Chương 135, kinh nghe đối chiến đại ti mệnh, thiếu ti mệnh. Mắt thấy xích hồng sắc thủ lấn, đã nhanh muốn tiếp xúc đến Tô Thành thời điểm. Trái lại Tô Thành không núp đích, phản phất bị sợ choáng váng đồng dạng, không có phản ứng chút nào. Đại ti mệnh nhìn thấy Tô Thành phản ứng sau, mang trên mặt một vòng lạnh lùng biểu lộ, nàng dường như vượt đã thấy Tô Thành thê thảm hạ trạng. Phải biết, âm dương hợp thủ lấn thế nhưng là âm dương ra một trong những tuyệt học, uy lực cường đại khủng bố. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Tô Thành căn bản không cách nào tránh ra. Thiếu ti mệnh trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, nàng ẩn ẩn cảm thấy trước mắt một màn có chút quỷ dị. Phải biết, tại Tần Quốc thời điểm, Tô Thành thế nhưng là chém giết hộ pháp tinh hồn, có thể trở thành âm dương gia hộ pháp, tinh hồn thực lực không thể nghi ngờ, coi như các nàng hai cái thêm cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không phải tinh hồn đối thủ. Đối phương có thể chém giết tinh hồn mạnh như vậy người, há có thể đối âm dương hợp thủ lớn không có biện pháp nào. Tại kinh bạc dưới khăn che mặt, nàng tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia nghi hoặc. Trong nháy mắt, âm dương hợp thủ lớn đã cách Tô Thành vẹn vẹn chỉ có nửa mét, phản phất sau một khắc liền sẽ trực tiếp vênh trên người Tô Thành. Đúng lúc này, chỉ thấy hàn mang lóe lên, âm dương hợp thủ lớn trực tiếp bị một đạo lạnh lẽo kiếm khí đánh tan. Tại Tô Thành thân thể phía trước, đột nhiên xuất hiện một vị thân mặc tử sắc hóa đơn tạm văn bó sát người kim loại chiến đấu phục nữ chiến sĩ, nàng hai chân cùng cánh tay phải bộ vị vì hình lưới hộ giáp. Hình lưới hộ giáp để cho nàng càng thêm tăng thêm một phần mỹ hoặc, liền tựa như ở kiếp trước hình lưới tất chân đồng dạng, cho người không cách nào kháng cự. Khuôn mặt nàng lãnh diễm tuyệt tục, dáng người tu cao ra trọn, cả người lộ ra một cô anh khí. Hơi cường điệu quá hung bộ phận, phản phất muốn đem cận chiến đấu phục chống ra. Bất luận là dáng người, khuôn mặt, khí chất, đều là cực phẩm tồn tại, cho người không nhịn được muốn chinh phục. Làm người ta kinh ngạc nhất là, nàng trong tay nắm lấy một thanh phát ra lạnh lẽo hàn kiếm, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Cái này khiến hàn kiếm bảo hộ trong tay vì nghe đầu cá, kiếm vị vì hoa sen, mũi kiếm có động, thân kiếm tả hữu đều có ba đạo vết lõm, màu sắc là màu hồng. Thân kiếm không ngừng phun ra màu hồng kiếm khí. Không sai, đạo thân ảnh này chính là kinh nghe. Nàng mới vừa xuất hiện, trong mắt đẹp liền bắn ra hai đạo hàn quang, trên người khí thế càng là lạnh lẽo dị thường, cả phòng tức khắc như đến hầm băng, bầu không khí khẩn trương, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Tô Thành nhìn trước mắt dáng người bốc lửa kinh nghe, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Không nên quên, hắn xuất hiện lại không chỉ có Diệp Cô Thành, Tào Điệu Tăng đám người bảo hộ, càng thêm có phán quyết tổ chức người tại âm thầm bảo hộ. T. Hô. Đại ti mệnh thấy có người dĩ nhiên dựa vào một đạo kiếm khí, liền đem nàng âm dương hợp thủ ấn trực tiếp đánh tan, nàng trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó trọng trọng phun ra, tại nàng mị hoặc trên mặt, mang theo không thể tin biểu lộ. Phải biết, âm dương hợp thủ ấn thế nhưng là âm dương gia bí thuật một trong, uy lực có thể xưng kinh khủng. Không nghĩ đến, lại có người trực tiếp sử dụng kiếm khí bổ ra âm dương hợp thủ ấn. Cái này làm sao có thể? Nếu là tinh tế quan sát, nàng hô hấp đều có chút gấp rút. Ở một bên thiếu ti mệnh, lúc này cũng có chút hoảng sợ, đều là âm dương gia người, nàng há có thể không biết âm dương hợp thủ ấn uy lực. Lập tức, các nàng hai người nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng trước mắt đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này bên trên khí tức, tí ti đều không kém hơn các nàng, thậm chí trên người đối phương phun ra lạnh lẽo kiếm khí, nhường các nàng hai người trong đôi mắt lóe qua một tia kiếm kỵ. Xoát, thân hình ba người đồng thời lóe lên, đi thẳng tới Tử Lan Hiên hậu viện. Tô Thành tự nhiên cũng đi theo. Lớn như thế đánh nhau động tĩnh, đã trải qua kinh động đến Tào Điệp Tăng, Diệp Cô Thành, còn có Đông Phương Bất Bại chủ nữ. Tất cả mọi người trước tiên đi tới hậu viện. Đại ti mệnh, thiếu ti mệnh, Diễm Phi nỉ non đạo, sắc mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Không nên quên, nàng thế nhưng là âm dương gia Đông Quân đại nhân, địa vị gần như chỉ ở Đông Hoàng thái nhất phía dưới, trước mắt đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh, nàng há có thể nhận không ra. Tào Điệu Tăng một tay cầm cây chổi, một tay hiện lên hành lễ hình, ánh mắt nhắm lại, ẩn tàng ở bên trong phong mang, nếu là tinh tế quan sát, trên người hắn đã bị một tầng nhạt nhạt kim quang bao khỏa, thoạt nhìn mười phần trang nghiêm, như là Phật đã giáng lâm một dạng. Thậm chí, có thể ngầm trộm nghe đến một tia Phật âm ở đây lẩm bẩm. Tại Tào Điệu Tăng bên cạnh Diệp Cô Thành, lúc này trong tay phi hồng kiếm đang không ngừng run rẩy, phát ra trận trận kiếm reo. Trên người hắn càng là phát ra lạnh lùng kiếm ý, đang tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thành khoát tay áo, ngăn trở hai người động tác. Không cầu hoa tươi không đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh cảnh giới, bất quá chỉ là tông sư cựu trọng, ngay cả thần thoại cảnh đều không có đột phá. Nếu để cho Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành bên trên mà nói, chẳng phải là khi dễ người. Chỉ thấy trên sân, kinh nghe cùng đại ti mệnh, thiếu ti mệnh nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Thiếu ti mệnh trực tiếp tế ra rất cường đại chiêu thức, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. Đây là một hệ âm dương thuật, có thể khống chế thực vật, phóng ra lúc Vạn Diệp tế phát, từng mảnh phong mang bức người, mỗi một phiến đều tương đương với thần binh lợi khí. Tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trước, nháy mắt xuất hiện lá cây tạo thành vòi rồng như là một cái cự giống như long vậy, hướng về kinh nghe công tới. Ở cách kinh nghe không đủ 2 mét thời điểm, từ lá cây tạo thành vòi rồng, oanh nhưng mà tán, mỗi một phiến lá cây đều phát ra lạnh lẽo quang mang, lít nha lít nhít lá cây, hướng về kinh nghe mà tới, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người da đầu nổ tung. Nếu như đổi lại người bình thường mà nói, tất nhiên sẽ bị lít nha lít nhít lá cây xuyên thấu thành tổ ong vỏ vẽ. Một bên đại ti mệnh, xích hồng sắc hai tay không ngừng kết thành huyền ảo phức tạp thủ ấn, thoạt nhìn thần bí cực kỳ. Đột nhiên, nàng hướng về kinh nghe phương hướng một trường đẩy ra. Chỉ thấy, một cái so với trước còn kinh khủng hơn rất nhiều huyết thủ ấn, hướng về phía kinh nghe đánh tới. Huyết thủ ấn trung ương, lơ lửng một cái đáng sợ hắc sắc đầu lâu. Cái này rõ ràng là khô lâu huyết thủ ấn, cũng là âm dương gia bí thuật, so âm dương hợp thủ ấn càng thêm cường đại, phát động sau một đầu cực lớn huyết khô lâu thủ ấn hướng đối phương công kích, tốc độ cực nhanh, thường thường đối phương còn không kịp phản ứng liền đã trọng thương. Tô Thành sắc mặt sáng lên, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Âm Dương gia bí thuật thần bí quỷ dị, mặc dù Âm Dương gia cùng đạo gia có cùng nguồn gốc, nhưng là cùng đạo gia chiêu số sừng sững chính khí so ra, Âm Dương gia chiêu số có vẻ hơi cao thâm mặt chắc. Trong lúc nhất thời, Khô Lâu huyết thủ lớn cùng Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, hai cái cường đại âm dương thuật, hướng về phía Kinh Ngê công kích mà đi. Kinh Ngê tinh xảo gương mặt bên trên, mang theo một tia ngưng trọng, đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh mặc dù là tông sư cựu trọng, nhưng là dựa vào thần bí khó lường âm dương thuật, đã trải qua có thể cùng thần thoại nhất trọng có lực đánh một trận. Lập tức, nàng trong tay Kinh Ngê kiếm, phát ra kinh khủng phấn hồng sắc kiếm khí, cả người trên người toát ra lạnh lẽo khí thế. Chương 136, đại ti mệnh, thiếu ti mệnh thần phục. Không nên quên, Kinh Ngê thế nhưng là La Võng bên trong thiên tự cấp sát thủ, sức chiến đấu có thể xưng kinh khủng. Chỉ thấy nàng trong đôi mắt bắn ra hai đạo giống như tính thực chất hàn quang. Ở nơi này đoạn thời gian bên trong, nàng mỗi ngày đều tại âm thầm thủ hộ lấy chủ nhân tại trong nội tâm nàng đã trải qua siêu việt tất cả. Thậm chí có thể nói, chủ nhân chính là nàng Nghịch Lân, người nào đụng người đó chết. Nàng thế nhưng là La Võng đỉnh tiêm sát thủ, tự nhiên có thể nhận ra được, trước mắt hai cái sát thủ rõ ràng là Âm Dương gia đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh. Siêu một tiếng, nàng thân thể nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng thẳng đến thiếu ti mệnh Vạn Diệp Phi Hoa Lưu mà đi. Kinh Ngê trên thân kiếm phun ra phấn hồng sắc kiếm khí, trực tiếp đưa nàng bao phủ lại. Nháy mắt, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu công kích liền đã trải qua đến, lít nha lít nhít là cây, như là vô số thần binh lợi khí đồng dạng, hướng về nàng vọt tới. Đinh đinh đinh. Nàng đem trong tay Kinh Ngê kiếm phát huy đến cực hạn, tốc độ đã nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt, tại nàng quanh thân thình lình tạo thành một cái kiếm võng, xinh xinh đem vô số lá cây ngăn cản tại bên ngoài. Một lát sau, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu cũng đã bị nàng phá giải. Ngay sau đó, đại ti mệnh Khô Lâu huyết thủ lớn liền đã trải qua đến trước mặt nàng. Một cái cực lớn huyết thủ lớn trung ương thình lình có một cái đầu lâu tại lơ lửng, thoạt nhìn làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Khô Lâu huyết thủ lớn thế nhưng là so Âm Dương hợp thủ lớn càng khủng bố hơn bí thuật. Chỉ thấy Kinh Ngê tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang lấy một tầng sương lạnh, toàn thân khí thế lần thứ hai tăng vọt. Nàng trong tay Kinh Ngê kiếm, phấn hồng sắc kiếm khí càng thêm lạnh lẽo. Đột nhiên, nàng đem Kinh Ngê kiếm giơ lên cao cao, hung hăng phát xuống một cái, một đạo uy lực vô cùng kiếm khí, thẳng tắp nên tiếp Khô Lâu huyết thủ lớn. Bành, một tiếng tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, trực tiếp chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Khô Lâu huyết thủ lớn bị mãnh liệt kiếm khí, một kiếm chặt đứt. Đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh, các nàng hai người nắm giữ âm dương thuật đã trải qua cực sự cao thâm, dù là Kinh Ngê tu vi là thần thoại nhất trọng cảnh giới, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được đối phương. Song phương lâm vào thế bí. Đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh hai người, lúc này các nàng mang trên mặt một tia kinh khủng, các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại Tô Thành bên người, lại có như thế cao thủ thủ hộ. Các nàng đem con ngươi rời về phía một bên, thấy được Tảo Điệu Tăng đám người, tức khắc biến sắc. Nơi này mỗi cá nhân tu vi, các nàng đều nhìn không thấu, cái này chỉ có một loại khả năng tính, những người này thực lực, đều so các nàng hai người cao hơn. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng các nàng liền nhấc lên sóng lớn, miệng há sâu sắc, một bức không thể tin bộ dáng, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến nhanh hơn rất nhiều. Tại Tô Thành bên người, làm sao sẽ có nhiều như vậy cao thủ? Hai người trong lòng cùng nhau toát ra cái này cái ý nghĩ. Lập tức, các nàng vô ý thức đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành. Chỉ thấy đối phương khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, mang trên mặt hí ngược biểu lộ, phản phất lại nhìn thẳng hề nhìn xem các nàng. Quái không được đối phương từ ngay từ đầu liền biểu hiện xuất hiện bình tĩnh như thế, nguyên lai là ở trong mắt đối phương, các nàng thực lực có chút buồn cười, căn bản đối với hắn tạo không thành bất cứ uy hiếp gì. Trong lúc lơ đãng, các nàng con ngươi rơi vào một đạo tuyệt mỹ trên người, tức khắc các nàng con ngươi co rụt lại, thần sắc hoảng sợ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, cái này, đây là Đông Quân đại nhân. Chẳng lẽ Nguyệt Thần đại nhân nói là thật? Đông Quân đại nhân cùng Tô Thành cấu kết ở cùng một chỗ. Đúng lúc này, một đạo phấn bóng người màu đỏ nháy mắt xuống ra, ha ha, dám can đảm đối ta nhà chủ nhân hành thích, thật đúng là tốt lớn mật. Ma nữ Loan Loan lạnh lùng nói ra, trên người nàng phát ra một sợi sắc cơ. Nàng tốc độ nhanh đánh cực hạn, nháy mắt liền đi tới đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh bên người. Bành! Nàng nhẹ nhàng đẩy ra một trường, trực tiếp đem đại ti mệnh đánh bay, sau đó lại là một trường, lại sẽ thiếu ti mệnh đánh bay. Đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh chỉ cảm giác thể nội khí huyết đều tại bốc lên, phốc một tiếng, trực tiếp không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thể nội lục phủ ngũ tạng phảng phất bị sinh sinh lệch vị trí đồng dạng, truyền đến toàn tâm đau đớn. Đại ti mệnh quẹt miệng, treo lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, thoạt nhìn tốt không được thê thảm, nàng thân thể đều tại run rẩy, thiếu ti mệnh gương mặt bên trên lộ mỏng, đã trải qua dính vào điểm điểm vết máu. Rõ ràng, tại ma nữ Loan Loan một kích phía dưới, các nàng hai người đã trải qua bị thương. Các nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập rung động, trong lòng đối trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện nữ tử, tràn đầy kiêng kỵ. Không nên quên, ma nữ Loan Loan thực lực, thế nhưng là thần thoại thất trọng. Nghĩ muốn đối phó tông sư cựu trọng đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh, đơn giản không nên quá dễ dàng. Lập tức, ma nữ Loan Loan bước lấy thon dài thẳng tắp hai chân, từng bước một hướng đi đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh, nàng mang trên mặt mị hoặc tiểu dung, ở nơi này tiểu dung phía dưới, ẩn giấu đi lạnh lẽo sắc cơ. Đây chính là ma nữ Loan Loan. Thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Theo lấy nàng đi lại, dưới chân ánh vàng rực rỡ chung lục lạc, cũng phát ra thanh thúy thanh âm. Nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Đại ti mệnh cùng thiếu ti mệnh có thể rõ ràng cảm giác được khí tức tử vong không ngừng mà hướng về các nàng tới gần. Loan Loan, chờ đã. Diễm Phi bỗng nhiên bước ra một bước, hoành ngăn khuất Loan Loan cùng đại ti mệnh, thiếu ti mệnh trung gian. Không nên giết các nàng. Diễm Phi mang trên mặt vẻ bất nhẫn, nói ra. Không a, các nàng dám đối chủ nhân bất kính, hôm nay không ai ngăn cản được, các nàng phải chết. Ma nữ Loan Loan lạnh lùng nói ra, băng lãnh con người, nhàn nhạt nhìn lướt qua Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh. Trong lòng nàng, Tô Thành vị trí cao hơn tất cả. Tô Thành, nếu như các nàng lựa chọn thần phục mà nói, có thể hay không buông tha các nàng? Diễm Phi đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, thần sắc chân thành tha thiết nói ra. Nàng và Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh tính là quen biết cũ, tự nhiên sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy hai người này chết thảm. Nàng tin tưởng, nếu như bản thân không ra mặt mà nói, Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh tất nhiên sẽ bị đánh giết. Tô Thành người bên cạnh, ngoại trừ Lăng Tuyết cùng Hàn San, cái nào một cái không phải thần thoại cảnh cường giả? Nghe nói như thế sau, Tô Thành trên mặt đoán chừng không hề bận tâm, cho người nhìn không thấu hắn ý nghĩ, vậy phải xem các nàng lựa chọn. Hắn nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng. Nói thật, hắn cũng không nỡ như thế hai vị vưu vật cực phẩm bị giết chết. Đặc biệt là Thiếu Ti Mệnh tiểu La Lệ bên ngoài, cho người không cách nào kháng cự. Nếu như có thể thần phục, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng là, nếu như các nàng không biết tốt xấu, như vậy giết là được. Hắn từ trước đến nay đều là sát phạt quả đoán người, sẽ không bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc. Dám đến đâm giết hắn, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Nghe được Tô Thành hồi phục sau, Diễm Phi sắc mặt vui vẻ, chỉ cần Tô Thành gật đầu, chuyện này liền có triển vọng. Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau lựa chọn thần phục. Diễm Phi hướng về phía hai người nói ra. Cái này, Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh lâm vào xoắn xuýt. Lập tức, Thiếu Ti Mệnh trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Đại Ti Mệnh, chúng ta có thể giả bộ thần phục, sau đó tại Tô Thành bên người trưởng kỳ ẩn nút, thậm chí có thể tìm hiểu ra trên người hắn bí mật. Thiếu Ti Mệnh lợi dụng âm dương gia bí thuật, đối Đại Ti Mệnh truyền âm đạo. Câu nói này, chỉ có các nàng hai cái người mới có thể đủ nghe được. Như thế rất tốt. Đại Ti Mệnh lợi dụng bí thuật hồi phục đến, trên mặt lóe qua vẻ giảo hoạt. "Tốt, chúng ta lựa chọn thần phục." Các nàng trăm miệng một lời nói ra. Tô Thành mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu dung, nhìn lướt qua Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh, tại hệ thống dưới sự trợ giúp, các nàng mà nói đều sớm bị Tô Thành nghe được. Bất quá, liền xem như làm bộ thần phục thì tính sao? Không nên quên, Tô Thành thế nhưng là cái lão người lái xe, chỉ cần cái này hai cái nha đầu đợi ở bên cạnh hắn, hắn sớm muộn đều sẽ đem các nàng ăn hết, Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh trốn không thoát hắn ma trảo, sẽ thật sâu luôn hãm. Hắn nhìn xem Đại Ti Mệnh mị hoặc dáng người, Thiếu Ti Mệnh tiểu La Lệ dáng người, trêu ghẹo nói ra, tất nhiên lựa chọn thần phục, gọi tiếng chủ nhân đến nghe một chút. Chương 137, gọi tiếng chủ nhân đến nghe một chút. Nghe nói như thế sau, Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh thần sắc sững sờ, biểu lộ có chút ngốc trệ, các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thành vậy mà sẽ đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu. Phải biết, các nàng còn không có thích ứng bản thân người hầu người thân phận, chỗ nào có thể kêu đi ra chủ nhân hai chữ. Thế nhưng là, nếu như không gọi đối phương chủ nhân mà nói, cụ thể là cái gì hậu quả, các nàng cũng có thể tưởng tượng đến. Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh liếc mắt nhìn nhau, các nàng có thể từ hai bên ánh mắt bên trong nhìn ra khuất đục thần sắc. Bất quá, trước mắt các nàng chỉ có thể lựa chọn thần phục, không thèm đếm xỉa. Hai nữ cùng nhau hít sâu một hơi, sau đó thanh âm nhỏ nhỏ bé nói ra, chủ nhân vừa dứt lời, vụt qua một chút, các nàng hai người trên mặt trong nháy mắt phù hiện một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, dù là Thiếu Ti Mệnh mang trên mặt một tấm lụa mỏng, nhưng là thông qua mắt thường cũng có thể nhìn thấy, lụa mỏng dưới khuôn mặt có chút đỏ lên. Thậm chí, các nàng hai người trái tim đều tại không tranh khí ra tốc nhảy lên, cả người thần sắc lộ ra mười phần khuất đủ. Đã từng các nàng tại Âm Dương gia, địa vị thế nhưng là cao cao tại thượng, được người tôn sùng, liền xem như giang hồ đại lão nhìn thấy các nàng, cũng phải khách khí ba phần. Không nghĩ đến, bây giờ dĩ nhiên luôn rơi xuống gọi người khác chủ nhân hạ tràng. Quả thực là thiên đại sỉ nhục. Tô Thành nghe được Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh, hai nữ kêu chủ nhân sau, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu dung, nói ra, thanh âm quá nhỏ, lần nữa tới một lần, lớn tiếng một chút. Cắt. Tình huống như thế nào? Lần nữa tới một lần. Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh nghe nói như thế sau, hô hấp trì trệ, hai người đã nhanh muốn nổ tung, thậm chí các nàng đều có chút muốn từ bỏ, cái này cái vô sỉ hạ lưu hỗn đản, sớm muộn có một ngày sẽ nhường ngươi để mắt. Vừa rồi một câu kia chủ nhân, đã coi như là đã dùng hết các nàng dũng khí, hiện tại lại muốn tới một lần. Nếu không muốn khi dễ như vậy người. Được rồi, đã trải qua đều gọi một lần, cũng không sợ gọi lần thứ hai. Hai nữ lẫn nhau, nội tâm cùng nhau nghĩ đến. Sau đó, Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh điều chỉnh dưới hô hấp, cùng kêu lên nói ra, chủ nhân lần này thanh âm so vừa rồi lớn hơn rất nhiều. Têu xong chủ nhân sau, Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh, hai nữ trái tim đã nhanh muốn nhảy ra cổ họng, thậm chí ánh mắt đều có chút không dám cùng Tô Thành đối mặt. "Ân, rất tốt, lần thứ nhất gọi chủ nhân còn không quen, về sau thường xuyên gọi, thành thói quen." Tô Thành gật gật đầu, thần sắc đạm nhiên nói ra. Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh, nghe được về sau còn muốn gọi chủ nhân thời điểm, đã nhanh muốn buôn hội. Nếu có thể mà nói, các nàng nhất định sẽ đem Tô Thành tháo thành tăng khối. Nhìn xem hai nữ vừa thẹn vừa giận bộ dáng, Tô Thành nội tâm biểu thị rất đã. Đặc biệt là Thiếu Ti Mệnh, nàng la lị dáng người, từ trong miệng nàng kêu đi ra chủ nhân, càng thêm nhường lòng người thần rung động, nội tâm không tự chủ được dâng lên một tia hòa diễm. Ha ha, hiện tại mặc dù còn không có chân chính thần phục, nhưng là sớm muộn sẽ để cho các ngươi luôn hãm, không thể tự thoát ra được, làm được các ngươi, không muốn không muốn. Tô Thành khỏe miệng phát họa lên một vòng độ cung, âm thầm nghĩ tới. Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh đã là hắn trong cạm bẫy con mồi, không chạy khỏi. Đông Phương Bất Bại cùng Dương Giao Cẩm, lúc này dùng đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Tô Thành. Theo các nàng, về sau hậu cung đoàn, đoán chừng lại sẽ nhiều hai vị cực phẩm. Ai bảo Tô Thành mị lực lớn như vậy đây? Lăng Tuyết cùng Hàn San nhìn thấy chủ nhân lại thu hai cái nữ người hầu, trong lòng cảm giác rất là cao hứng. Cái này hai cái thuần khiết tiểu nha đầu, cho rằng càng nhiều người sẽ càng náo nhiệt. Ước chừng một lúc lâu sau, Tô Thành nhã gian bên trong, tiên sinh phá được quân lương bị cướp án kiện, nhường Trương gia may mắn thoát khỏi kiếp nạn, xin nhận lao phu một xá. Trương Khai Điệu thần sắc chân thành tha thiết nói ra, hắn hai tay đùi cùng một chỗ, thái độ chân thành, hướng về phía Tô Thành hơi có vẻ cung kính khom lưng một xá. Nếu để cho người khác nhìn thấy, đường đường Hàn Quốc tướng quốc, dĩ nhiên hướng về phía một tên thanh niên cung kính một xá, tất nhiên sẽ kinh điệu cái cảm. Lúc này, ở trong mắt Trương Khai Điệu, Tô Thành lộ ra thần bí khó lường, làm cho người nhìn không thấu. Dạng này thần bí cường đại nhân vật, đáng giá hắn bỏ lòng kiêu ngạo, cùng thật sâu giao. Trương Lương đứng sau lưng Trương Khai Điệu, sắc mặt cũng lộ ra một vẻ cảm kích. Không sao, chẳng qua là một kiện việc nhỏ, thuận tay vì đó. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Mặc dù phá được quân lương bị cướp bản án, đối với người khác mà nói, quả thực là khó như lên trời, nhưng là đối với hắn mà nói, không nên quá dễ dàng, ai bảo hắn nắm giữ cường đại thần bí phán quyết tổ trước đây. Tiên sinh, về sau nếu như tại Hàn Quốc cần phải có hỗ trợ, cứ nói thẳng, lão phu tất nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Trương Khai Điệu ngữ khí chân thành nói ra. Vậy liên phiền phất tướng quốc đại nhân. Tô Thành mỉm cười, nói ra. Tiên sinh, trước đó mời ngươi xuất thủ thời điểm, Tử Phong đáp ứng ngươi, chỉ cần phá được quân lương bị cướp án kiện, Tử Phong liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Hiện tại bản án thành công phá được, về sau tiên sinh có dùng đến lấy Tử Phong địa phương, Tử Phong tự nhiên tận tâm tận lực. Trương Lương hướng về phía Tô Thành nhỏ bé hơi bái, thần sắc cung kính nói ra. Tô Thành mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, hắn thế nhưng là biết rõ, Trương Lương người này coi như là tại trong lịch sử, đều là hiển hách nổi danh trí giả. Có thể làm cho như người này bật, thiếu kế tiếp nhân tình, ngược lại cũng là chuyện tốt một kiện. Tử Phong không cần khách khí. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Một thân tử sắc trang phục tử nữ, nhìn thấy tướng quốc Trương Khai Điệu, dĩ nhiên đối Tô Thành biểu hiện xuất hiện cực kỳ khách khí, thậm chí hơi có vẻ cung kính lúc, nàng không nhịn được nội tâm nổi lên từng bể sóng gợn lan tan, nàng nhìn chằm chằm Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, trong lúc nhất thời thấy có chút mê dại. Cương đại nam nhân, thường thường có thể hấp dẫn khác giới ánh mắt. Huống chi, Tô Thành thế nhưng là tu luyện qua Long Tượng Bàn Ngự Công, trên người lộ ra mãnh liệt dương cương khí tức, có thể làm cho nữ tính không tự chủ được dâng lên hào cảm. Cái này cái gia hỏa, thật đúng là cho người không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt đây. Từ nữ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này nàng chỉ cảm giác trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, trắng non kinh diễm gương mặt bên trên mang theo nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Lấy Tô Thành tu vi, há có thể không cảm thấy được từ nữ vụng trộm dò xét. Ha ha, nha đầu, gần nhất liền sẽ ăn hết ngươi. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Từ nữ không những dáng người cao gầy, hơn nữa khí chất xuất chúng, khuôn mặt kinh diễm tuyệt tục, cho người không cách nào kháng cự. Đặc biệt là nàng một thân tử sắc bó sát người váy dài trang phục, đưa nàng có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ biểu hiện đi ra, không có một tia thịt thừa, bằng thẳng mang theo ánh sáng chạch bờ eo thon, hoàn toàn lộ ra, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người trong lòng nóng lên, dâng lên một tia hỏa diễm. Bái biệt Trương Khai Điệu, Trương Lương sau, tử nữ cũng di chuyển lấy thon dài thẳng tắp hai chân, rời đi Tô Thành gian phòng. Tô Thành trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng, cả người nháy mắt tại chỗ biến mất. Ân, nay vạn chiến đấu kết quả, Diễm Phi 6 lần, Đông Phương bất bại 4 lần, Dương Giao cầm 5 lần. Chương 138, Tô Thành cùng Lộc Ngọc, vị tử nữ hiểu lầm hôm sau, sáng sớm, Tử Lan Hiên bên trong. Từng đợt du dương tiếng đàn vang lên, cái kia mỹ diệu tiếng đàn tựa hồ rất xa, xa không thể dùng, lại tựa hồ thân cận, lượn lờ trong hai. Nếu là tinh tế cảm ứng, tiếng đàn bên trong xen lẫn đánh đàn người một tia cảm xúc. Cố này cảm xúc bị ẩn tàng rất tốt, dường như thê lương, lại như ai oán. Tô Thành bên thai khẽ động, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trong đầu của hắn đã trải qua hiện ra một đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Đi theo tiếng đàn, hắn đi tới một gian bên ngoài nhã gian. Hắn con ngươi khẽ nâng, đem ánh mắt bắn ra hướng nhã gian bên trong. Dù hắn đã thấy qua Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, còn có Dương Giao Cầm bậc này cực phẩm mỹ nữ, lúc này nhìn thấy nhã gian bên trong tuyệt mỹ dáng người sau, cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc. Đây là một đạo như thế nào thân ảnh? Nàng trên đầu mang theo màu phỉ thúy khảm trắng châu vật trang sức, cả người thoạt nhìn cao quý trang nhã, một đầu mềm mại rượu hồng sắc tóc dài rủ xuống đến eo, thỉnh thoảng có rõ ràng gió phất qua, từng sợi mái tóc bị thổi lên, tràn đầy cực hạn vị đạo. Khuôn mặt nàng tinh xảo, phản phất là tạo vật chủ tinh mỹ điêu khắc đi ra đồng dạng, hoàn mỹ không một tí vết, nàng có được cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, da thịt trắng loãng, trong ánh mắt phản phất có cố sự đồng dạng, cho người xem xét liền dâng lên không rời ra ánh mắt. Thậm chí, tại sáng sớm dưới ánh mặt trời, nàng da rẻ phát ra điểm điểm quang trạch, cho người ta một loại mị hoặc cảm giác. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục là, nàng dáng người cao gầy, có được hoàn mỹ tỷ lệ, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào kháng cự. Tóc dài ngang eo, dịu dàng như ngọc, cao quý thuần khiết, thoát tục giật đời, đây chính là nàng cho người ta cảm thụ. Nàng thon dài trắng non ngón tay, không ngừng mà tại đánh lấy dây đàn, phát ra từng tiếng du dương thanh thúy tiếng đàn. Không sai, cái này đạo tuyệt mỹ dáng người chính là Lộng Ngọc. Lúc này nàng con ngươi nhỏ bé khép hờ lên, lộ ra nhưng đã chìm vào tiếng đàn bên trong. Bất quá, đúng lúc này, nàng ẩn ẩn cảm giác được, phảng phất có một đạo ánh mắt đang đánh giá lấy nàng. Vô ý thức mở to mắt, một trương tuấn lãng khuôn mặt đập vào mi mắt, nàng ánh mắt cùng Tô Thành ánh mắt vừa vặn đánh mới. Chênh một tiếng, nàng khẽ bước một chút dây đàn, ngừng diễn tấu trạng thái, cả người nháy mắt thu hồi ánh mắt, nàng chỉ trong cảm giác tâm có chút bối rối, ngay cả trắng non tinh xảo gương mặt bên trên đều mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Đối phương ánh mắt, phản phất có thể nhìn trộm nội tâm của nàng đồng dạng, để cho nàng nhịp tim đều không tự chủ được gia tốc nhảy lên. Nô gia ra mắt công tử. Lộng Ngọc đứng lên, hoàn mỹ tư thái hoàn toàn thể hiện ra, nàng thanh âm rất là nhu hòa, hướng về phía Tô Thành nói ra. Quấy giày Lộng Ngọc cô nương đánh đàn. Tô Thành tiến nhập nhã gian bên trong, ngữ khí ôn hòa nói ra: "Công tử khách khí." Lộc Ngọc mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, nói ra: "Nàng đã trải qua nhận ra người trước mắt, chính là mấy ngày trước đây chuyển vào Tử Lan Hiên khách nhân. Từ tử nữ tỷ tỷ trong miệng, nàng biết vị công tử này thần bí khó lường, thậm chí phá được quân lương bị kết án, trước đó nàng còn đối vị công tử này có chút hiếu kỳ đây, không nghĩ đến hôm nay liền gặp mặt rồi." Lộc Ngọc cô nương cầm kỹ, quả nhiên cao siêu a. Không những hình dạng kinh diễm tuyệt tục, ngay cả cầm kỹ cũng cử thế vô song. Tô Thành nhìn xem đối phương hiểu điệu tư thái, không nhịn được tán thưởng đạo. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, Lộc Ngọc kết cục cuối cùng rất là bi thảm. Tất nhiên Tô Thành xuyên việt đến nơi này cái thế giới, tự nhiên sẽ không để cho bị kịch trọng. Hán hậu cung đoàn, tự nhiên có Lộc Ngọc một phần. Công tử quá khen rồi. Lộc Ngọc nghe được Tô Thành ca ngợi sau, gương mặt nhỏ bé ngày đỏ lên, nói ra: "Lộc Ngọc cô nương diễn tấu cái này một bài Thương Hải Châu Lệ, không những uyển chuyển du dương, càng là có thể dẫn phát người một loại hồi ức cảm xúc, quả nhiên là đạt đến tuyệt thế cầm kỹ." Tô Thành trong đôi mắt mang theo thưởng thức qua mang, nhàn nhạt nói ra: "A, công tử cũng hiểu cầm kỹ." Lộc Ngọc nghe được Tô Thành đánh giá sau, đôi mắt đẹp sáng lên, hơi có chút kinh hỉ. "Hiểu sơ mà thôi." Tô Thành cười cười, nói ra: "Không nên quên, hắn thế nhưng là nắm giữ một cái cường đại hệ thống, ngay ở vừa rồi hắn đã trải qua bỏ ra 50 điểm tín ngưỡng, mua nhạc khí tinh thông kỹ năng." Lộc Ngọc bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp, nhất cử nhất động đều tràn đầy lấy đoan trang thư nhã, nàng đi tới Tô Thành bên người, chuẩn bị cho Tô Thành ngược lại một chén rượu nhạt. Thế nhưng là, không nghĩ đến, nàng chợt chân một cái, thân thể hướng thẳng đến, Tô Thành ngã xuống. Cắt. Tình huống như thế nào? Một lát sau, Tô Thành chỉ cảm giác ngực mình nhiều một cái tuyệt mỹ dáng người, thậm chí hắn có thể đủ người được nhàn nhạt xử nữ độc lưu lũ hương. Tô Thành một bước, cái này cái quỷ gì? Vụt qua một chút, Lộc Ngọc trên mặt nháy mắt tựa như hai cái lớn táo đỏ đồng dạng, hiểu diễm vô cùng. Nàng chỉ cảm giác đầu góc trống rỗng, trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phản phất muốn nhảy ra cổ họng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được một cô mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt, để cho nàng có chút đầu váng mắt hoa. Lúc này hai người đã trải qua có thể nói là cự ly rất gần. Lộc Ngọc lông mi tại nhỏ bé chớp động, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Làm sao sẽ đột nhiên trượt đến đây? Quá mất mặt. Lộc Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phải biết, nàng trước kia vẫn còn chưa qua như vậy chứ. Trong lúc nhất thời, nàng suy nghĩ có chút đình trệ, thậm chí quên từ Tô Thành trong ngực đi ra. Tô Thành lúc này khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, mang theo hài lòng biểu lộ. Đúng lúc này, một đạo mị hoặc, toàn thân tử sắc trang phục yêu nhiêu thân ảnh, đột nhiên đi vào nhã gian bên trong. Lộc Ngọc, có. Nàng mà nói mới vừa nói phân nửa, liền im bặt mà dừng. Tử nữ lúc này con mắt trừng lửa lớn, chỗ ngực cùng một chỗ một phục, phản phất không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn, nàng mang trên mặt một tia khiếp sợ, thậm chí ngay cả tư duy đều dừng lại chốc lát. Lập tức, nàng trong mắt đẹp liền phun ra một sợi hàn quang, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành. Không biết vì cái gì, nàng nhìn thấy cái này cảnh tượng thời điểm, mang trên mặt một tầng sương lạnh. Tô Thành, người quá vô sỉ, còn không nhanh thả ra Lộc Ngọc. Tử nữ quát lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo. Lộc Ngọc nghe được tử nữ tỉ tỉ thanh âm sau, bật người đứng lên, trên mặt phảng phất là ánh bình minh đồng dạng, sáng chói lóa mắt. Lúc này nàng hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Tử nữ tỉ tỉ, không được là dạng này, ngươi hiểu lầm. Lộc Ngọc có chút khẩn trương nói ra, nàng hai tay vô ý thức nắm lấy váy góc áo. Ta đều thấy nhất thanh nhị sở, cái này cái hỗn đản, ta không tha cho hắn. Tử nữ thanh âm băng lãnh nói ra, trong mắt đẹp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Thành. Chương 139, chém giết kền kền. Tô Thành nhìn thấy tử nữ sinh khí bộ dáng sau, mang trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ, nói ra: "Mẹ, vừa rồi Lộc Ngọc không cẩn thận trượt chân, ngã sấp xuống tại ta trong ngực, ngươi hiểu lầm." Tử nữ trừng mắt một cái Tô Thành, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Cái này cái hỗn đản, dĩ nhiên đem ma chảo đưa về phía Lộc Ngọc, quả thực là quá vô sỉ. Tử nữ trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên mặt xương lạnh càng ngày càng đậm, thậm chí bên trong cả gian phòng, nhiệt độ đều giảm xuống còn mấy phần. Bất quá, Tô Thành là ai? Hắn thế nhưng là lão người lái xe, tâm tính cùng da mặt đã trải qua rèn luyện rất khá. Kia hảo không thèm để ý tử nữ ánh mắt cùng biểu lộ, hắn đi thẳng nhã gian. Nhìn xem Tô Thành rời đi sau, Lộc Ngọc trong mắt đẹp lóe qua một tia dị dạng thần thái, nghĩ tới vừa rồi một màn, nàng trái tim đều tại không tranh khí ra tốc nhảy lên, nội tâm nơi nào đó nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Tô Thành trên người mãnh liệt dương cương khí tức, để cho nàng bây giờ còn chưa có chậm tới đây chứ. Dù sao, Tô Thành đã đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, trên người khí tức mãnh liệt cực kỳ. Tử nữ nhìn xem Tô Thành bóng lưng sau, chỗ ngực cùng một chỗ một phục, thử. Cái này cái hỗn đản. Không biết vì cái gì, vừa mới nhìn thấy Tô Thành cùng Lộc Ngọc ôm cùng một chỗ, trong nội tâm nàng mười phần sinh khí. Đêm kia, Tử Lan Hiên, một tên người mặc bằng sắt khôi giáp nam tử, hắn muốn giấu ở Tử Lan Hiên ngoại vi. Trên người hắn lộ ra một tia sắc khí, trong đôi mắt lóe ra âm lãnh ánh mắt, hắn mí mắt giơ lên, đem ánh mắt bắn ra hướng cách đó không xa Tử Lan Hiên, mang trên mặt như có như không vẻ tàn nhẫn. Tại hắn trên núi, mang theo một cái bằng sắt kền kền có miệng, cả người thoạt nhìn tâm ngoan thủ lạn, nhưng người kinh hãi run rẩy. Siêu, hắn thân thể bỗng nhiên thoát ra, giống như là nhanh nhẹn báo săn đồng dạng, thân hình phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể, cho người không phát hiện được hắn tung tích. Trong chốc lát, hắn thân thể cũng đã lướt về phía Tử Lan Hiên lầu 2. Ban ngày thời điểm, hắn đã tới nơi này dẫm qua điểm, hắn mục tiêu chính là Lộc Ngọc. Hắn muốn giết chết Lộc Ngọc. Cách một tiếng, hắn đẩy mở một gian nhã gian cửa, trong đôi mắt lóe qua một tia sắc cơ, hắn nhìn xem trên giường thân ảnh, trong tay lợi kiếm hung hăng hướng về đạo thân ảnh này đâm tới. Hắn dường như vượt đã thấy, Lộng Ngọc bị hắn giết chết tràn diện, trong đôi mắt mang theo hưng phấn thần sắc. Lộng Ngọc tuyệt mỹ dung nhan, hắn thế nhưng là sớm có nghe thấy, có thể làm cho như thế mỹ nhân chết ở hắn lợi kiếm phía dưới, ngẫm lại đều hưng phấn. Cái này là một loại dị dạng, biến thái vặn vẹo trạng thái tâm lý. Trong nháy mắt, trong tay hắn lợi kiếm đã nhanh muốn tiếp xúc đến trên giường đạo thân ảnh này thời điểm. Chỉ thấy, một đạo hàn mang lướt qua, một cỗ bảng bạc kiếm ý phun trào, trực tiếp đỡ được một cái này. Cắt. Tình huống như thế nào? Kên Kên sắc mặt lộ ra hoảng sợ, trong đôi mắt lóe qua một tia tàn khốc, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên có chút không thể tin, hắn vạn lần không ngờ, lại có người sẽ đột nhiên xuất thủ. Càng làm cho hắn rung động là, xuất thủ là một gã đỉnh tiêm kiếm khách, vừa rồi bành trướng, giống như thực chất tính kiếm ý, làm hắn dâng lên một tia kiếm kỵ. Hắn đem con ngươi khẽ nâng lên, thấy được một cái áo trắng như tuyết nam tử. Tên nam tử này trong tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, trong con ngươi phảng phất có kiếm ý đang không ngừng phun ra, vẹn vẹn liếc nhau, liền đâm mắt người đau nhức, đặc biệt là trên người hắn khí tức, chẳng khác nào đại dương cho người không dò tới đáy. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Kên Kên trong lòng hơi hồi hộp một chút, mang trên mặt nghiêm trọng. Hắn có thể đủ rõ ràng mà cảm giác được, trên người đối phương truyền đến uy áp kinh khủng. Sau lưng tên nam tử này, đứng đấy một vị cổ quái lão giả. Tên lão giả này tựa như ông già bình thường đồng dạng, hắn trong một bàn tay cầm cái chổi, một cái tay đặt ở cái cằm dưới phương, cả người tư thế thoạt nhìn có chút quái dị. Bất quá, tên lão giả này trong đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra một vòng tinh quang, nhường hắn cảm giác được tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Trốn, lập tức trốn. Nếu như không trốn mà nói, liền sẽ chết ở nơi này. Đây là hắn nhìn thấy hai người này sau, trong lòng trước tiên tuân ra ý nghĩ. Một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử ở trong lòng hắn sinh sôi. Siêu, thân hình hắn trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, mang trên mặt quyết đoán, thể nội nội lực càng là nhảy lên tới cực điểm. Diệp Cô Thành nhìn thấy Kền Kền chạy trốn thân ảnh sau, trong đôi mắt lóe qua một tia mệt thị. Không nên quên, thực lực của hắn là thần thoại thất trọng, Tào Điệu Tăng thực lực là thần thoại lục trọng. Hai cái cường giả như vậy, nếu để cho Kền Kền chạy trốn mà nói, bọn hắn có thể tìm một khối đầu hũ đục chết. Không cầu hoa tươi không. Xoẹt một tiếng, Diệp Cô Thành trong tay phi hồng hướng về ngoài cửa sổ trực tiếp vung ra một kiếm, chỉ thấy một đạo bạch mang lướt qua, gắt gao phong bế Kền Kền đường lui. Kền Kền sắc mặt kỳ biến, thần sắc hoảng sợ, trong đôi mắt mang theo kinh khủng, thân hình lại lui về nhã gian bên trong. Hắn vạn lần không ngờ, thực lực đối phương như thế cường đại, vẹn vẹn một đạo kiếm khí, liền để hắn không thể địch nổi. Chủ nhân muốn ta bắt ngươi, ngươi cảm thấy có thể chạy được sao? Diệp Cô Thành lạnh lùng nói ra. Cái gì? Chủ nhân? Hắn vẫn còn có chủ nhân. Kên Kên nghe nói như thế sau, mang trên mặt mười phần rung động, cả người lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Cường giả như vậy, vẫn còn có chủ nhân. Không như vậy, hắn chủ nhân nên khủng bố đến mức nào? Kên Kên thần sắc trở nên có chút không thể tin được, thậm chí hắn vô ý thức móc móc bản thân lỗ tai, phảng phất nghe lầm một dạng. Diệp Cô Thành thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt lóe qua hai đạo hàn quang, chỉ thấy trong tay hắn phi hồng, hướng thẳng đến Kền Kền uy vũ mấy lần. Chỉ thấy Kền Kền trên cánh tay, cùng hai chân bên trên, tức khắc phun thả ra màu đỏ tươi huyết hoa. Hắn gân tay gân chân đã bị Diệp Cô Thành đánh gãy. A! Kền Kền trực tiếp một mông ngồi trên mặt đất, trên cánh tay cùng chân bên trên truyền đến đau đớn kịch liệt, nhường hắn toàn thân run rẩy, trên trán càng là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn gắt gao cắn hàm răng, biểu hiện trên mặt biến dữ tợn và mèo. Cùng Diệp Cô Thành thực lực so sánh, Kền Kền liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, tiện tay đều có thể diệt đi. Nếu như không phải chủ nhân muốn để lại người sống mà nói, Kền Kền đều sớm bị chém giết. Hôm sau, Tân Trịnh nội thành phát sinh một kiện đại sự. Tả Tư Mã Lưu Ý chết thảm trong phủ. Hắn thế nhưng là Hàn Quốc nổi danh tướng quân, càng là Cơ Vô Dạ thủ hạ có lực tướng tài, cũng là Cơ Vô Dạ một tay để bạt đi lên. Bất quá, hắn thanh danh không được thật là tốt, làm người hung tàn lạnh lùng, nhường rất nhiều người dám giận không dám nói. Hắn chết, lệnh một số người âm thầm vỗ tay. Nhưng là, tốt xấu Tả Tư Mã Lưu Ý cũng là Hàn Quốc một tên đại tướng, hắn bị người ám sát, là đối Hàn Quốc uy nghiêm khiêu khích. Tại Cơ Vô Dạ tướng quân tiến cử phía dưới, Hàn Vương bổ nhiệm Hàn Phi phụ trách điều tra án này. Chương 140, Hỏa Vũ Sơn trang bảo tàng Tử Lan Nhiên, Tô Thành nhã gian bên trong. Hàn Phi cùng Trương Lương sáng sớm liền đến đây bài kiến Tô Thành. Đương nhiên, tử nữ cùng vệ trang cũng ở trong đó. Đại ca, Tạc Vãn Tả Tư Mã Lưu Ý bị giết, phụ vương bổ nhiệm ta làm chủ thẩm quan, đặc biệt đến đây thỉnh giáo đại ca. Hàn Phi tuấn tú trên mặt, mang theo lấy có ý tốt, mở miệng nói ra. Đại ca, nếu không muốn dạy như vậy ra mặt, mà lấy Tô Thành đạm nhiên tính tình, lúc này nghe được Hàn Phi gọi hắn đại ca, cũng không nhịn được khỏe miệng co lại. Hàn Phi cái này cái ra hỏa, rõ ràng là đem lên một lần tiền đặt cược tương thật, nhưng là hắn cũng không có thừa nhận Hàn Phi là hắn tiểu đệ đây. Tô Thành sau lưng Diệp Cô Thành, Tào Điệp Tăng, còn có chúng nữ nghe được Hàn Phi gọi chủ nhân vì đại ca thời điểm, nhao nhao ánh mắt mang theo bất thiện, nhìn lướt qua Hàn Phi. Đừng kêu ta đại ca, ta còn không có đáp ứng chứ. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Ngạch. Được rồi. Hàn Phi mang trên mặt vẻ lúng túng. Một bên tử nữ cùng vệ trang, nhìn thấy Hàn Phi xấu hổ bộ dáng sau, mang trên mặt đặc sắc biểu lộ. Đường đường Hàn Quốc cựu công tử, liếm láp mặt nhận người khác làm đại ca, dĩ nhiên bị cự tuyệt. Một màn này nếu như bị người bên ngoài biết rõ mà nói, nhất định sẽ kinh điệu cái cảm. Tô Thành trừng lên mí mắt, nhìn lướt qua Hàn Phi, nhàn nhạt nói ra, giết chết Tả Tư Mã Lưu Ý hung thủ, ta đã bắt được. Vừa dứt lời, vệ trang, Trương Lương, Hàn Phi, tử nữ thần sắc sững sờ, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Ước chừng mười mấy giây sau, bọn hắn mới chậm tới. Cái gì? Tìm tới hung thủ? Cái này làm sao có thể? Phải biết, hôm qua vãn bên trên, Tả Tư Mã Lưu Ý mới bị giết chết, hôm nay bắt được hung thủ. Tức khắc, Hàn Phi đám người miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt hoảng sợ biểu lộ, nội tâm nhấc lên sóng lớn, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến nhanh mấy phần. Chẳng lẽ Tô Thành lại nhìn nói đùa? Lập tức, bọn hắn đem con người bắn ra hướng Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, trong lòng bị bỏ cái này cái ý nghĩ. Tô Thành là ai? Hắn thế nhưng là đường đường Tần Quốc quốc sư, làm sao có thể nói ra loại này chơi cờ nhạo? Chẳng lẽ Tô Thành thật bắt được hung thủ? Hàn Phi trong lòng người cùng nhau toát ra cái này cái điên cuồng ý nghĩ. Mới một cái ván bên trên, đối phương liền tóm lấy hung thủ, cái này cũng quá bất khả tư nghị à. Hàn Phi đè xuống trong lòng chấn động, mở miệng nói ra, "Tiên sinh, sớm thật bắt được hung thủ." Tô Thành nhàn nhạt quét một dạng Hàn Phi, mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm tiêu dung, "Ta còn có thể lừa ngươi hay sao?" Cái nhìn này, trực tiếp nhường Hàn Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn chỉ cảm giác được bị một đầu hồng hoang manh thú theo dõi một dạng. Lần thứ hai nghe được Tô Thành khẳng định sau khi trả lời, Hàn Phi người mang trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Trương Lương trong đôi mắt mang theo kính nể thần sắc, hắn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, giống Tô Thành như vậy sâu không thấy đáy nhân vật. Cái này cái hỗn đản, làm sao lợi hại như vậy? Liền nhanh như vậy bắt lấy hung thủ. Tử nữ hai tay ôm ở trước ngực, đôi mắt đẹp không ngừng mà vụng trộm đánh giá Tô Thành, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dù là vệ trang cao ngạo lạnh lùng tính tình, lúc này nhìn về phía Tô Thành ánh mắt cũng biến thành bất động. Hắn tự nhận là, sư phụ hắn Quỷ Cốc Tử là rất thần bí, làm cho người nhìn không thấu người, nhưng là bây giờ, hắn có chút hoài nghi. Tiên sinh, không biết hung thủ hiện tại. Hàn Phi thần sắc mang theo cung kính nói ra. Tô Thành nghe nói như thế sau, thần sắc đạm nhiên, hắn đối lấy sau lưng Diệp Cô Thành gật gật đầu. Chỉ thấy Diệp Cô Thành thân ảnh, nháy mắt tại chỗ biến mất. Lần thứ hai xuất hiện, trong tay hắn dẫn theo một cái gân tay gân chân bị đánh gãy nam tử. Tên nam tử này khí tức bề bại, thể nội lực lộ ra nhưng đã bị phế sạch, nếu là tinh tế quan sát, hắn thân thể tại nhỏ bé run rẩy, trong đôi mắt tràn ngập kinh khủng. Bay một tiếng, Diệp Cô Thành đem tên nam tử này ném xuống đất, giống như là ném một đầu chó chết. Không sai, tên nam tử này rõ ràng là kiên kiện, cũng là cơ vô dạ thủ hạng, dạ mạc một thành viên. Tặc Vãn tao ngộ đối với hắn mà nói, quả thực là cái ác ngộng. Van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta có thể làm ngươi một con chó, chỉ đối ngươi một người trung thành. Kiên kiện nhìn thấy Tô Thành sau, đội vàng leo đến Tô Thành dưới lòng bàn chân, thái độ lộ ra cực kỳ thấp kém, thanh âm run rẩy nói. Tô Thành mang trên mặt một tia mệt thị, coi như kiên kiện cho hắn làm chó, cũng không xứng. Đây chính là hung thủ. Hàn Phi nhìn xem bộ dáng thê thảm kiên kiện, mở miệng nói ra. Không, Tô Thành gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nói ra, kiên kiện, nếu như không nghĩ lại chịu tội mà nói, liền đem ngươi tội ác một nói đi ra. Kiên kiện nghe nói như thế sau, đội vàng nói, là ta giết Tả Tư Mã Lưu Ý. Nghe nói như thế sau, Hàn Phi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, tha là bọn hắn đã trải qua làm xong chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe được kiên kiện chính miệng thừa nhận lúc, cũng không nhịn được nội tâm rung động. Lập tức, Hàn Phi nói ra, ngươi là ai? Vì sao muốn giết chết Tả Tư Mã Lưu Ý? Ta là Cơ Vô Dạ thủ hạ, Dạ Mạc tổ chức một thành viên, Cơ Vô Dạ để cho ta điều tra Hỏa Vũ Công bảo tàng, ta bán bên trên tiềm nhập Tả Tư Mã Lưu Ý phủ đệ, hướng hắn yêu cầu manh mối. Không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên chết không được thừa nhận Hỏa Vũ Công bảo tàng cùng hắn có liên quan, ta giận dữ phía dưới, liền giết chết hắn. Kên Kên toàn thân run rẩy, thanh âm tràn ngập kinh khủng nói ra. Hàn Phi nghe được Kên Kên mà nói sau, mang trên mặt một tia tình ngộ. Bất quá, lúc này nghe nói như thế tử nữ, sắc mặt hơi đổi một chút, Hỏa Vũ Công. Tại Tử Lan Hiên, có một người thân phận cùng Hỏa Vũ Công tương quan, kia chính là Lộ Ngọc. Đương nhiên, chuyện này chỉ có nàng và số người cực ít biết rõ. Tô Thành nghe được Kên Kên mà nói sau, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường tiêu dung, nói ra, ha ha, Kên Kên, còn không nói ra lời nói thật sao? Trên người hắn tản mát ra một tia long tượng chi lực, tức khắc bên trong cả gian phòng bầu không khí ngưng kết, như đến hầm băng, long tượng khí thế hướng thẳng đến hướng về Kền Kền bao phủ tới. Lúc này, Kền Kền chỉ cảm giác được trong lòng đè ép một tòa núi lớn, hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệnh, tại Tô Thành trước mặt, hắn chỉ cảm giác mình tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật đổ. Hắn con ngươi chỗ sâu lóe qua một vẻ hoảng sợ, đáy lòng càng là sóng lớn chập trùng, chẳng lẽ hắn biết rõ ta bí mật? Trong lòng của hắn hoảng sợ nghĩ đạo. Cái gì? Kền Kền không có nói thật. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Hàn Phi người biến sắc, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Kền Kền dĩ nhiên nói láo. Lập tức, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Kền Kền, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Chương 141, Diệp Cô Thành, Tào Địa Tăng, đi với ta giết người. Kền Kền lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút, thần sắc có chút không tự nhiên, hắn cứng rắn ra đầu nói ra, ta nên nói đã trải qua mới nói, không có dấu giếm vương. Nghe nói như thế sau, Tô Thành mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm biểu lộ. Không nên quên, hắn thế nhưng là biết rõ Tần Thời Minh Nguyệt nội dung cốt truyện. Há có thể không biết Kền Kền còn có một ít chuyện đang giấu giếm. Chỉ thấy một đạo hàn mang lướt qua, Kền Kền một đầu cánh tay trực tiếp bị chặt đi. Diệp Cô Thành trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trên người kiếm y giống như thực chất tính đồng dạng, làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Hắn thế nhưng là thần thoại thất trọng cường giả, một thân thực lực sâu không lường được, kiếm thuật càng là tinh xảo đến cực hạn. Vừa rồi cảm giác được chủ nhân vẻ bất mãn sau, liền trực tiếp xuất thủ chặt xuống Kền Kền một cái cánh tay. Dáng đại mặt chủ nhân trước chơi tâm nhãn, quả thực là tự tìm cái chết. A. Kền Kền trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn lúc đầu đã bị đánh gãy gân tay gân chân, lúc này lại bị chặt xuống một cánh tay, chỉ cảm giác toàn tâm đau đớn, sắp nhường hắn ngất đi, hắn gắt gao che cánh tay chỗ vết thương, miệng vết thương máu thịt bé bét, máu me đầm địa, trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy ròng. Hắn cả người trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, biểu lộ dữ tợn kinh khủng. Ở một bên Hàn Phi đám người, nhìn thấy cái này cảnh tượng sau, sắc mặt mang theo một vẻ kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thành thủ hạ vậy mà như thế sát phạt quả đoán, một lời không hợp liền trực tiếp chặt xuống cánh tay. Đơn giản không nên quá tàn bạo. Nếu như còn không nói lời nào, lần tiếp theo chém nước, liền là ngươi đầu. Tô Thành thần sắc lạnh lùng nói ra, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Kền Kền, phản phất lại nhìn một con kiến hôi một dạng. Nói, ta nói. Kền Kền thần sắc run rẩy nói ra, con ngươi chỗ sâu mang theo kinh khủng. Hắn sợ. Người trước mắt, phản phất là cái ác ma đồng dạng, thủ đoạn tàn nhẫn đến làm hắn run rẩy. Ta trước đó thân phận là Đoạn Phát Tam Lang bên trong một thành viên, đã từng cùng Tả Tư Mã lưu ý mưu đồ bí mật, cùng nhau chiếm lấy Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng, không nghĩ đến cướp lấy bảo tàng sau đó, Tả Tư Mã lưu ý dĩ nhiên muốn nuốt một mình bảo tàng, thiết kế đem chúng ta Đoạn Phát Tam Lang giết chết. Nhưng là ta may mắn, không có chết, sống tiếp được đến. Kền Kền trong ánh mắt mang theo oán hận, nói ra. Hàn Phi đám người nghe được Kền Kền mà nói sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, Kền Kền phía sau vẫn còn có ẩn giấu đi như thế bí mật. Cho nên, ngươi là bởi vì báo thù mới giết Tả Tư Mã lưu ý. Hàn Phi nghe được Kền Kền mà nói sau, mở miệng hỏi đạo. Không, ta là vì tìm tới hắn độc chiếm bảo tàng, lưu ý cái này cái hỗn đản, đem Hỏa Vũ Sơn Trang bảo tàng, toàn bộ đều tôn, cái này thế nhưng là một số lớn tài phú, ai không biết động tâm. Kền Kền mang trên mặt vẻ điên cuồng, nói ra. Lập tức, hắn đem đầu nâng lên, mang trên mặt hí ngược thần sắc, nhìn lướt qua Hàn Phi, nhàn nhạt nói ra, cựu công tử có thể biết rõ năm đó Hàn Quốc vì cái gì tiến đánh Bách Việt. Phụ thân ngươi, liền được trước mắt Hàn Vương, lúc ấy vì tranh đoạt thái tử chức vị, cố ý nói dối Bách Việt tạo phản, mang theo Hàn Quốc thiết kỵ, giết vô số Bách Việt bình dân, mới sáng lập hắn hiển hách công tích. Bách Việt chi địa, lúc ấy cũng không có tạo phản, chỉ là ngươi phụ vương vì lên thái tử chức vị, chơi chính trị thủ đoạn mà thôi. Ông. Đoạn này lời vừa nói dứt, Hàn Phi chỉ cảm giác trong đầu một đạo kinh lôi trực tiếp nổ khăn, cả người nháy mắt hô hấp gấp rút, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Thậm chí, hắn thân thể đều tại nhỏ bé run rẩy, về sau lùi lại mấy bước. Cái này làm sao có thể? Mà lấy Hàn Phi tiêu sái không bị trói buộc tính cách, lúc này cũng cảm giác được tâm thần rung mạnh, náo hải trống rỗng. Vệ Trang, Tử Nữ, Trương Lương đám người, nghe xong Kền Kền đoạn văn này sau, đồng dạng tâm thần bất ổn, mang trên mặt khiếp sợ. Đây chính là quyền lợi trò chơi sao? Động một chút lại vì bản thân tư dục niệm, lệnh vô số người mất mạng sao? Đường đường Hàn Quốc đại vương, lại là lợi dụng như thế dơ bẩn thủ đoạn thượng vị. Tô Thành nghe được đoạn văn này sau, thần sắc lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không có chút ba động nào. Không thể không nói, Cơ Vô Dạ lòng dạ quả nhiên đủ sâu. Hắn sở dĩ đề cử Hàn Phi đảm nhiệm Tả Tư Mã lưu ý bị giết một tháng kiện, vì liền là nhường Hàn Vương đối Hàn Phi sinh ra tâm tình bất mãn. Lấy Hàn Phi tài năng, tất nhiên sẽ tra rõ ràng cái này phía sau nguyên nhân, thậm chí ngay cả Bách Việt chiến tranh bí mật đều có thể tra rõ ràng. Nhưng là, không nên quên, Bách Việt cuộc chiến là Hàn Vương nội tâm cấm kỵ, người nào đụng người đó chết. Dù sao, đây là hắn đã từng dơ bẩn chính trị thủ đoạn, nơi nào sẽ cho người đạo đi ra. Nếu như Hàn Phi tra rõ ràng Tả Tư Mã lưu ý bị giết một tháng kiện, tất nhiên cũng sẽ tra được liên quan tới Bách Việt chiến tranh một số manh mối. Cái này tuyệt đối là Hàn Vương không cho phép. Một khi Cơ Vô Dạ tại Hàn Vương bên người châm ngòi thổi gió, Hàn Vương sẽ đối Hàn Phi hạ xuống nghiêm khắc trách phạt. Đây chính là Cơ Vô Dạ kế hoạch, thận trọng từng bước, tâm tư ác độc, hắn liền phảng phất là ẩn tàng trong góc một đầu độc xà, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho địch nhân chí mạng một kích. Tiên sinh, Kền Kền ta trước hết để cho người mang về, tiên sinh yên tĩnh, Hàn Phi ngày sau tất có thâm tạng. Hàn Phi trong giọng nói tràn ngập chân thành tha thiết, hắn hai tay đùi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành thần sắc cung kính một xá. Không sao, chẳng qua là thuận tay vì đó. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nói thật, nếu như không phải là vì điểm tín ngưỡng, hắn mới lười nhác ở đây. Tử Nữ lúc này nhìn xem Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, trong lòng nơi nào đó nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Cái này cái ra hỏa, cảm giác không thể đây. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đường đường cựu công tử Hàn Phi, tướng quốc Trương Khai Địa, đều đối với hắn cung kính rất nhiều. Thậm chí, liền xem như quỷ quốc phái truyền nhân Vệ Trang, ở trước mặt hắn, đều bị che lại phong mang. Lấy Tô Thành tu vi, há có thể cảm giác không thấy Tử Nữ ánh mắt, hắn ánh mắt thẳng tắp cùng Tử Nữ đánh với. Phảng phất có như dòng điện. Tử Nữ chỉ cảm giác tim mình đều tại không tự chủ được ra tốc nhảy lên, trắng non tinh xảo gương mặt bên trên mang theo nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn mị hoặc đến cực điểm. Không thể không thừa nhận, Tử Nữ bất luận từ phương diện nào tới nói, đều là hoàn mỹ đến cực điểm nữ nhân, cho người không cách nào kháng cự. Một lát sau, Hàn Phi đám người rời khỏi phòng. Diệp Cô Thành, Tào Diệu Tăng, đi với ta giết người. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra, phản phất nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Tốt. Diệp Cô Thành cùng Tào Diệu Tăng cùng kêu lên trả lời đạo. Đối với bọn hắn tới nói, chủ nhân mà nói liền là mệnh lệnh, chỉ cần chấp hành liền tốt. Chương 142, Lộng Ngọc cùng Hồ Phu Nhân soát. Thân hình thời gian lập lòe, Tô Thành liền tại chỗ biến mất, Tạo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành chăm chú mà cùng sau lưng hắn, giống như là hai cái trung thực người hầu một dạng. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Độc Hàn môn, cứ điểm bí mật. Vang một tiếng, Tạo Điệu Tăng trực tiếp một cước đem đại môn đá văng ra, đầu gỗ mảnh vụn giống như là lợi khí đồng dạng, đâm vào mặt đất. Tức khắc, toàn bộ bên trong cứ điểm tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, bọn hắn trong con ngươi phát ra hàn mang, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành ba người, thậm chí bọn hắn trực tiếp cầm lên bên người binh khí, từng sợi sát cơ tại từ trên người bung thả ra đến. Độc Hạt Môn tất cả mọi người đánh giá Tô Thành ba người, mang trên mặt một tia hí ngược biểu lộ. Phải biết, tại Hàn Quốc Tân Trịnh, Độc Hạt Môn thế nhưng là dưới mặt đất nổi danh tổ chức, âm thầm không biết thu hoạch được bao nhiêu người tính mệnh, chỉ cần nhắc lên Độc Hạt Môn tiết tuổi, liền sẽ làm cho người run lẩy bẩy. Trước mắt, lại có người dám chủ động tìm tới cửa. Người nào cũng dám tại Độc Hạt Môn làm càn, không muốn sống. Tốt lớn mật, người nào mượn cho các ngươi lá gan, ta muốn chặt xuống các ngươi đầu chó làm bồ tiểu. Thật sự là không biết sống chết, cùng tiến lên, đem bọn hắn dầm nát cho chó ăn. Độc Hạt Môn thành viên, nhao nhao lạnh lùng uống đạo, nhìn về phía Tô Thành ba người ánh mắt, giống như là nhìn xem người chết một dạng. Chủ nhân, Diệp Cô Thành ở một bên xin chỉ thị đạo, thần sắc lộ ra cùng kính vô cùng. Tô Thành gật gật đầu, thần sắc đạm nhiên, trên mặt không có chút nào tâm tình chợt trợn, phảng phất trước mắt Độc Hạt Môn, ở trong mắt của hắn giống như là run rế một dạng. Không sai, hắn hôm nay chính là đến Diệp Môn. Xoát, lấy được chủ nhân hồi phục tạo điệu tăng cùng Diệp Cô Thành hai người, thân thể nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ thấy Diệp Cô Thành trong tay phi hồng, tựa như là sống lại đồng dạng, mỗi lần hắn vung ra một kiếm, đều sẽ nở rộ một đóa hoa máu, có một thân hình ngã xuống. Lúc này Tạo Điệu Tăng, trong tay cái chổi giống như nặng tựa nghìn cân, hắn mỗi một lần hung hăng vung ra cái chổi, đều sẽ duy nhất một lần đem 3-4 cái Độc Hạt Môn thành viên đánh bay, bọn hắn trong miệng phun ra máu tươi, trên người xương cốt càng là không biết gãy mất mấy cây, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Cái này rõ ràng là thiên về một bên đồ sát. Một cú kích thích mùi máu tươi, nháy mắt tràn ngập ra. Không nên quên, Tạo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành thực lực, một cái là thần thoại lục trọng, một cái là thần thoại thất trọng, cường giả như vậy, coi như là ở trên giang hồ, đều là hành tẩu tồn tại. Tô Thành thần sắc lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, trong ánh mắt lóe qua một tia miệt thị. Lúc này, tất cả Độc Hạt Môn thành viên, thân thể tại run lẩy bẩy, trong ánh mắt mang theo thật sâu kinh khủng, bọn hắn chỉ cảm giác được trái tim tại thùng thùng ra tốc nhảy lên, bắp chân đều nhanh như nhũn ra, cái này căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu, một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử, tại bọn hắn đáy lòng lan tràn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực đối phương vậy mà như thế cường hãn, không cách nào địch nổi. Trốn, lập tức trốn. Nếu như không trốn nữa mà nói, chỉ có một con đường chết. Độc Hạt Môn bên trong tất cả mọi người, đáy lòng đồng thời toát ra cái này cái ý nghĩ. Bất quá, bọn hắn có thể trốn được sao? Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành trong đôi mắt mang theo một tia mệt thị, trong tay công kích biến càng hung hiểm hơn. Ước chừng một phút qua đi, ngoại trừ Độc Hạt Môn môn chủ Độc Hạt từ bên ngoài, tất cả mọi người bị tàn sát không còn. Lạnh lùng, tàn bạo, huyết tinh. Đây chính là Độc Hạt từ lúc này cảm thụ, hắn toàn thân đều tại run rẩy, trong đôi mắt mang theo kinh khủng, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, hắn phảng phất tại giống như gặp ác mộng vậy. Bành, Tô Thành đem chân hung hăng dẫm ở Độc Hạt Tử trên lồng ngực, ngựa khí lạnh lùng hỏi đạo: các ngươi trước đó bắt một tên bách biệt người, hiện tại ở nơi đó, trên mặt đất ẩm. Độc Hạt Tử nào dám phản kháng, ngựa khí run rẩy trả lời đạo: phúc. Tô Thành nghe được đáp án sau, dưới chân hơi dùng lực một chút, chỉ thấy Độc Hạt Tử lồng ngực đã bị dẫm ra một cái hố sâu, lộ ra bạch cốt tầm u, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu. Đến tận đây, Hàn Quốc Tân Trịnh lệnh vô số người run lẩy bẩy Độc Hạt Môn, bị Tô Thành tùy tiện bôi giết chết. Thử Lan Hiên, một gian nhã gian bên trong, một vị hơi có chút còn xuống nam tử, lục người mặc rách tung tóe quần áo, thần sắc cung kính đứng đấy, phảng phất là thấp kém hạ nhân mở dạng. Cái này liền là Tô Thành từ Độc Hạt Môn trong hầm ngầm cứu ra người. Lúc này, thần sắc hắn lộ vẻ kích động, bay một tiếng, hắn hướng thẳng đến Tô Thành vị xuống tới, kích động nói ra: đa tạ đại nhân ân cứu mạng, tiểu nhân không thể vì báo. Tô Thành nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mắt nam tử, nói ra: chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vòng ôn hòa tiểu dung, nói ra: ta tới dẫn ngươi gặp hai người. Là ai? Tên này quần áo rách rưới nam tử mang trên mặt nghi hoặc biểu lộ, hỏi đạo. Tô Thành cười cười, không có trả lời, sau đó hắn hướng về sau lưng Diệp Cô Thành gật gật đầu. Diệp Cô Thành mở ra nhã gian cửa, chỉ thấy hai vị nữ tử đi đến. Trong đó một tên nữ tử ước chừng hơn 30 tuổi, toàn thân lộ ra một cỗ thành thục bận bị, khuôn mặt nàng tinh xảo, dáng người bốc lửa, da thịt trắng nõn, thậm chí tại dưới ánh sáng phát ra điểm điểm quang trạch, cả người thoạt nhìn tràn đầy mị lực khác thường. Để cho người không rời ra ánh mắt là trên người nàng thành thục vị đạo, cái này rõ ràng là một vị cực phẩm thiếu phụ. Cùng thiếu nữ không giống, thiếu phụ hai đầu lông mày, mọi cử động phát ra làm cho người không cách nào kháng cự mị hoặc. Cái này tuyệt đối là lão người lái xe yêu nhất. Một vị khác nữ tử, nàng hình dạng dĩ nhiên cùng tên này thiếu phụ có chút rất giống, nàng khí chất xuất trần, hình dạng tinh diễm tuyệt tụ, một đôi mắt đẹp bên trong phảng phất mang theo móc, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người trong lòng lửa nóng, thể nội không hiểu luồn lên một cỗ hỏa diễm. Không sai, hai vị này nữ tử rõ ràng là hồ phu nhân cùng Lộc Ngọc. Xác thực là các nàng là một đôi mẹ con. Chỉ bất quá, các nàng hình dạng, thoạt nhìn cũng đúng giống tỷ muội nhận. Nếu là tinh tế quan sát, làm hồ phu nhân nhìn thấy nhã gian bên trong, tên này quần áo rách rưới nam tử sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngay cả hô hấp đều biến nhanh hơn rất nhiều. Mà Lộc Ngọc nhìn thấy tên nam tử này sau, cũng cảm giác được không hiểu thân thiết. Lý đại ca, hồ phu nhân mang trên mặt một tia không thể tin được biểu lộ, ngựa khí hơi có chút run rẩy hỏi đạo. Nghe nói như thế sau, tên nam tử này thần sắc lóe qua một vẻ xấu hổ, sau đó cúi đầu. Tên nam tử này rõ ràng là đã từng Hàn Quốc hữu tư Mã Lý Khai, cũng là Lộc Ngọc cha ruột. Chương 143, thu Lộc Ngọc vì thị nữ, lần thứ hai thu hoạch được điểm tín ngưỡng. Lộc Ngọc, đây là người cha ruột. Hồ phu nhân quay đầu, nói với Lộc Ngọc. Cái gì? Ta cha ruột? Lộc Ngọc tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một vẻ khiếp sợ, một bức không thể tin bộ dáng. Hữu Tư Mã Lý Khai lúc này nhìn thấy hồ phu nhân cùng Lộc Ngọc biểu lộ sau, mang trên mặt thần sắc thống khổ, nói ra: nữ nhi, phụ thân thật xin lỗi ngươi. Ta đã từng là Hàn Quốc hữu tư mã, cùng Lưu Ý cái này cái hôn đản cùng một chỗ dẫn binh tiến về Bách Việt chi địa bình loạn, kết quả tại một lần chiến đấu, Lưu Ý cái này cái hôn đản dĩ nhiên không có kịp thời cứu viện, ta quân đội lâm vào khổ chiến, cuối cùng trừ ta ra, toàn quân bị diệt. Mà Lưu Ý cái này cái tạp thoái, ép buộc cùng Hỏa Vũ công nữ nhi, liền được mẫu thân người thành thân. Nói đến đây thời điểm, Lý Khai mang trên mặt một tia dãy rủa thống khổ. Những năm gần đây, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng nghĩ muốn giết chết Lưu Ý báo thù. Thế nhưng là, từ khi Bách Việt chiến dịch sau đó, hắn liền lưu lạc tại Bách Việt chi địa, gần nhất vừa rồi trở lại Tân Trịnh, đã trải qua cảnh còn người mất. Lấy trước mắt hắn thân phận địa vị, nơi đó là chức cao quyền trọng Tả Tư Mã Lưu Ý đối thủ. Cho nên, hắn một mực tiềm phục tại âm thầm, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Không nghĩ đến, Tả Tư Mã Lưu Ý lại bị người giết chết, quả thực là trời xanh có mắt. Phu thân, Lục Ngọc Tinh xảo gương mặt bên trên, sớm cũng đã mang theo song hành thanh lệ, cả người thân thể đều tại nhỏ bé run rẩy. Ly Khai Tân Trịnh, vĩnh viễn không muốn trở về. Người đã cùng Lục Ngọc, Hồ phu nhân gặp qua một lần, đây đã là kết quả tốt nhất. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Tốt. Lý Khai trên mặt lâm vào thống khổ dãy rủa, cho người không tự chủ được dâng lên đồng tình chi tâm. Không thể không nói, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Lý Khai tuyệt đối là cái bi kịch đến cực điểm nhân vật. Tại sao phải Lý Khai? Hồ phu nhân cùng Lục Ngọc cùng kêu lên hỏi đạo, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Vừa rồi đoàn tụ, liền lại muốn tách rời sao? Bởi vì đại vương sẽ không bỏ qua ta. Lý Khai thần sắc cô đơn nói ra, hắn tham gia qua Bách Việt cuộc chiến, càng là biết rõ Bách Việt cuộc chiến nội tình, là Hàn Vương vì đoạt được chính quyền, áp dụng chính trị thủ đoạn. Một khi nhường Hàn Vương biết rõ, hắn tại Tân Trịnh mà nói, chỉ có một con đường chết, thậm chí sẽ cho Lộng Ngọc cùng Hồ Phu Nhân mang đến họa sát thân. Công tử, Hồ Phu Nhân cùng Lộng Ngọc, liền nhờ ngươi chiếu cố. Lý Khai hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, thần sắc chân thành tha thiết nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt các nàng hai cái. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt, Lộng Ngọc cùng Hồ Phu Nhân đều là vưu vật cực phẩm. Nếu như có thể thu phục hai mẹ con này, nhường hai mẹ con này cùng một chỗ, đoán chừng sẽ rất có cảm giác ra. Tô Thành trong ánh mắt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra màu nhiệt huyết, nội tâm thầm suy nghĩ đạo. Tại Lộng Ngọc cùng Hồ Phu Nhân không bỏ cảm xúc phía dưới, Lý Khai thân hình lóe lên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, rời đi Tử Lan Hiên. Nô gia cảm ơn công tử, nếu như không được là công tử thần thông quảng đại thủ đoạn, chỉ sợ ta cũng sẽ không cùng Lộng Ngọc nhận nhau, càng sẽ không nhìn thấy Lý đại ca. Hồ Phu Nhân lau khô trên mặt bệnh nước mắt, thanh âm êm dịu nói ra. Nàng hướng về phía Tô Thành nhỏ bé hơi mái, cả người hiểu điệu yêu nhiêu tư thái, phỉ đẹp thể hiện đi ra. Tại hơi có chút lờ mờ dưới ánh sáng, nàng toàn bộ thiếu phụ vật bị hoàn mỹ thể hiện đi ra. Đặc biệt là nàng trên mặt mang theo còn không có sát sạch sẽ vệt nước mắt, thoạt nhìn cho người không cách nào kháng cự. Công tử, về sau Lộng Ngọc liền là ngươi thị nữ, có gì phân phó, công tử không muốn ngại phiền phức, trực tiếp an bài Lộng Ngọc đi làm liền tốt. Lộng Ngọc ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. Nàng con ngươi khẽ nâng, nhìn chằm chằm Tô Thành cái kia tuấn lãng khuôn mặt, trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, tinh xảo trên gương mặt mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Nàng liền nghĩ tới, không cẩn thận té nhào vào Tô Thành trong ngực một màn kia. Vừa nghĩ tới đó, nàng ánh mắt liền không dám cùng Tô Thành đối mặt. Tô Thành nhìn xem Lộng Ngọc bộ dáng này sau, như tinh thần trong con ngươi lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Ở trong lòng hắn, đã trải qua coi Lộng Ngọc là trở thành hậu cung một thành viên. Nhưng một cái nữ nhân thần phục dễ làm nhất pháp, liền là để cho nàng cảm động đến khóc, sau đó mới có thể đem nàng cỏ đến khóc. Hiện tại Lộng Ngọc đã thấy qua Lý Khai, trong lòng nàng đối Tô Thành đã trải qua tràn đầy cảm kích. Nếu như Tô Thành muốn đẩy lên, Lộng Ngọc mà nói, chẳng qua là vấn đề thời gian. Ha ha, hai mẹ con này, ta sớm muộn sẽ cầm xuống. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn con ngươi nhìn lướt qua mị hoặc Hồ Phu Nhân cùng thanh thuần Lộng Ngọc, ngựa khi ôn hòa nói ra, về sau liền đi theo ta. Lộng Ngọc cùng Hồ Phu Nhân liên tục cảm kích sau, liền rời khỏi phòng. Lúc này gian phòng bên trong chỉ còn lại Tô Thành một người. Ken, chúc mừng túc chủ phá được Lưu Ý bị giết một đáng kiện, nhường Lộng Ngọc cùng Hữu Tư Mã Lý Khai nhận nhau, thu hoạch được điểm tín ngưỡng một vạn. Tô Thành trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Ta số dư còn lại còn có bao nhiêu? Hắn trong đầu mặc niệm đạo. Điểm tín ngưỡng số dư còn lại còn có 31.580. Hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn lạnh như băng vang lên. Nghe được hệ thống mà nói sau, trên mặt hắn mang theo hài lòng tiêu dung, có lẽ gần nhất có thể triệu hoán một lần nhân vật. Hơn 3 vạn điểm tín ngưỡng, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một số tiền thật lớn, liền 8 triệu hoán một lần nhân vật sau, còn có thể còn thừa hơn 2 vạn số dư còn lại. Lúc này đã đến đêm khuya. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, cả người thoạt nhìn 10 phần có lực hấp dẫn, trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng. Gần nhất hắn đã trải qua ăn hết diễm phi, Đông Phương Bất Bại, Dương Giao Cầm ba nữ. Hơn nữa, mỗi ngày vãn bên trên cũng sẽ cùng ba nữ đại chiến một phen. Có lẽ đón lấy đến nên cầm xuống Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này. Hắn âm thầm nhị non đạo. Nghĩ tới Lăng Tuyết cùng Hàn San, Tô Thành nội tâm liền chạy xuôi theo từng đợt dòng nước ấm. Không thể không nói, hai nha đầu này thế nhưng là phi thường quan tâm, coi hắn là trở thành sinh hoạt toàn bộ. Thanh xuân, sức sống, thuần khiết, đây chính là Lăng Tuyết cùng Hàn San cho người ta cảm thụ. Các nàng hai cái niên kỷ cũng mới 15-16 tuổi, giống như là ở kiếp trước học sinh trung học một dạng. Này vãn, liền nếm thử cái này hai cái, nha đầu bị đạo. Tô Thành nhị non một câu, cả người thân hình lóe lên, đi thẳng gian phòng. Chương 144, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ bí mật nhỏ. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, các nàng từ nhỏ đã là cô nhi, hai người sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Bởi vậy, Các nàng hai người vãn bên trên vẫn luôn ngủ cùng một chỗ. Đây là các nàng vài chục năm dưỡng thành quen thuộc. Coi như là ở Tử Lan Hiên bên trong, các nàng cũng đang một gian nhã gian bên trong. Lăng Tuyết, ngươi nói chủ nhân lúc này tại làm gì vậy? Hàn San thanh âm êm dịu nói ra, nàng tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một vẻ ngọt ngào tiêu dung. Từ khi trở thành chủ nhân nữ người hầu sau, nội tâm của nàng toàn bộ đều trang là chủ nhân. Mỗi ngày muốn đều là thế nào đem chủ nhân chiếu cố tốt. Ngươi có phải hay không là thích chủ nhân? Lăng Tuyết nghe được Hàn San mà nói sau, trên mặt lộ ra một vòng rào hoạt biểu lộ, con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Hàn San, trêu ghẹo nói ra: "Chỗ nào có, ngươi nghĩ nhiều, chủ nhân thân phận cao quý, ta chẳng qua là một cái chỉ là nữ người hầu, nơi nào có thể phối được chủ nhân đây?" Hàn San trong ánh mắt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ cô đơn, nói ra: "Hi hi, ngươi gạt người, không nên quên, chúng ta thế nhưng là cùng nhau lớn lên, ta có thể không hiểu rõ tâm tư ngươi nghĩ. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ một bức tương tư đơn phương bộ dáng, chậc chậc." Lăng Tuyết tinh xảo mang trên mặt một tiêu dung, nói ra: "Cô nàng chết dầm kia, cũng dám rêu cả ta. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi cũng đối chủ nhân có hảo cảm đây." Nghe được Lăng Tuyết mà nói sau, Hàn San trên mặt tức khắc mang theo nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, may mắn là ở lờ mờ dưới ánh sáng, bằng không lại muốn nhận Lăng Tuyết giễu cợt. Hai nữ nháy mắt đùa giỡn cùng một chỗ. Đúng lúc này, "Các ngươi hai cái, chơi náo nhiệt như vậy đây." Một đạo trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm, tức khắc truyền vào các nàng trong lỗ tai. Các nàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, kinh hô một tiếng: "Chủ nhân!" Cái này đạo thanh âm, các nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là chủ nhân thanh âm. Bất quá, chủ nhân như thế bản, đi tới các nàng gian phòng bên trong, là vì cái gì? Đột nhiên, các nàng khuôn mặt giống như ánh bình minh, tiểu diễm vô cùng. Các nàng ẩn ẩn có thể đoán được, tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì. "Chủ nhân, sao ngươi lại tới đây?" Lăng Tuyết nâng lên dũng khí, tâm tình mang theo khẩn trương hỏi đạo. Tại Lăng Tuyết cùng Hàn San trong lòng, ngoại trừ một tia khẩn trương bên ngoài, còn mang theo nhàn nhạt hạnh phúc, giống như là lau một tầng mật, ngọt ngào. Tô Thành cười cười, cũng không trả lời Lăng Tuyết mà nói, bất quá hắn trong mắt màu nhiệt huyết, bị Lăng Tuyết cùng Hàn San bắt được. Tiếp đó, Tô Thành hướng về Lăng Tuyết cùng Hàn San đi đến. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, chỉ cảm giác trái tim lại không tranh khí ra tốc nhảy lên, phản phất muốn nhảy ra cổ họng, tâm tình khẩn trương đến cực điểm. Dù sao, các nàng là chưa qua nhân sự thiếu nữ. Một lát sau, tại hai nữ một tiếng kinh hô âm thanh bên trong, Tô Thành đã trải qua chen ở chật hẹp trên giường. Giường rất nhỏ, lại gạt ra ba người, không gian hoạt động phạm vi cũng rất nhỏ. Lăng Tuyết cùng Hàn San, hai nữ nín thở, các nàng chỉ cảm giác được một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt. Qua không có bao nhiêu lâu, Tô Thành bắt đầu hành động. Qua không có bao nhiêu lâu, nhã gian bên trong truyền đến cùng loại với kịch liệt vỗ tay thanh âm, tràn đầy ma lực. Không thể không nói, Tô Thành lúc này chỉ cảm giác mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra, Lăng Tuyết cùng Hàn San tuổi tác rất nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi, cho nên các nàng các cái phương diện đều là trạng thái tốt nhất. Tô Thành cùng các nàng hai cái cùng một chỗ, liền phảng phất là cùng học sinh trung học tại làm một dạng. Huống chi, lần này là Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái cùng một chỗ. Qua thời gian rất lâu, chiến đấu đình chỉ. Lăng Tuyết ba lần, Hàn San ba lần. Vất vả các nàng gần nhất tu luyện Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, tu vi đã có tiến bộ rất lớn, bằng không thật đúng là chịu không được Tô Thành của ngoanh loạn tạc. Vừa rồi các nàng chỉ cảm giác mình tựa như là ở vào mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật đổ. Các nàng cảm giác được, thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung, hắn nhìn một chút một bên Lăng Tuyết cùng Hàn San, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn chăm chú đến trên giường đơn hai nơi lốm đốm màu đỏ tươi vết máu. Hắn sờ lên hai nữ đầu, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. "Lăng Tuyết, Hàn San, hai nữ, một huyết, ta duy nhất một lần cầm." Tô Thành dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Một lát sau, hắn rời khỏi phòng, lưu lại hai nữ nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao cũng là thứ một lần, hai nữ muốn nghỉ ngơi thật tốt, không thể giống quá phận. Hôm sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San như cũ lên rất sớm, các nàng một đại đã sớm đi tới Tô Thành cửa phòng. "Không cầu hoa tươi không?" Nếu là tinh tế quan sát, các nàng tư thế đi, nghiêm nhiên có chút quái dị. Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, còn có Dương Giao Cầm nhìn thấy Lăng Tuyết cùng Hàn San bộ dáng sau, mang trên mặt một tia tỉnh ngộ. Cái này cái hỗn đản, dĩ nhiên duy nhất một lần đem Lăng Tuyết cùng Hàn San bắt lại. Các nàng biểu lộ có chút im lặng, nội tâm âm thầm nghĩ tới. Quái không được cái này cái ra hỏa, hôm qua vãn bên trên, không có tới gian phòng bên trong, nguyên lai là đi Lăng Tuyết cùng Hàn San gian phòng. Các nàng hướng về Tô Thành gian phòng nhìn lại, trong lòng nghĩ đến: "A, Lăng Tuyết cùng Hàn San, hôm nay làm sao cảm giác là lạ?" Thiếu Ti Mệnh hướng về phía Diễm Phi nói ra, dưới khăn che mặt khuôn mặt có vẻ hơi hiếu kỳ. Đại Ti Mệnh biểu lộ cũng trở nên có chút cổ quái, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lăng Tuyết cùng Hàn San không những da rẻ thay đổi tốt hơn, ngay cả khí chất đều phát sinh một tia biến hóa. Không mặc dù những cái này biến hóa rất là mảnh nhỏ bé, nhưng là trốn không thoát ánh mắt của nàng. Nàng không nghĩ ra, Lăng Tuyết cùng Hàn San làm sao sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh cũng đã sáp nhập vào đại gia đình này. Mà nữ Loan Loan lúc này cũng có chút kinh nghi, nàng con ngươi bắn ra hướng Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, nhị nó đạo, đúng là có chút biến hóa đây. Nghe nói như thế sau, Diễm Phi thần sắc có chút không tự nhiên, nàng nhất thời không biết làm sao đi giải thích, tổng không thể ăn ngay nói thật à. "Ngạch, có thể là tạc vãn nghỉ ngơi tương đối tốt ta." Diễm Phi tìm cái vạn năng việc ớ, đem Thiếu Ti Mệnh lừa gạt tới. "Chủ nhân, mau dậy rửa mặt." Lăng Tuyết tại Tô Thành cửa phòng, giòn tan kêu đạo. Vừa dứt lời, cách một tiếng, Tô Thành liền đẩy cửa ra. Hắn con ngươi đánh giá một phen Lăng Tuyết cùng Hàn San, mang theo trách cứ nói ra, "Hôm nay làm sao còn lên tới sớm như thế?" Hai nữ Tạc Vãn vừa rồi đã trải qua, nhân sự không phải rất tốt nghỉ ngơi, còn nghĩ chiếu cố hắn. Cái này khiến Tô Thành trong lòng lại cảm động, lại có chút đau lòng. "Chủ nhân, không có việc gì, chỉ cần chủ nhân cao hứng, chúng ta thế nào đều có thể." Hàn San thanh âm êm dịu nói ra. Mới vừa nói dứt lời sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San gương mặt bên trên liền mang nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Các nàng nhớ tới hôm qua vãn bên trên điên cuồng chẳng cảnh. Chương 145, tham gia yến hội, lần đầu gặp Hồng Liên công chúa, mặc dù Lăng Tuyết cùng Hàn San nơi nào đó hơi có chút sừng, đau nhức, nhưng là các nàng cảm giác được thật ấm áp. Hiện tại các nàng rốt cục trở thành chủ nhân nữ nhân. Đồng thời, các nàng ẩn ẩn biết một bí mật, nguyên lai Đông Phương tỷ tỷ, Diễm Phi tỷ tỷ, còn có Dương tỷ tỷ, các nàng da dẻ biến tốt thủy nhuận, khí chất biến càng thêm thành thục nguyên nhân, là bởi vì cùng chủ nhân làm qua. Các nàng hôm nay buổi sáng cùng đi, liền phát hiện ra mình và khí chất có mảnh nhỏ bé biến hóa. Loại này biến hóa, cùng trước một đoạn thời gian Đông Phương tỷ tỷ trên thân người biến hóa cực tương tự. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, mang trên mặt tỉnh ngộ thần sắc, nguyên lai, vào trước đó, Đông Phương tỷ tỷ các nàng liền bị chủ nhân thu phục. Bữa sáng qua đi, công tử, Hàn Phi trước tới bái phòng. Tử nữ gõ gõ Tô Thành cửa phòng, ngữ khí nhu hòa nói ra, ở sau lưng nàng, Lộc Ngọc trong đôi mắt mang theo một tia dị dạng thần thái, nhìn chằm chằm Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt. Tử nữ cho người ta cảm giác là thần bí cao quý, tràn ngập bị hoặc. Lộc Ngọc cùng tử nữ hoàn toàn khác biệt. Nàng nhất cử nhất động đều mang dịu dàng tiện lương, đoan trang hiền thụ. Tô Thành ánh mắt lửa nóng nhìn xem cửa ra vào tử nữ cùng Lộc Ngọc, dù hắn Tạc Vãn đã ăn rồi Lăng Tuyết cùng Hàn San, lúc này nhìn thấy Lộc Ngọc cùng tử nữ, cũng không nhịn được tâm thần rung động. Ai bảo hai nàng này đều là vưu vật cực phẩm, cho người cầm giữ không được đây. Ân, nhường hắn vào đi. Tô Thành gật gật đầu, nói ra. Một lát sau, tại Lộc Ngọc dẫn đầu dưới, Hàn Phi đi tới Tô Thành nhã gian. "Đại ca." Hàn Phi mới vừa vào cửa, liền đúng lấy Tô Thành một xá, thần sắc cung kính cực kỳ. Tô Thành thần sắc sững sờ, khoe miệng giật một cái, "Ngạch, đừng kêu đại ca." Hắn nhàn nhạt nói ra. Sau lưng hắn Tảo Địa Tăng, Diệp Cô Thành, còn có Diễm Phi chủ nữ, nghe được Hàn Phi gọi Tô Thành đại ca sau, nhao nhao lộ ra trên người một tia khí thế, hướng về Hàn Phi bao phủ tới. Tại bọn hắn nhìn đến, Tô Thành thân phận cao cao tại thượng, liền xem như Hàn Phi là cao quý một quốc công tử, tại mặt chủ nhân trước cũng không đáng chú ý. Mà nữ Loan Loan càng là đi về phía trước mấy bước, đi chân trần trần bên trên trung lục lạc phát ra thanh thúy thanh âm, nàng mang trên mặt mị hoặc biểu lộ, con ngươi nhàn nhạt nhìn lướt qua Hàn Phi. Cái nhìn này, trực tiếp nhường Hàn Phi như đến hầm băng, phản phất bị hồng hoang manh thú theo dõi một dạng. Không nên quên, ma nữ Loan Loan thế nhưng là thần thoại thất trọng cường giả, vẻn vẹn nàng một tia khí tức, liền có thể nhường Hàn Phi hai hùng kết bĩa. Theo ma nữ Loan Loan, Hàn Phi nếu như nhận Tô Thành làm đại ca, hoàn toàn là với cao. Không sai, liền là với cao. Coi như Hàn Phi thân phận tôn quý, nhưng là ở Tô Thành trước mặt, vẫn còn có chút thấp kém. Nếu như bị ngoại nhân biết rõ, Hàn Phi một hai lần, lại ba lần liếm lắc mặt gọi Tô Thành đại ca, nhưng là bị đối phương một mực cự tuyệt, đoán chừng sẽ để cho rất nhiều người đều kinh điệu cái cảm. Tới tìm ta sự tình gì? Tô Thành trừng mắt lên mắt, nhàn nhạt nói ra. Lớn. Tiên sinh, Hàn Phi vừa định gọi Tô Thành đại ca, đội vàng sửa lại, tiếp tục nói ra, tiên sinh, vãn bên trên có một trận nổi danh vai hề diễn Vu Sơn chi hội, muốn mời ngươi cùng nhau tham gia. Hắn trong giọng nói mang theo chân thành tha thiết, thần sắc cung kính nói ra. Tốt, vậy liền vãn bên trên gặp. Tô Thành trực tiếp một ngụm đáp ứng, tất nhiên Hàn Phi thịnh tình mời, hắn cũng làm như thư giãn một tí a rất nhanh, màn đêm giáng lâm. Tô Thành mang theo ma nữ Loan Loan, cùng nhau tiến về diễn xuất địa phương. Một chỗ xa hoa lầu các chỗ, lầu các tạo hình cổ pháp ưu nhã, hòn non bộ, có nước chảy, còn có chân quý thảm thực vật. Trong lầu các, đâu đâu cũng có Hàn Quốc thượng lưu nhân sĩ, bọn hắn thân mặc hoa lệ quần áo, cử chỉ ưu nhã, lẫn nhau cùng một chỗ bắt chuyện. Lúc này, các cửa lầu. "Kaka, ngươi ở đây ai vậy? Còn không đi vào?" Một vị khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao quý nữ tử, mở miệng nói ra. Nàng người mặc phấn quần trắng, lộ ra thiếu nữ cảm giác mười phần, càng đem nàng trước sau lồi lõm tư thái hoàn mỹ thể hiện ra, nàng trên lỗ thai mang theo vừa đối ngọc châu cùng kim loại tính chất hoa văn vòng hai, trên mái tóc trang sức tô điểm có hồng sắc bảo thạch vào đầu, phía trên có hồng liên cánh hoa hình dáng đường vân, cho người ta cảm giác giải thích cường điệu, thân phận tôn quý. Khuôn mặt nàng tinh xảo, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo phát ra nhàn nhạt quang trạch, con ngươi hiện lên màu hổ phách, lông mi dài mà đồng đậm, đôi mắt biết lên, đôi mắt có màu vàng nhạt nhãn ảnh, cả người da rẻ trong trắng lộ hồng. Linh động phiêu dật, thanh xuân tịch lệ, hoạt bát đáng yêu, đây chính là nàng cho người ta đệ nhất cảm thụ. Không những khuôn mặt thanh tú thoát tục, ngay cả dáng người đều là hỏa bạo đến cực điểm. Không tuyệt đối bưu vật, thực phẩm. Không sai. Cái này tên nữ tử chính là Hồng Liên. Hàn Phi nghe được Hồng Liên mà nói sau, lộ ra một vòng ôn hòa tiêu dung, nói ra, ta đang đợi một cái người thần bí, hắn thế nhưng là ta vừa rồi nhận đại ca. Trong lúc nói chuyện, hắn trong đôi mắt toát ra một chút cung kính. Hồng Liên nghe được câu nói này sau, trong trắng lộ hồng gương mặt bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ, cái gì? Ngươi vừa rồi nhận đại ca? Có lầm hay không? Nàng thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Hàn Phi. Trong lòng nàng, cựu ca Hàn Phi không những tính cách kiệt ngạo bất tuần, làm việc càng là không theo lẽ thường ra bài. Dĩ nhiên có người có thể thu phục ca ca, nhường hắn cam nguyện làm tiểu đệ. Cái này làm sao có thể? Khoa trương hơn là, Hồng Liên nhìn xem ca ca đứng ở lầu các bên ngoài, một bức cung kính nên đón bộ dáng, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cựu ca dạng này cung kính bộ dáng đây. Đối phương là người nào? Dĩ nhiên nhường ca ca đều sùng bái như vậy. Hồng Liên đôi mắt đẹp theo Hàn Phi ánh mắt nhìn lại, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Nàng ngược lại muốn xem đối phương có bản lĩnh gì. Nhìn qua Tần Thời Minh nguyện người đều biết rõ, Hồng Liên công chúa thế nhưng là cái tùy hứng, không sợ trời không sợ đất chủ. Lúc này, Trương Lương đứng sau lưng Hàn Phi, cũng là một bộ cung kính bộ dáng, con ngươi nhỏ bé trông về phía xa, chờ đợi người này đến. Bất quá, khi hắn nghe được Hàn Phi nói Tô Thành là đại ca hắn thời điểm, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu ý cười. Phải biết, Tô Thành thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua, Hàn Phi là hắn tiểu đệ đây. Ai? Cựu công tử thật đúng là dày ra mặt a. Trương Lương rung lắc lắc đầu, lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, mà lấy hắn đạm nhiên tính tình, lúc này cũng không nhịn được cảm khái đạo. Ra vào lầu các quyền quý rất nhiều, làm bọn hắn nhìn thấy Trương Lương cùng Hàn Phi, dĩ nhiên đồng thời đứng ở lầu các bên ngoài, một bức chờ đợi nên đón người nào đó bộ dáng, trên mặt nhao nhao mang theo một tia hiếu kỳ, người nào lớn như vậy phô trương, dĩ nhiên nhường cựu công tử cùng Trương Lương tại lầu các bên ngoài nên đón. Trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, Hàn Phi cùng Trương Lương con ngươi đồng thời sáng lên. Chỉ thấy, cách đó không xa hai bóng người, từ xa mà đến gần, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chương 146, Minh Châu phu nhân, ngươi muốn làm gì? Trong đó một bóng người khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, hắn một đôi mắt phảng phất như là như tinh thần đồng dạng sáng ngời, cả người biểu hiện xuất hiện thong dong đạm nhạt, phảng phất không có cái gì sự tình có thể ảnh hưởng đến hắn một dạng. Mặt khác một bóng người là một tên nữ tử, nàng mặc lấy khinh bạc màu vàng quần lụa mỏng, trên cổ có mấy cây tinh tế quần lụa mỏng đai đeo, cho người tùy thời đều lo lắng dây lụa sẽ có kéo san đoạn nguy hiểm. Nàng khuôn mặt tinh xảo, dáng người bốc lửa, trắng non thẳng tắp trên hai chân, cột kim sắc dây lụa, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào kháng cự, trong lòng lửa nóng. Càng cho người cảm giác được kỳ lạ là, cái này tên nữ tử trên chân không có mặc giày, chân cao gầy, hơi nhỏ hơn, tuyết bạch, đầu ngón chân giống ngó sen non nha nhi dường như, tràn đầy cực hạn vị đạo. Nếu như là đối với có chân khống, loại này đặc thù đam mê người, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nàng vừa xuất hiện, tức khắc hấp dẫn đông đảo các cửa lầu khác dưới ánh mắt. Không sai. Hai người này chính là Tô Thành cùng ma nữ Loan Loan. Liên tại bọn hắn xuất hiện mấy mắt, Hàn Phi cùng Trương Lương bật người tiến lên mấy bước, sắc mặt mang theo vẻ tôn kính, hướng về Tô Thành đi đến. "Tiên sinh." Hàn Phi cùng Trương Lương hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cùng kính một xá, cùng kêu lên nói ra. "Ân, ta không có tới muộn a." Tô Thành gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói ra. "Không có, biểu diễn còn không có bắt đầu đây." Trương Lương ngữ khí tôn kính nói ra. Mà lúc này, Hồng Liên thấy như vậy một màn, sợ ngây người. Nàng lúc nào gặp qua Hàn Phi cung kính như thế bộ dáng? Thậm chí ngay cả Trương Lương đều tại một bên, hướng về phía Tô Thành không người một xá. Cái này, người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hồng Liên trắng non gương mặt bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc, nội tâm thầm suy nghĩ đạo. Lập tức, nàng một đôi mắt đẹp không ngừng trên người Tô Thành dò xét, phảng phất muốn đem Tô Thành nhìn thấu. Lấy Tô Thành tu vi, há có thể không cảm giác được Hồng Liên ánh mắt? Hắn ánh mắt thẳng tắp đón nhận Hồng Liên ánh mắt. Nói đến, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Hồng Liên. Khoảng cách gần quan sát Hồng Liên, trên người nàng thanh xuân cùng khí chất cao quý càng thêm rõ ràng. Chắc chắn, nhìn qua Tần Thời Minh một người, đều đối Hồng Liên cái này cái đáng yêu công chúa tràn đầy hảo cảm a. Tô Thành trong ánh mắt mang theo nhỏ bé không thể nhận ra màu nhiệt huyết, thưởng thức Hồng Liên hiểu điệu dáng người. Trải qua Đông Phương bất bại, Diễm Phi, Dương Giao cầm chúng nữ rèn luyện, hắn đã trải qua có thể một cái liền đánh giá ra lạ lẫm nữ tử dáng người. Ân, không sai, thân cao 171, thể trọng 46, ba vòng phải có 88, 50, 84. Tô Thành khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng độ cùng, trong lòng nỉ non đạo. Dạng này dáng người, tuyệt đối là trước sau lồi lõm, ép đường con vóc người hoàn mỹ. Hồng Liên lúc này chỉ cảm giác tim mình lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, nội tâm hoảng hốt, trên gương mặt mang theo nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Cái này cái hỗn đản, ánh mắt cũng quá trực bạch a. Hồng Liên nội tâm âm thầm nghĩ tới, đối phương ánh mắt phảng phất có thể đưa nàng nhìn thấu. Cái này chủng cảm giác thật không tốt thụ. Tiểu cô nương, như thế nhìn chằm chằm một cái nam nhân nhìn, thế nhưng là không lẽ phép a. Ma nữ Loan Loan đi tới Hồng Liên bên người, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, nói ra: "Hừ, hồ ly tinh." Hồng Liên nhìn thấy Loan Loan cách ăn mặc sau, lạnh rên một tiếng, nói ra: Loan Loan cho nàng cảm giác liền là tràn ngập bị hoặc, cho nên nàng mới có thể nói với Loan Loan là hồ ly tinh. T. Hàn Phi cùng Trương Lương lúc này ngược lại hít một hơi khí lạnh, có chút bận tâm Hồng Liên lỗ mãng. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Loan Loan thế nhưng là vị thần thoại cảnh cường giả, thậm chí so quỷ cốc phái truyền nhân vệ trang đều muốn lợi hại nhiều. Cường giả như vậy nghĩ nổi giận hơn mà nói, hậu quả thế nhưng là nghiêm trọng. Nhưng là, làm bọn hắn đem ánh mắt rời về phía Loan Loan thời điểm, phát hiện sau người thần sắc cũng không tức giận, chỉ là mang trên mặt một nụ cười, bọn hắn tâm mới thả xuống đến. Tiên sinh, mời vào bên trong. Hàn Phi làm ra một cái mời thủ thế, nói ra: "Tốt." Tô Thành gật gật đầu, tiến nhập trong lầu cát. Nếu là tinh tế quan sát, Trương Lương cùng Hàn Phi thủy chung lạc hậu Tô Thành nửa bước, trong đôi mắt mang theo tôn kính. Lưu ý đến một màn này Hồng Liên, nội tâm lộ ra càng thêm kinh ngạc, nàng tự nhiên có thể thấy đi ra, Hàn Phi cùng Trương Lương đối với Tô Thành đều là tới từ nội tâm tôn kính. Trong lầu cát, toàn bộ đều là Hàn Quốc quyền quý, nơi này tùy tiện một người cũng có cực lớn quyền thế. Mới vừa bước vào lầu cát sau, có hai tên khí chất xuất chúng, dung mạo kinh diễm nữ tử, liền tiến lên đón. Ở nơi này hai tên nữ tử sau lưng, riêng phần mình đi theo một tên thị nữ, rõ ràng hai tên này nữ tử thân phận rất là tôn quý. Trong đó một tên nữ tử, nàng mặc lấy màu hồng nhạt váy dài, da thịt trắng nõn, tóc dài phất phới, cả người thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, có thể kích phát khắc giới ý muốn bảo hộ. Nàng khuôn mặt tinh xảo, da rẻ tại dưới ánh sáng phát ra điểm điểm quang trạch, trong trắng lộ hồng, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Cái này tên nữ tử chính là Hồ Mỹ Nhân, cũng là đương kim Hàn Vương ái thiếp một trong. Mặt khác một bóng người, nàng một thân quần dài màu lam cách ăn mặc, quần dài màu lam hiện lên bó sát người trạng thái, đưa nàng hoàn mỹ tư thái thể xuất hiện vô cùng nhuần nhuyễn, từ xa nhìn lại, cả người dáng người giống như là mỹ nhân ngư mở dạng. Bất luận là khuôn mặt, khí chất, dáng người, nàng đều không chút nào kém cỏi hơn Hồ Mỹ Nhân. Không sai, cái này tên nữ tử chính là Minh Châu phu nhân. Hàn Phi, ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến xem biểu diễn? Minh Châu phu nhân thanh âm êm dịu nói ra, mang trên mặt một vòng mị hoặc tiêu dung. Nàng ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua Tô Thành, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Đúng vậy a, ở tòa này trong lầu các gặp được ngươi, thật đúng là hiếm có đây. Hồ Mỹ Nhân cũng mở miệng nói ra. Ngày, hôm nay là mang bằng hữu cùng một chỗ tới. Hàn Phi nhàn nhạt nói ra. Bằng hữu? Minh Châu phu nhân cùng Hồ Mỹ Nhân cùng nhau đem ánh mắt bắn ra hướng một bên Tô Thành. Tô Thành mang trên mặt ôn hòa tiêu dung, hướng về phía hai nữ gật gật đầu. Cái kia liền hảo hảo mang theo ngươi bằng hữu chuyển một cái đi. Minh Châu phu nhân hướng về phía Hàn Phi nói ra. Đó là tự nhiên. Hàn Phi lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Sau đó, Hồ Mỹ Nhân cùng Minh Châu phu nhân liền mang thị nữ rời đi. Tiên sinh, bên kia có một ít quyền quý, ta cần đi trước chào hỏi, đi một lát sẽ trở lại. Hàn Phi hướng về phía Tô Thành nói ra. Ân, không có việc gì, đi làm việc các ngươi a. Tô Thành hào không thèm để ý nói ra. Sau đó, Hàn Phi cùng Trương Lương liền hướng về đám người bên trong đi đến, Hồng Liên cũng cùng tại đằng sau. Tô Thành tìm một góc ngồi xuống, ánh mắt nhắm lại, thần sắc đạm nhiên, chờ đợi biểu diễn bắt đầu. Chủ nhân, ta đi cầm một số điểm tâm. Ma nữ Loan Loan hướng về phía Tô Thành nói ra. Đi thôi. Tô Thành gật gật đầu. Tại ma nữ Loan Loan mới vừa rời đi nháy mắt, một đạo mị hoặc thân ảnh đi tới Tô Thành đối diện. Công tử Minh Châu phu nhân thanh âm mang theo một tia dụ hoặc, phản phất có thể kích thích trong lòng người bản năng, hướng về phía Tô Thành nói ra, trên khuôn mặt của nàng càng là mang theo một cốt như có như không bật bị. Tô Thành chỉ cảm giác thể nội dâng lên một đoàn hỏa diễm. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy Minh Châu phu nhân trực tiếp đưa nàng quần dài màu lam xé mở một lỗ lớn. Minh Châu phu nhân, ngươi muốn làm gì? Tô Thành hơi kinh ngạc nói ra. Đây là muốn cùng hắn chơi trò chơi sao? Thì như M. Chương 147, Minh Châu phu nhân là triệu nữ yêu. Minh Châu phu nhân nhìn xem có chút thần sắc sững sờ Tô Thành, trên mặt lóe qua một tia hí ngược biểu lộ. Nếu là tinh tế quan sát, nàng trong đôi mắt phảng phất có lưu quang đang vận chuyển một dạng, tràn đầy mị hoặc ý, vẹn vẹn nhìn một chút, liền tựa như có thể làm cho người tinh thần mê thất, thậm chí không rõ. Thậm chí, lúc này Minh Châu phu nhân trên người phát ra một cỗ như có như không hương khí, người được sau đó, cho người sinh ra một loại phảng phất cảm giác. Không sai, Minh Châu phu nhân chân thực thân phận chính là Dạ Mạc tứ hung tướng chi nhất, bị xưng là Bích Hải triều nữ yêu. Dạ Mạc tổ chức thông qua nàng từ chính một phương diện trưởng khống Hàn Quốc. Nàng là Hàn Vương An hậu cung Đông đảo giai lệ bên trong nhan trị cao nhất một vị, cũng là được sủng ái nhất một cái, so một số trọng thần càng thụ Hàn Vương An tín nhiệm. Mỗi ngày muộn bên trên thông qua huyền thuật đến thôi miên Hàn Vương, từ đó khống chế hắn tinh thần, tiến tới trưởng khống Hàn Quốc triều chính. Nàng giỏi về điều chế bách viện vân hương, khống chế người thần trí, hơn nữa dùng huyền thuật chế tạo mộng cảnh từ đó đọc đến trong đám người nghị thâm pháp, đồng thời tinh thông dược vật dược lý, nắm giữ Hàn Quốc lợi hại nhất cổ thuật. Hiện tại, nàng đang là ở chấp hành cơ vô dạ mệnh lệnh. Trước đó thời điểm, Tô Thành không những phá được quân lương bị cướp án kiện, cướp đi cơ vô dạ 10 vạn lượng hoàng kim, càng là giết chết Dạ Mạc sát thủ, nhiều lần đắc tội cơ vô dạ. Ở trong mắt cơ vô dạ, đã đem Tô Thành coi là cái đinh trong mắt, nhất định phải diệt trừ. Mà Tô Thành thực lực sâu không lường được, càng là trí tuệ siêu quần, còn có chúng nhiều cường giả thủ hộ, muốn dùng phổ thông thủ đoạn trí Tô Thành vào chỗ chết, căn bản không có khả năng. Chỉ có nghĩ ra một cái sách lược bài toán, mới có thể đối Tô Thành nhất kích tất sát. Cho nên, cơ vô dạ phái ra triều nữ yêu, liền được Minh Châu phu nhân đối Tô Thành tiến hành hãm hại. Phải biết, Minh Châu phu nhân thế nhưng là Hàn Vương sủng ái nhất một cái vương phi, nếu như bị Hàn Vương biết rõ, Tô Thành muốn xâm phạm Minh Châu phu nhân mà nói, Hàn Vương sẽ làm thế nào? Liền xem như Tô Thành thân làm Tần Quốc quốc sư, cũng chạy không khỏi Hàn Vương trừng phạt nghiêm khắc. Đây chính là cơ vô dạ kế hoạch. Không thể không nói, cơ vô dạ người này lòng dạ cực sâu, tâm tư kín đáo, nhất định chính là một cái lao hồ ly. Lúc này, Minh Châu phu nhân mang trên mặt nụ cười quyến rũ, nàng con ngươi lóe qua một tia tinh quang, nàng nhìn xem Tô Thành có chút mê say bộ dáng sau, nhỉ non đạo, còn tưởng rằng cái lợi hại gì nhân vật đây, không nghĩ đến hai ba cái liền bị ta huyễn thuật giải quyết. Không nên quên, nàng thế nhưng là có thể khống chế người tâm thần, hơn nữa có thể chế tạo huyễn cảnh. Nàng đem lam sắc bó sát người váy dài, lại xé một đường vết rách, đang chuẩn bị làm bộ kêu cứu thời điểm. Chỉ thấy, nàng miệng tuy đột nhiên bị một đôi đại thủ che, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Cắt. Tình huống như thế nào? Đây là có chuyện gì? Triều nữ yêu nội tâm hoảng hốt, cả người biểu lộ có chút khẩn trương, ngay cả trái tim đều tại không tranh khí ra tốc nhảy lên, một cô mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt, trực tiếp để cho nàng có chút đầu váng mắt hoa. Để cho nàng có chút không thể tin được là, nàng phát hiện bản thân lại bị người ôm lấy. Bên hai càng là chuyển đến, đối phương phun ra ra khí tức. Nếu là tinh tế quan sát, gò má nàng bên trên mang theo nhạt màu hồng nhạt, cả người thân thể đang rùng rằng, phảng phất là nghĩ phải thoát đi đối phương ôm ấp. Ta là nên gọi ngươi triều nữ yêu, vẫn là Minh Châu phu nhân đâu? Bên hai nàng, đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp, giàu có tử tính thanh âm. Minh Châu phu nhân nghe được câu nói này sau, cả người thân thể cứng đờ, mang trên mặt khẩn trương biểu lộ, phảng phất bị người phát hiện đấy lòng bí mật lớn nhất đồng dạng. Lập tức, nàng quay đầu, một trương tuấn lãng khuôn mặt đập vào mí mắt.
Tô Thành, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra. Ta thế nhưng là Hàn Vương Sủng Phi, ngươi không muốn sống sao? Minh Châu phu nhân cưỡng chế trong lòng kiếp sợ, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang một tầng nhàn nhạt sương lạnh, thanh âm băng lãnh nói ra, nàng miệng tuy bị Tô Thành gắt gao bưng bít lấy, chỉ có thể phát ra mơ hồ thanh âm. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thành vậy mà như thế lớn mật, trực tiếp đưa nàng ôm chặt lấy, thậm chí còn đưa nàng miệng tuy che. Để cho nàng phẫn nộ là, nàng cái này thế nhưng là lần thứ nhất bị khác giới ôm lấy. Mặc dù trên danh nghĩa, nàng là Hàn Vương Sủng Phi, nhưng là mỗi lần nàng đều lợi dụng mỹ thuật, nhường Hàn Vương đắm chìm trong bản thân trong tưởng tượng. Nói cách khác, nàng và Hàn Vương căn bản không có tí ti tiếp xúc. Hiện tại, cảm thụ đến đối phương mãnh liệt dương cương khí tức sau, nàng chỉ cảm giác vừa thẹn vừa giận. Ha ha, chiều nữ yêu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đem ý? Tô Thành mang trên mặt một tia nghiền ngẫm biểu lộ, mang theo trào phúng nói ra. Minh Châu phu nhân nội tâm giật mình, chẳng lẽ đối phương biết ta kế hoạch? Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Còn có, đối phương lại có thể đào thoát ta huyết thuật? Phải biết vừa rồi ta thế nhưng là thi triển huyết thuật, đối phương dĩ nhiên không có thụ ảnh hưởng, cái này làm sao có thể? Nàng lúc đầu coi là Tô Thành đã trải qua đắm chìm trong nàng huyễn thuật bên trong, không nghĩ đến đối phương một mực duy trì thanh tịnh. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, Tô Thành lại có thể một câu nói toạc ra nàng thân phận là triều nữ yêu. Lúc này nàng chỉ cảm giác Tô Thành thần bí cường đại, sâu không lường được, cho người không cách nào nắm lấy. Tô Thành nhìn thấy Minh Châu phu nhân biểu lộ biến hóa sau, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng giễu cợt. Lấy hắn nhạy cảm tâm tư, há có thể không cảm thấy được, Minh Châu phu nhân xé nát quần dài màu lam, rõ ràng là nghĩ vu oan hãm hại. Hắn thế nhưng là biết rõ Minh Châu phu nhân chân thực thân phận là triều nữ yêu, cho nên trước tiên liền khám phá trận này mưu kế. Lúc này, Tô Thành ôm lấy Minh Châu phu nhân, hai người động tác thoạt nhìn, cho người rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm cùng liên tưởng. Vất vả hai người vị trí không phải nổi bật, tại lầu các trong một góc, cũng không có người nào nhìn thấy. Câu nói này, rơi tại Minh Châu phu nhân trong lỗ tai, nàng trên mặt phù hiện một tầng sương lạnh, cả người khí thế đều trở nên có chút lạnh lẽo. Nàng còn chưa từng có nhận qua loại vũ nhục này. Đang ở nàng chuẩn bị phát tác thời điểm dẫn, Tô Thành hướng về phía nơi xa kêu đạo, mau tới người. Minh Châu phu nhân không cẩn thận ngã xuống. Vừa dứt lời, chỉ thấy mấy cái thị nữ biến sắc, vội vàng từ đằng xa chạy tới. Phải biết, Minh Châu phu nhân thế nhưng là Hàn Vương sủng ái nhất một cái phi tử, nàng nếu như có chuyện mà nói, cái này mấy cái thị nữ đầu liền giữ không được. Minh Châu phu nhân nghe được Tô Thành mà nói sau, thần sắc sững sờ, sau đó chỗ ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên tâm tình rất là không bình tĩnh. Lúc đầu nàng chuẩn bị hãm hại Tô Thành, không nghĩ đến đối phương vậy mà như thế cơ trí hóa giải. Cái này khiến nội tâm của nàng có một tia cảm giác bị thất bại. Huống chi, còn bị cái hỗn đản chiếm tiện nghi. Chương 148, ngai ngai huyết y y hầu xuất hiện lúc này, Tô Thành một tay dịu lấy Minh Châu phu nhân cánh tay, một vòng tay vòng quanh đối phương phần eo, trên mặt mang một tia vội vàng quan tâm, phản phất thật là ở lo lắng Minh Châu phu nhân an toàn. Không thể không nói, Tô Thành thật đúng là cái diễn kỹ phái. Cảm giác được đối phương bằng phẳng, không có một tia thịt thừa bờ eo thon, Tô Thành khỏe miệng lộ ra một vòng độ cung. Minh Châu phu nhân lúc này có khổ không nói ra được, nàng biết rõ hiện tại chỉ có thể dựa theo Tô Thành kịch bản đi, bằng không còn nàng bên trên mấy đạo lỗ hổng, cũng không cách nào giải thích. Nàng cũng không thể vu hãm Tô Thành xâm phạm, bởi vì đối phương đã trải qua biết nàng chân chính thân phận. Lúc này nàng cảm giác được mười phần biệt khuất, thậm chí nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tay có chút không kiêng nể gì cả. Cái này cái hỗn đản, sớm muộn muốn người để mắt. Nàng tinh xảo trắng nón mang trên mặt một vòng nhỏ bé không thể nhận ra sức lạnh, thầm suy nghĩ đạo: "Phu nhân, người không sao chứ?" Thị nữ nhanh tới đây đến Minh Châu phu nhân bên người, đưa nàng đỡ lấy. "Không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận vậy một hồi, may mắn có vị công tử này tương trợ." Minh Châu phu nhân ngữ khí nhu hòa nói ra. Hiện tại nàng biểu hiện xuất hiện ôn tồn lễ độ, đoan trang hào phóng, rất khó cùng vừa rồi mị hoặc, thủ đoạn tàn nhẫn hình tượng liên hệ cùng một chỗ. Tô Thành có chút lưu luyến không rời buông lỏng ra Minh Châu phu nhân bờ eo thon, giao cho thị nữ tới xử lý. "Tỷ tỷ, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hồi cung a." Hồ mỹ nhân cũng đi tới Minh Châu phu nhân bên người, ngữ khí có chút lo lắng nói ra, nàng con ngươi nhìn chằm chằm Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, lộ ra một bộ cảm kích biểu lộ. "Ân, hồi cung." Minh Châu phu nhân gật gật đầu, nói ra. Tiếp đó, Hồ mỹ nhân cùng Minh Châu phu nhân rời đi lầu các. Chỉ bất quá tại Minh Châu phu nhân nhanh muốn rời khỏi thời điểm, ánh mắt không lộ ra dấu vết chừng mắt một cái Tô Thành, phảng phất là nói, chờ coi. Hàn Phi cùng Trương Lương cũng đi tới Tô Thành bên người, biểu hiện trên mặt có chút hiếu kỳ, lầu các sàn nhà thế nhưng là phi thường bằng phẳng, làm sao sẽ đột nhiên ngã sấp xuống đây. Hồng Liên đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Thành thân ảnh, lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, Tô Thành cùng Minh Châu phu nhân trong lúc đó khẳng định có một số mờ ám, cái này cái ra hỏa nên không phải là cho. Nàng đôi mắt đẹp lóe qua một tia tinh quang, thầm suy nghĩ đạo: "Chủ nhân, vừa rồi không có việc gì đi." Ma nữ Loan Loan di chuyển lấy thon dài hai chân, nàng cầm đến chút tâm đặt ở gỗ trên bàn, hỏi đạo: "Không có việc gì?" Tô Thành cười cười, rung lắc lắc đầu, nói ra: "Tiếp đó, vai hề diễn Bu Sơn sẽ bắt đầu, toàn bộ trong lầu các tức khắc trở nên náo nhiệt. Đại tướng quân phủ, lão hổ, gần nhất ngươi đưa tới mặt hàng, có chút không đủ vị đạo a." Cơ Bô Dạ hướng về phía đối diện một cái nam tử nói ra, trong giọng nói lộ ra một vẻ bất mãn. Tên nam tử này thân mặc hoa lệ áo bào, cả người trên người trang sức châu báu quý. Hắn dáng người mập mạp, xem xét liền là thường xuyên thịt cá, chất lượng sinh hoạt rất tốt quyền quý. Nếu là tinh tế quan sát, hắn trong đôi mắt lóe qua từng sợi tinh quang, cho người ta chủ lõi đời khéo đưa đẩy, xử thế khôn khéo cảm giác. Không sai, tên nam tử này rõ ràng là Phỉ Thúy Hổ.
Hắn là Dạ Mạc tứ hung tướng chí nhất, Dạ Mạc tổ chức thông qua hắn từ tài một phương diện nắm giữ Hàn Quốc, hắn phú giáp một phương, cực thiện kinh thương, trưởng kỳ một mực điều khiển Hàn Quốc mạch máu kinh tế. Ngạch. Tướng quân, ngươi đây thế nhưng là oan uổng ta, những cái này đều là từ tái ngoại vận đưa tới cực phẩm. Phỉ Thúy Hổ nghe được Cơ Vô Dạ mà nói sau, trong lòng cả kinh, vội vàng nói ra. Mặc dù hắn tại Hàn Quốc phú giáp một phương, có vô số tài phú, nhưng là cùng trước mắt Cơ Vô Dạ đại tướng quân so ra, còn chưa đủ nhịn. Không nên quên, Cơ Vô Dạ thế nhưng là tay cầm quân quyền trọng thần, vài phút thì có thể làm cho Phỉ Thúy Hổ ngã vào thâm uyên. Tại Cơ Vô Dạ trước mặt, Phỉ Thúy Hổ mãi mãi cũng là một bộ tất cung tất kính bộ dáng. A, cái kia là chuyện gì xảy ra? Cơ Vô Dạ có chút bất mãn nói ra. Phỉ Thúy Hổ không những nắm trong tay kinh tế, càng là định kỳ vì Cơ Vô Dạ vận chuyển một số cực phẩm mỹ nữ. Tướng quân lần này yên tâm, ta đã vi tướng quân chuẩn bị một món lễ lớn, lần này cam đoan là cực phẩm bên trong cực phẩm, đến thời điểm hy vọng tướng quân vui vẻ nhận. Phỉ Thúy Hổ đội vàng nói ra, hắn vừa nghĩ tới vơ vét đến vị này cực phẩm, trong lòng liền không nhịn được một trận lửa nóng. Đáng tiếc, mỹ nữ như thế, hắn chỉ có thể đưa cho Cơ Vô Dạ hưởng dụng. Hy vọng lần này không muốn khiến ta thất vọng. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Cảm thụ đến Cơ Vô Dạ lạnh lẽo khí thế sau, Phỉ Thúy Hổ cả người không nhịn được run run một chút. Hắn thế nhưng là mười phần hiểu rõ, tướng quân thủ đoạn cùng tàn bạo. Đúng lúc này, một vị người áo đen xuất hiện ở trong đại điện. Hắn mới vừa xuất hiện, liền quỳ một chân trên đất, thần sắc lộ ra cực kỳ cung kính, mở miệng nói ra, báo cáo tướng quân, có triều nữ yêu tình báo. A, triều nữ yêu đến tin tức, chắc là đã trải qua đã thủ. Cơ Vô Dạ đem trên người lạnh lẽo tán đi, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, hắn dường như vượt đã thấy, Hàn Vương đại phát lôi đình, xử trí Tô Thành tội chết hạ tràng. Ha ha, nghĩ đấu với ta, quả thực là cười nhạo, phải biết nơi này thế nhưng là Hàn Quốc, không phải Tân Quốc. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hàn quang. Lần này, hắn nhất định muốn Tô Thành chết. Hắn từ người áo đen trong tay tiếp nhận tình báo, làm nhìn thấy phía trên nội dung lúc, hắn cả người thần sắc sững sờ, biểu hiện trên mặt cứng lại rồi. Lập tức, hắn cả người lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, cả người trên người lộ ra lạnh lùng khí tức, tức khắc toàn bộ đại điện như đến hầm băng, nhiệt độ hạ thấp, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm, một cỗ cường đại uy áp tại trong đại điện lan tràn ra, Cơ Vô Dạ mang trên mặt một vòng vẻ tàn nhẫn, trong đôi mắt lóe ra giống như thực chất tính hàn quang. Bành một tiếng, trong tay hắn nhỏ bé dùng sức, khắc lấy tình báo thẻ tre đã trải qua biến thành một phấn. Thất bại. Làm sao có thể thất bại? Triều nữ yêu huyễn thuật cũng không đối phó được đối phương. Hắn ngự khí băng lãnh nỉ non đạo, lộ ra lấy một tia không thể tin. Hắn mỗi một lần châm đối Tô Thành, đều bị đối phương hời hợt hóa giải. Phải biết, hắn thế nhưng là Hàn Quốc trong bóng tối quân vương, dĩ nhiên một hai lần, lại ba lần tại Tô Thành trước mặt gặp khó. Cái này liền tựa như là một cái tát hai tiểu tử, hung hăng quất vào trên mặt hắn, nóng bỏng đau. Đáng chết Tô Thành, không muốn để cho ta bắt được cơ hội. Nếu không để ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn hung dữ nói ra, biểu lộ trở nên có chút dữ tợn. Ở một bên Phỉ Thúy Hổ cùng người áo đen, lúc này không nhịn được dùng mình một cái. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, Cơ Vô Dạ trên người không che giấu chút nào sát cơ. Đúng lúc này, tướng quân, không cần tức giận. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền vào trong đại điện. Tại trong đại điện một chỗ lờ mờ trong góc, rất là đột ngột xuất hiện một đạo thẳng tắp thân ảnh. Chương 149, lần thứ 2 mở ra vị diện thông đạo, triệu hoán. Đạo thân ảnh này da thịt trắng nõn như tuyết, phản phất là không có huyết sắc đồng dạng, hắn cầm giữ có một đầu bạch sắc tóc, chảy ra huyết hồng sắc môi, nhường hắn lộ ra yêu dị mười phần, bạch sắc eo phong, màu đỏ đen giao nhau phục sức áo khoác, giản lược yêu diễm màu đầu, đều đưa hắn tà mị cuồn quyển mở ra không bỏ sót. Hắn thân mặc một thân hồng y liễu, đứng ở xó xỉnh âm u bên trong, có vẻ hơi cao ngạo. Không sai, tên nam tử này rõ ràng là Dạ Mạc tứ hung tướng đứng đầu, ngai ngai huyết y thì hầu bạch diệp phi. Hắn trưởng quản Hàn Quốc 10 vạn binh lực, Dạ Mạc tổ chức thông qua hắn từ quân đội phương diện đến nắm giữ Hàn Quốc. Đồng thời, hắn cũng là Tuyết Y Liễu bảo chủ nhân, võ công kỳ dị, thực lực sâu không lường được, làm người tỉnh táo trầm ổn, trí dũng song toàn. Tàn nhẫn thị huyết, bình tĩnh lạnh lùng, làm cho người nhìn không thấu. Đây chính là hắn tại tần thời minh nguyệt bên trong cho người ta cảm thụ. Nếu là tinh tế cảm ứng, trên người hắn thỉnh thoảng tản mát ra từng sợi lạnh lẽo yêu dị khí tức, nhường đầu người ra tóc nhà, lông tơ dựng đứng. Hầu gia, người đã đến. Phỉ Thúy Hổ nhìn thấy huyết y thì hầu bạch diệp phi sau, tranh thủ thời gian vội vàng nói ra, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia kiếm kỵ, cả người biểu lộ có vẻ hơi cung kính. Mặc dù hắn và bạch diệp phi đều là Dạ Mạc tứ hung tướng, nhưng là ở bạch diệp phi trước mặt, hắn căn bản không đáng chú ý, thậm chí Phỉ Thúy Hổ ẩn ẩn có chủng cảm giác bạch diệp phi nội tình cùng tâm tư so Cơ Vô Dạ còn muốn đáng sợ. Bạch Diệp Phi luôn luôn cho người ta cảm giác là thần bí cường đại, khó có thể suy đoán. Tại Bạch Diệp Phi xuất hiện đồng thời, Cơ Vô Dạ trên mặt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra bất mãn. Tướng quân có thể biết rõ, Độc Hạt Môn trước đó không lâu bị diệt môn. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt nói ra, ngữ khí không nhanh không chậm. Cái gì? Độc Hạt Môn bị diệt môn? Cơ Vô Dạ quát lạnh một tiếng, mãnh liệt đứng lên, bay một tiếng, hắn trực tiếp đem chén rượu trong tay hung hăng nện xuống đất, cả người mang trên mặt một tia vẻ tàn nhẫn. Độc Hạt Môn là hắn tại Tân Trịnh một nhóm khác hắc ám thế lực, bây giờ bị người khác một hốt ổ, há có thể không sinh khí? Là ai? Cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Cơ Vô Dạ lạnh lùng nói ra. Tô Thành. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ này, lờ mờ dưới ánh sáng, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia kiêng kỵ, lại là Tô Thành cái này cái tạp thoái. Cơ Vô Dạ cả người lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, lạnh lùng nói ra. Bạch Diệp Phi thần sắc đạm nhiên, ngựa khí lộ ra vẻ lạnh lùng, nói ra, nhiều năm như vậy, tại Hàn Quốc, chúng ta liền là pháp. Nhưng là, hôm nay dĩ nhiên có người muốn khiêu chiến chúng ta trật tự, cái này đối ta nhóm là một loại vũ nhục cùng khiêu khích. Cái này cái quốc gia đã trải qua an ổn quá lâu, là thời điểm cần làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, chúng ta cường đại. Cơ Bô Dạ nghe được Bạch Diệp Phi mà nói sau, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, nói ra, thật là thời điểm, cho đám này tiện dân để tỉnh một câu. Huống chi, có thể lợi dụng cái này cái tai nạn đối phó Tô Thành. Phỉ Thúy Hổ ở một bên, nghe được bọn hắn hai người đối thoại sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cả người thân thể không nhịn được run run một chút, hắn đã trải qua ẩn ẩn, Cơ Bô Dạ cùng tướng quân muốn làm gì? Cái kia người đáng sợ, muốn đi ra, Tân Trịnh sẽ đại loạn. Hắn ở trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Nghĩ tới cái kia đáng sợ ác ma, Phỉ Thúy Hổ sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Thử Lan Hiên, Tô Thành xem hết vai hề biểu diễn Vu Sơn sau đó, liền cùng ma nữ Loan Loan về tới gian phòng của mình. Hệ thống, ta điểm tín ngưỡng còn có bao nhiêu? Tô Thành trong đầu hỏi đạo. Ken, túc chủ điểm tín ngưỡng còn có 31.580. Hệ thống thanh âm tại Tô Thành trong đầu lạnh như băng vang lên. Nghe được hệ thống mà nói sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, thoạt nhìn phi thường có lực hấp dẫn. Hắn nay muộn chuẩn bị lần thứ hai mở ra vị diện thông đạo, tiến hành triệu hoán. Hệ thống, ta muốn mở ra vị diện thông đạo, triệu hoán vị kế tiếp nhân vật. Tô Thành trong đầu yên lặng niệm đạo. Ken, đang đánh mở vị diện thông đạo, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 2.580.000. Hệ thống lạnh như băng thanh âm vang lên. Đúng lúc này, chỉ thấy Tô Thành trước mặt xuất hiện một cái vị diện thông đạo, trong thông đạo cực hắn hắc, phản phất ngay cả ánh sáng dây đều không cách nào đào thoát, tựa như một cái lỗ đen đồng dạng, phá vỡ vị diện trật tự. Nếu là tinh tế cảm ứng, vị diện bên trong toát ra khí tức nhường đầu người ra nổ tung, tâm thấy sợ hãi. Không cầu hoa tươi không. Đúng lúc này, vị diện thông đạo nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, phản phất bình tĩnh mặt nước ném vào một cục đá một dạng. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia chờ mong, hắn rất nhớ biết rõ, lần này triệu hoán đi ra ngoài là người nào. Chỉ thấy nương theo lấy vị diện thông đạo ba động, một bóng người xuất hiện ở Tô Thành trước mặt. Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, trong đôi mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc, làm sao triệu hoán đi ra cái nữ đồng? Đạo thân ảnh này thình lình một bức nữ đồng bộ dáng, ước chừng 10 tuổi khoảng chừng. Nàng dáng người thấp bé, nhưng là hai mắt như điện, sáng ngời có thần, tự có một cố khinh người uy nghiêm. Quỷ dị là, nếu là tinh tế quan sát, ẩn ẩn cảm giác được cái này cái nữ đồng dung mạo kiều diễm, sóng mắt yêu kiều, phảng phất là cái mỹ mạo đại cô nương. Tựa như trẻ thơ cùng thành thục, toàn bộ đều kết hợp ở cái này nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Nàng da thịt trắng đoán, khuôn mặt tinh xảo, xem xét liền là cái mỹ nhân bại hoại, dù là nàng thân thể giống như là 10 tuổi khoảng chừng 2 đồng, nhưng là thần thái biểu hiện xuất hiện đi ra, phảng phất là cái thành thục, kinh diễm thành thục nữ tử. Đặc biệt là nàng một đôi mắt, rất là linh động, tràn đầy cùng tuổi tác của nó không tương xứng thần thái. Rõ ràng là một cái rất có sức hấp dẫn tiểu La Lệ. Thậm chí, cùng thiếu ti mệnh so sánh, trước mắt hài đồng mới là chân chính La Lệ. Tô Thành con ngươi, trên dưới đánh giá một cái vị này nữ đồng. Mặc dù là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là hắn khuôn mặt cùng trên người toát ra thần vận cùng mỹ thái, cho người không nhịn được trong lòng rung động. Hắn trong ánh mắt lóe qua một tia tinh quang, hắn ẩn ẩn đã trải qua đoán được vị này nữ đồng lai lịch. Lập tức, hắn đem ánh mắt rời về phía nữ đồng đỉnh đầu, xem xét nàng thuộc tính. Tính danh: Thiên Sơn Đồng Mỗ. Đến từ thế giới: Thiên Long Bát Bộ. Thể chất: Hoàn Bích Chi Thân. Thân cao: 130-171. Thể trọng: 45, 3 vòng, 87, 48, 85. Độ trung thành: 77. 60-70 có phản bội khả năng, 71-80 vĩnh viễn không phản bội, 81-90 thể chất cũng đi theo. Cảnh giới: Thần thoại lục trọng. Kỹ năng: Sinh tử phù, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, Thiên Sơn chết mai thủ, Thiên Sơn lục hợp trưởng. Chương 150, triệu hoán Thiên Sơn đồng mỗ. Nguyên lai là Thiên Sơn đồng mỗ, quái không được là nữ đồng bộ dáng. Tô Thành nội tâm âm thầm nghĩ tới. Nhưng hắn cảm thấy hài lòng là, Thiên Sơn đồng mỗ tu vi cũng là thần thoại lục trọng, cùng tạo địa tăng là một cái cấp bậc. Cái này thì tương đương với hắn lại một lần nữa triệu hoán đến một vị cường đại võ giả. Bất quá, Tô Thành thế nhưng là biết rõ, nếu như dựa theo sức chiến đấu đến xem mà nói, Tạo Điệu Tăng thực lực so Thiên Sơn Đồng Mỗ còn muốn lợi hại hơn. Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Tạo Điệu Tăng đến từ cùng một cái vị diện, Tạo Điệu Tăng từng tại Thiếu Lâm tự thời điểm, thế nhưng là lấy sức một mình, nghiền ép Thiên Long Bát Bộ bên trong mấy vị cường giả đỉnh cao, một thân thực lực sâu không lường được, càng là đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại thần công, xưng là lục địa thần tiên cũng không đủ. Thiên Sơn Đồng Mỗ nếu như cùng Tạo Điệu Tăng chiến đấu mà nói, thua khẳng định là người trước. Thậm chí, liền xem như thần thoại thất trọng Dương Giao Cẩm cùng Diệp Cô Thành, đoán chừng cũng không phải Tạo Điệu Tăng đối thủ. Cảnh giới chỉ là một phần thực lực, không đại biểu được chân chính sức chiến đấu. Sinh tử phù. Làm Tô Thành nhìn thấy kỹ năng cái này một câu sau, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Sinh tử phù là lấy nội lực kết thành mỏng như lưới đao lạnh băng, cũng đem hoặc âm hoặc dương nội lực phụ cùng với bên trên, chuyên đánh địch nhân kinh mạch huyệt đạo, lạnh băng bản thân nhập thể tức tan, không có chút nào tổn thương, nhưng trên bùa phụ nội lực xâm nhập thân người, sẽ khiến thụ người hoặc kịch liệt đau nhức, hoặc nữa là nghiêm trọng lúc cầu sinh không được, cầu chết không được có thể. Phát xạ sinh tử phù còn có học vấn, ở mảnh này mỏng băng phía trên, như thế nào dựa vào dương cương nội lực, lại như thế nào dựa vào âm nhu nội lực, như thế nào phụ lấy 3 phần dương, 7 phần âm, hoặc là 6 phần âm, 4 phần dương, tuy chỉ âm dương nhị khí, nhưng trước sau tự đã khác, nhiều ít số lượng lại một lần nữa khác biệt, tùy tâm sử dụng, biến hóa ngàn vạn. Mà phá giải sinh tử phù thì chỉ có Thiên Sơn lục học trưởng, đồng thời còn phải phối hợp linh thiếu cung ý điện, để nắm giữ mỗi một hạt sinh tử phù âm, dương, hư, thực mới có thể cứu chữa. Bởi vậy có thể thấy được sinh tử phù chỗ đáng sợ. Tại Thiên Long Bát Bộ bên trong, Thiên Sơn Đồng Mộ thế nhưng là trưởng quản Cửu Thiên Cửu Bộ tỷ nữ cùng 36 động 72 đảo mấy ngàn người chúng, mỗi người đều đối Thiên Sơn Đồng Mộ tràn đầy kính sợ, chỉ cần nhắc lên Thiên Sơn Đồng Mộ thanh danh, đều sẽ run lẩy bẩy, trong đó rất lớn một bộ phận liền là bởi vì sinh tử phù nguyên nhân. Cái này sinh tử phù, ta nhất định muốn học được. Tô Thành âm thầm nị non đạo. Cái này thế nhưng là khống chế người thủ đoạn tốt nhất. Chỉ cần trên người đối phương gieo xuống sinh tử phù, đối phương liền sẽ đối với ngươi thần phục, không dám dâng lên phản bội chi tâm. Độ trung thành 77, không sai, đạt tới vĩnh viễn không phản bội cấp bậc. Tô Thành trên mặt lộ ra một vòng hài lòng biểu lộ, bằng không lấy Thiên Sơn Đồng Mộ bậc này giàu hoạt tâm tính, rất khó đem hắn khống chế. À, thân cao 130, 171, thể trọng 45, 3 vòng 87, 48, 85, có lầm lẫn không? Tô Thành nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mộ thân thể thuộc tính sau, biểu lộ trở nên có chút nghi hoặc. Phải biết, trước mắt Thiên Sơn Đồng Mộ chẳng qua là nữ đồng bộ dáng, nàng 3 vòng có 87, 48, 85. Dạng này 3 vòng, thế nhưng là 10 phần bạo tạc tính chất dáng người, thậm chí có thể cùng Diễm Phi chúng nữ tương để tịch luận. Thế nhưng là trước mắt nữ đồng bộ dáng, nơi nào có dạng này hỏa bạo dáng người? Huống chi thân cao số liệu là 130, 171, làm sao sẽ có hai số lượng căn cứ, nữ đồng thể trọng cũng không thể nào là 45 mập. Hệ thống, có phải hay không sai lầm? Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Túc chủ xin yên tâm, hệ thống là sẽ không phạm sai lầm. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Không có phạm sai lầm. Tô Thành nhìn một chút đồng mỗ trên đỉnh đầu số liệu, sau đó tại trên dưới đánh giá một phen trước mắt La Lệ dáng người, mang trên mặt nghi hoặc. Đúng lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ bái kiến chủ nhân. Một tiếng thanh thúy thanh âm từ đồng mỗ trong miệng truyền đi ra, nàng thần sắc lộ ra cực kỳ cung kính. Nàng một đôi linh động con người, tựa hồ là cảm thấy chủ nhân nghi hoặc, tại một trận chói mắt hà quang phía dưới, nàng thân thể biến thành ước chừng 20 tuổi bộ dáng. Lúc này nàng xinh đẹp vô song, dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, quả thật là một vị kinh diễm tuyệt tục mỹ nhân. Chỗ ngực thon dài thẳng tắp hai chân, hỏa bạo dáng người, khí chất xuất trần, tuyệt đối bưu vật cực phẩm, vẻn vẹn nhìn một chút liền làm cho người trong lòng lửa nóng. Tô Thành nhìn xem thành người bộ dáng Thiên Sơn Đồng Mộ, mang trên mặt một tia tỉnh ngộ, cái trạng thái này dưới Thiên Sơn Đồng Mộ dáng người và số liệu sát thực tương xứng hợp. Không Đồng Mộ, thân ngươi vật liệu làm sao sẽ như thế chuyển đổi? Tô Thành có chút hiếu kỳ hỏi đạo. Phải biết, tại Thiên Long Bát Bộ nguyên tắc bên trong, Đồng Mộ mặc dù tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, nhưng là bởi vì công pháp nguyên nhân, nàng thân thể cách mỗi 30 năm liền sẽ phản lão hoàn đồng một lần. Nhưng là, tuyệt sẽ không giống vừa rồi một dạng, có thể tựa như hoán đổi nữ đồng cùng thành người bộ dáng. Chủ nhân, ta vừa rồi bị triệu hoán tới sau lưng, tự thân công pháp bị một cỗ thần bí lực lượng hoàn thiện, về sau sẽ không lại cách mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng một lần, hơn nữa thân thể ta có thể tại nữ đồng cùng thành người trong lúc đó tự nhiên hoán đổi. Thiên Sơn Đồng Mộ trong đôi mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ cùng kích động, nói ra: "Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công mặc dù cường đại vô cùng, nhưng là hắn nhược điểm chí mạng, cũng làm cho Thiên Sơn Đồng Mộ được trả tấn. Hiện tại có thể hoàn thiện loại này công pháp, nàng kích động trong lòng có thể nghĩ. Thần bí lực lượng." Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, không cần nghĩ, cỗ này thần bí lực lượng tự nhiên là hệ thống. Sau đó, Tô Thành ánh mắt trên người Thiên Sơn Đồng Mộ bắt đầu đánh giá, mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường tiêu dung, nếu như đang làm việc thời điểm, Đồng Mộ thân thể một lại biến thành nữ đồng, một lại biến thành người bộ dáng, chắc chắn sẽ làm cho người kích động a. Khô khụ. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn mặt mơ đỏ ửng, vì bản thân cái này cái kỳ hoa ý nghĩ, cảm thấy xấu hổ. Một hồi nữ đồng, một hồi thành người, cũng thua thiệt hắn có thể đủ nghĩ được đi ra. Bất quá, nếu quả thật đang làm mà nói, khẳng định là không giống cảm giác. Đúng rồi, ngươi sinh tử phù làm sao tu luyện? Tô Thành đè xuống trong lòng kỳ hoa ý nghĩ, hỏi đạo. Chủ nhân nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi, lấy chủ nhân thực lực, chắc chắn dùng không được nhiều thời gian dài, liền có thể nắm giữ sinh tử phù tinh túy. Thiên Sơn Đồng Mộ ngữ khí nhu hòa nói ra. Nàng vừa rồi cảm thụ đến chủ nhân xâm lược tính ánh mắt, phản phất có thể đưa nàng nhìn thấu. Loại này ánh mắt nàng há có thể không minh bạch ý tứ gì? Nếu như tại Thiên Long Bát Bộ bên trong mà nói, nếu có người dám dùng loại này ánh mắt dò xét nàng, đều sớm bị nàng chém giết. Chương 151, Thiên Trạch Vượt Ngục, Tân Trịnh Đại Loạn. Không nên quên, nàng thế nhưng là Thiên Sơn Đồng Mộ, trưởng quản Cửu Thiên Cửu Bộ tỷ nữ cùng 36 động 72 đảo mấy ngàn người chúng. Những người này chỉ cần vừa nghe đến Thiên Sơn Đồng Mộ tên tuổi liền run như cây sấy. Tàn khốc, lạnh lùng, vô tình, đây chính là nàng cho người ta cảm thụ. Mặc dù trưởng thành bộ dáng dung mạo của nàng kinh diễm tuyệt tục, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng không kiêng nể gì cả ánh mắt dò xét nàng dáng người. Nếu như Tô Thành không phải nàng chủ nhân mà nói, đều sớm bị nàng vô tình chém giết. Tiếp đó, Thiên Sơn Đồng Mộ đem sinh tử phù tu luyện yếu quyết giao cho Tô Thành. Ước chừng chừng nửa canh giờ, Tô Thành liền đã trải qua hoàn toàn nắm giữ bộ này thần kỳ công pháp. Thiên Sơn Đồng Mộ nhìn thấy Tô Thành như thế trong thời gian ngắn, liền đem sinh tử phù có thể thi triển ra đến, tinh xảo trắng nõn gương mặt bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lúc này, Tân Trịnh một chỗ lầu các nóc phòng, đứng đấy hai vị một đen một trắng phiêu giật thân ảnh, bọn hắn con ngươi xa xa nhìn ra xa. Trong đó một bóng người, hắn người mặc cám hắc sắc trang phục, một đầu tóc đen mái tóc dài màu xám trên không trung phất phới, lộ ra phiêu giật đồng thời, lại cho người một loại thần bí xoáy khí. Trong tay hắn là nắm chặt một cây phát ra lạnh lẽo quang mang hắc sắc lông vũ, quanh thân tràn đầy làm cho người không cách nào coi nhẹ khí tức nguy hiểm. Ở trên vai hắn, tồn tại xoa tung hắc sắc lông vũ áo choàng, hiển thị rõ hắn ung dung lãnh ngạo đặc chất. Ánh mắt hắn trung quanh, xăm lên riêng biệt hoa văn, đem cả người bá khí tà mị hiện lộ không bỏ sót. Không sai. tên nam tử này rõ ràng là Dạ Mạc Mạc Nha. Mạc Nha không những khinh công cao siêu, càng là làm việc sắc bén, tính cách cứng rắn, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, có khi cho người ta một loại cao thâm mạc chắc cảm giác, cho người khó có thể phỏng đoán. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một vị toàn thân bạch sắc trang phục nam tử. Tên nam tử này khuôn mặt non nớt tuấn tú, xanh tím màu tóc sắc, con ngươi màu xanh lam sẫm, bên trái ngắn phát khô cũng nhanh chóng, phía bên phải tóc dài ngang vai, hắn dáng người cao to, như lam bảo thạch trong đôi mắt, lóe ra thanh niên chiều khí cùng sắc nhọn khí. Hắn người mặc màu xanh đậm quần áo bó, ở tại bên ngoài phủ lấy một bộ bạch sắc không có tay bài bảo, chân mang màu trắng tím văn trường hoa. Cả người thoạt nhìn tràn ngập khí tức thần bí đồng thời, lại dẫn một tia tư thế yên ngang. Tên nam tử này rõ ràng là Bạch Phượng. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ là? Bạch Phượng ngữ khí bình thản hỏi đạo. Hắn và Mạc Nha đều là Dạ Mạc thành viên, sinh động ở trong bóng tối, vì cơ vô dạ hiệu lực. Bọn họ là rất an ý hợp tác, thậm chí, Mạc Nha đối với Bạch Phượng mà nói, Phẫn Diễn cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật. Đến một tòa thần bí ngục giam, phóng thích một cái người thần bí. Mạc Nha nghe được Bạch Phượng mà nói sau, nhàn nhạt nói ra. Thần bí ngục giam, người thần bí. Bạch Phượng âm thầm nhìn non đạo, mang trên mặt một vòng hiếu kỳ. Bạch Việt thái tử, Thiên Trạch. Mạc Nha nhẹ giọng nói ra, cả người khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia thú vị biểu lộ. Cái gì? Bạch Việt thái tử Thiên Trạch. Bạch Phượng thần sắc sững sờ, kinh hô một tiếng, mang trên mặt một tia khiếp sợ. Lúc trước Hàn Quốc đem Bạch Việt vương thất toàn bộ đều tàn sát không còn, huyết y đi hầu lại tối tấp đem Thiên Trạch bí mật nuốt, ngay cả Hàn vương đều không biết Bạch Việt thái tử còn sống. Hiện tại, cơ vô dạ cùng huyết y đi hầu lại muốn đem Thiên Trạch phóng thích, không thể nghi ngờ là muốn tân chỉnh đại loạn. Thiên Trạch bị giam giữ 10 năm, một khi bị thả ra, nội tâm đọc lại báo thù dục vọng, sẽ giống như núi lửa bộc phát ra. Bạch Phượng đã trải qua ẩn ẩn có thể ngửi được tân chỉnh trên bầu trời đem mùi máu tươi. Bạch Phượng, có nghĩ tới hay không tương lai? Mạc Nha đột nhiên quay đầu, nói với Bạch Phượng. Tương lai? Không có nghĩ qua. Bạch Phượng rung lắc lắc đầu, ánh mắt lóe qua vẻ cô đơn. Bọn họ là Dạ Mạc tổ chức người, cũng là cơ vô dạ tư nhân trang bị thế lực. Lấy cơ vô dạ bá đạo ngang ngược tính cách, há có thể sẽ nhường bọn hắn có ý khác. Thay lời khác nói, bọn hắn đi qua, hiện tại, tương lai đều chỉ vì cơ vô dạ phục vụ. Một khi siêu thoát cái phạm vi này, cũng sẽ bị cơ vô dạ cường thế chém giết. Nếu có tương lai đây, Mạc Nha trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, ngựa khí dừng lại, tiếp tục nói ra, trước đó ta gặp một vị thực lực cường đại, thần bí cao nhân, ở trên người hắn, ta thấy được ngay cả tướng quân đều không cách nào chống cự khí thế, có lẽ, đây chính là chúng ta tương lai. Thật, Bạch Phượng nghe được đoạn văn này sau, cả người con ngươi sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên là thật, người cường giả này đáp ứng ta, chỉ cần lựa chọn thần phục, sẽ cho lấy chúng ta tự do. Mạc Nha nhàn nhạt nói ra. Hắn khoảng thời gian này tại yên lặng quan sát tên này thần bí nhân vật, kết quả hắn biểu hiện xuất hiện đi ra thủ đoạn cùng thực lực, làm cho người hoảng sợ. Thậm chí, trước đó tướng quân 10 vạn lượng hoàng kim bị cướp, liền là vị này người thần bí gây nên. Có thể tại trọng binh chấn giữ phía dưới, đem 10 vạn lượng hoàng kim vụn trộm trở đi, có thể thấy được hắn thủ đoạn thông thiên. Tại Mạc Nha trong lòng đã có đáp án. Một lát sau, bọn hắn hai cái thân ảnh giống như là ương đồng dạng, trực tiếp cướp hướng lên bầu trời, hướng về một chỗ thần bí nhà tù mà đi. Trong địa lao, một vị bị mấy chục cây xích sắt cột nam tử bị lăng không treo lên. Từ xa nhìn lại, trên người hắn dĩ nhiên không có khí tức, phản phất là người chết một dạng. Bất quá, nếu là tinh tế quan sát, hắn trong đôi mắt lóe ra hỏa diễm. Hỏa diễm mang theo phẫn nộ, không cam lòng, lệ khí. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Đương nhiên, hắn cảm giác được trói ở trên người một sợi xích sắt có chút lỏng, không có trước đó chặt như vậy. Ngay sau đó, trói ở trên người hắn tất cả xích sắt, lực đạo đều giảm bớt. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia tinh mang, khóe miệng phát họa lên một vòng tàn khốc độ cùng, mang trên mặt một tia cười lạnh, cả người thoạt nhìn be tà mị đến cực điểm. Chỉ thấy, trên người hắn phát ra quần quần hắc sắc khí tức, trực tiếp đem những cái này xích sắt bao khỏa. Giang giác, tất cả xích sắt tức khắc đứt thành từng khúc. Thân hình lóe lên, hắn cả người tại chỗ biến mất. Đêm này, chính là huyết tinh một đêm, chính là báo thù bắt đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tân Trịnh nội thành đại loạn, đâu đâu cũng có ánh lửa, đâu đâu cũng có thê lương tiếng kêu cứu. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, đứng ở Tân Trịnh một cái nào đó tòa lầu các bên trên, hắn khuôn mặt tu lãng, toàn thân lộ ra yêu dị khí tức, một đôi băng lãnh con ngươi xa xa nhìn ra xa, thưởng thức bản thân một tay sáng tạo ra kỳ tác, trắng bệnh không có huyết sắc mang trên mặt một tia lanh khốc tiểu dung, ha ha, thỏa thích phóng thích à. Cái này đã hỏa hồng sắc thân ảnh, ngoại trừ huyết ý thì hầu Bạch Diệp Phi, còn có thể là ai? Chương 152, Diễm Linh Cơ. Hôm sau, chủ nhân, cái này cái đáng yêu tiểu nữ hải là ai a? Mộc Tốt xinh đẹp đây. Lăng Tuyết nhìn thấy Tô Thành gian phòng bên trong Thiên Sơn đồng mộ sau, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, hỏi đạo. Đông Phương Bất Bại chúng nữ cũng đem ánh mắt bắn ra hướng Thiên Sơn đồng mộ, trong đôi mắt lóe qua một tia ánh sáng. Thật sự là tiểu nữ hài này, dáng dấp thật là đáng yêu, da rẻ đặc biệt đường non, lông mi rất dài, giống như là cái gốm bút bê một dạng, gây lòng người đau. Chỉ thấy tiểu nữ hài trong mắt linh động vòng vo mấy lần, trong ánh mắt lóe qua cùng nàng tuổi tác không hợp thần thái. Tô Thành nhìn thấy nữ đồng trạng thái Thiên Sơn đồng mộ, khóe miệng giật một cái, biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là cái thành thủ, tràn ngập vận vị nữ tử, kết quả lại hóa thành nữ đồng bộ dáng, thật là không có người nào. Diễm Phi lúc này nhìn thấy Thiên Sơn đồng mộ nữ đồng bộ dáng sau, mang trên mặt một vòng vẻ suy tư, hầu nghi nói ra, "Ngạch, Tô Thành, cái này nên không được là ngươi con gái tư sinh mà a? Là không được là ngươi từ bỏ thế nữ, xuất hiện đang bị người nhà đã tìm tới cửa." Nghe nói như thế sau, Đông Phương Bất Bại chúng nữ thần sắc sững sờ, sau đó các nàng nhìn một chút Thiên Sơn Đồng Mỗ, lại nhìn Tô Thành, phảng phất tại xác định Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Tô Thành quan hệ một dạng. Phúc. Tô Thành mới vừa uống một hớp nước, trực tiếp phun ra đi ra, mà lấy hắn phong dong đạm nhạt tính tình, lúc này nghe được Diễm Phi mà nói sau, cũng không nhịn được lôi không nhẹ. Hắn trừng mắt lên mắt, trừng mắt một cái Diễm Phi, nhàn nhạt nói ra, vị này là Thiên Sơn Đồng Mỗ, nếu bản về niên kỷ mà nói, chỉ sợ các ngươi đều muốn gọi nàng một tiếng mãi mãi. Cái gì? Mãi mãi? Không thể nào. Chúng nữ nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Thiên Sơn Đồng Mỗ, trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, chỗ ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên rất là khiếp sợ. Cái này rõ ràng là cái nữ đồng, tuổi tác có lớn như vậy. Các nàng tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, lộ ra một vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ linh động trong mắt, phản phất mang theo bất mãn thần sắc, lườm Tô Thành một cái. Đối với nữ tử tới nói, các nàng tuổi tác liền là cái bí mật, trước mắt lại bị Tô Thành nói thẳng ra tuổi tác, Thiên Sơn Đồng Mỗ trừng mắt một cái Tô Thành. Tại chúng nữ kinh ngạc biểu lộ phía dưới, chỉ thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ thân thể bị một cỗ hà quang bao khỏa, trong phút chốc liền khôi phục thành người bộ dáng. Cái này, làm sao sẽ có thần kỳ như thế biến hóa chi thuật? Chúng nữ nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ bộ dáng sau, nội tâm sợ hãi thán phục đạo. Các nàng mang trên mặt mười phần kiếp sợ, sững sờ ở nguyên địa, một bức không thể tin bộ dáng. Thiên Sơn Đồng Mỗ Vu Hành Vân. Vu Hành Vân giới thiệu sơ lược bản thân thân phận. Thật lâu, chúng nữ mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục tới. Chắc chắn, cái này lại là chủ nhân từ cái khác vị diện không gian triệu hoán tới cường giả. Đông Phương Bất Bại, ma nữ Loan Loan, Dương Giao Cầm chúng nữ, dưới đáy lòng thầm suy nghĩ đạo. Đón lấy đến Vu Hành Vân cùng chúng nữ liền thục lạc, không thể không nói, nữ nhân thành lập tình cảm thời gian sát thực rất nhanh. Đám người rời đi sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại Tô Thành một người. Chỉ thấy gian phòng bên trong một chỗ ngóc ngách, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, một bóng người thình lình xuất hiện ở nơi hẻo lánh. Đầu hắn đội nón cỏ, mang trên mặt một tấm màu đen kim loại mặt nạ, thoạt nhìn lanh khốc mười phần, đặc biệt là trên người hắn toát ra khí tức, vẻn vẹn nhìn một chút liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều mau dậy đi. Đạo thân ảnh này, hướng thẳng đến Tô Thành quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra, "Ân, đứng lên đi." Tô Thành gật gật đầu, thần sắc đạm nhiên nói ra, "Viên Thiên Cương thế nhưng là trong tay hắn một chương vương bài, không những nắm giữ lấy trải rộng thất quốc, thần bí cường đại phán quyết tổ chức, một thân thực lực càng là bước vào thần thoại cửu trọng cảnh giới. Đương nhiên, Viên Thiên Cương đối với Tô Thành là tuyệt đối trung thành, tuyệt không có khả năng phản bội. Đối với hắn mà nói, Tô Thành mà nói liền là mệnh lệnh, chỉ cần vô điều kiện chấp hành, mà hắn độ trung thành cũng thăng lên đến 91. Cao như thế chỉ số, đã trải qua đạt tới nguyện ý vì chủ nhân đánh đổi mạng sống cấp độ. Sự tình điều tra thế nào?" Tô Thành con ngươi nhìn lướt qua Viên Thiên Cương, nhàn nhạt nói ra, "Bẩm báo chủ nhân, đã trải qua điều tra rõ ràng, Phỉ Thúy Hổ hiến cho Cơ Vô Dạ đại lễ, chính đang giam giữ tại Tân Trịnh một chỗ trong hầm ngầm." Viên Thiên Cương thần sắc cung kính nói ra, "Ân, tốt, đem cho ta địa chỉ." Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Tiếp đó, Viên Thiên Cương đem địa chỉ giao cho Tô Thành, liền thân hình lóe lên, cung kính lui xuống. Phỉ Thúy Hổ đưa cho Cơ Vô Dạ đại lễ, là cái gì đây? Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, phần đại lễ này chính là Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ tại A Nỉ bên trong, thế nhưng là nắm giữ rất cao nhân khí. Hơn nữa, tại Diễm Linh Cơ ra sân thời điểm, thân áo vật chỉ có thể che đậy bộ phận yếu hại địa phương. Tất nhiên Tô Thành đã đem Diễm Linh Cơ chia làm bản thân nữ nhân, làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Hắn thế nhưng là có cực mạnh bệnh tích sạch sẽ, bản thân nữ nhân sao có thể bị người khác nhìn thấy? Cho nên, hắn muốn trước giờ đem Diễm Linh Cơ biết cứu ra đến. Xoát, thân hình hắn lóe lên, cả người đã trải qua tại chỗ biến mất. Một chỗ u ám bí ẩn địa lao bên ngoài, mười mấy tên trang bị tinh lương, tay cầm binh khí tử sĩ, vương vàng thủ hộ lấy cửa ra vào. Bọn hắn trong đôi mắt lóe qua băng lãnh quang mang, trên người phát ra thị huyết tàn bạo khí tức, xem xét đều là giết vô số người mới hình thành loại này sát khí. Nghe nói bên trong nhốt một cái bưu vật cực phẩm, rất muốn kiến thức một phen. Một tên tử sĩ trong đôi mắt lóe qua một tia lửa nóng, ngựa khí có chút kích động nói ra. Lần này mặt hàng, thế nhưng là Phỉ Thúy Hổ đưa cho Cơ Vô Dạ đại lễ, cũng không thể ra nhiễu loạn. Một tên khác tử sĩ nói ra. Nghe được Cơ Vô Dạ ba chữ sau, tất cả tử sĩ nhao nhao dùng mình một cái, ánh mắt chỗ sâu lóe qua kiêng kỵ dẫn. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Cơ Vô Dạ thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn huyết tinh. Nhiều nữ nhân phải là, nhưng là mạng chỉ có một. Bọn hắn dằn xuống trong lòng lửa nóng, thần sát tiếp tục biến tốc mục. Đúng lúc này, một tên tử sĩ đột nhiên cảm giác được bản thân lồng ngực chỗ, phản phất có một đạo gió mát xuyên qua, cái này trùng cảm giác quỷ dị. Hắn vô ý thức túi đầu xuống, đem ánh mắt nhìn chăm chú tại bản thân lồng ngực chỗ. Tức khắc, chỉ thấy hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân run rẩy. Chương 153, thủy tinh trong ao, giải cứu Diễm Linh Cơ. Nếu là tinh tế quan sát, tên này tử sĩ hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều, con mắt trừng lớn lớn, trên mặt một bức không thể tin biểu lộ, thần sắc biến mười phần kinh khủng. Chỉ thấy hắn lồng ngực chỗ, thình lình xuất hiện một đầu trắng non nằm đấm, từ đằng sau trực tiếp đem hắn lồng ngực xuyên thấu. Ba, ba, ba. Máu tươi theo nằm đấm chỗ, không ngừng mà trên mặt đất. Huyết tinh, tàn bạo, lạnh lùng. Đây chính là một màn này cho người ta cảm thụ. Tên này tử sĩ thần sắc kinh khủng đem đầu hướng về sau chuyển, một trương tuấn tú khuôn mặt đập vào mi mắt. Hắn ánh mắt vừa vặn cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc bên trên, tức khắc hắn chỉ cảm giác đạo ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng. Đây là đối miệt thị ánh mắt, phản phất tại trước mặt đối phương, hắn liền giống như thấp kém run rế đồng dạng, lúc nào cũng có thể bị đối phương thuận tay gạt đi. Tô Thành khoe miệng phát họa lên một vòng độ cung, trong cơ thể hắn long tượng chi lực nháy mắt một phát, vành một tiếng, tên này tử sĩ nửa người trên đã bị đánh thành xương máu. Lúc này, cái khác tử sĩ mới phản ứng tới, bọn hắn đầu tiên là thần sắc sững sờ. Phải biết, bọn hắn đều là ở đao kiếm đổ máu sinh người sống, mỗi cá nhân thực lực đều mười phần cường đại. Nhưng là, vừa rồi bọn hắn căn bản không có cảm thấy được Tô Thành đến, thậm chí đối phương xuất thủ đều không có bắt được. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Tất cả tử sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, trên người khí thế biến lạnh lẽo, trên tay binh khí phát ra lạnh lẽo qua mang, một cỗ sát cơ mãnh liệt bắt đầu lan tràn ra. Giết! Đầu lĩnh một tên tử sĩ mãnh liệt quát một tiếng, trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn dẫn đầu hướng về Tô Thành xông ra, những người khác cùng sau lưng hắn. Không nên quên, bọn họ là tử sĩ, lãnh khốc tàn bạo, thị huyết giết chóc là đối bọn hắn tốt nhất thuyết minh. Đối phương rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không yếu. Huống chi, bọn hắn còn chiếm cứ lấy nhân số ưu thế. Tô Thành nhìn thấy đối diện xông tới một nhóm tử sĩ, thần sắc đạm nhiên, phản phất trước mắt hung hiểm một màn, đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Xoát, hắn thân thể nháy mắt thoát ra, giống như là một đầu báo săn, thể nội long tượng bản nhược công bắt đầu ở chậm rãi vận chuyển. Bành, bành, bành. Chỉ cần hắn đánh ra một quyền, thì có một tên tử sĩ trực tiếp bị bay bay, tử sĩ dưới lồng ngực lõm, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng nện xuống đất, mất đi sinh cơ. Chốc lát thời gian, đã có hơn phân nửa tử sĩ trở thành thi thể. Còn thừa tử sĩ trong đôi mắt mang theo kinh khủng, nhìn xem Tô Thành ánh mắt tựa như là ở nhìn như ma quỷ. Cái này căn bản là thiên vệ một bên đồ sát. Tha là bọn hắn thân làm tử sĩ, đã trải qua coi nhẹ sinh tử, lúc này cũng không nhịn được bắp chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy. Thậm chí, có ít người đã trải qua dâng lên chạy trốn tâm tư. Thế nhưng là, Tô Thành sẽ nhường bọn hắn chạy trốn sao? Đương nhiên sẽ không. Ước chừng một phút sau, tất cả tử sĩ toàn bộ đều bị tàn sát không còn. Lúc này Tô Thành toàn thân đẫm máu, thoạt nhìn như là hiển nhiên một tôn chiến thần. Hắn như tinh thần con người, nhìn lướt qua thi thể đầy đất, thần sắc có vẻ hơi lạnh lùng. Sau đó, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng địa lao đại môn. Thể nội long tượng chi lực nháy mắt bộc phát, hắn hung hăng hướng về đại môn oanh ra một quyền, chỉ thấy đại môn tại cự đại lực dưới đường, trực tiếp biến hình, sau đó bị oanh bay. Tô Thành con người khẽ nâng, trong địa lao tình hình bị hắn thu hết vào mắt. Tại địa lao đang trung ương, có một cái đổ đầy thủy phong bế thủy tinh ao, làm Tô Thành nhìn thấy thủy tinh trong ao cảnh tượng sau, trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng có lực hấp dẫn độ cùng. Thủy cảnh trong ao, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đang không ngừng du động, phản phất là một đầu tràn ngập sức hấp dẫn mỹ nhân ngư. Khuôn mặt nàng tinh xảo, có được cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, một đôi mị hoặc con người, phản phất có thể câu đi khác giới hồn phách, vẻn vẹn liếc nhau, liền có thể nhường trong thân thể dâng lên một đoàn ngọn lửa, tràn đầy phạm tội khát vọng. Nàng da rẻ rất trắng, tha là ở trong nước hơi có chút lờ mờ dưới ánh sáng, cũng phát ra điểm điểm quang trạch. Không thể không nói, nàng dáng người cũng cân xứng, hoàn mỹ đến cực điểm, thon dài thẳng tắp hai chân, nạo nhân vào một. Có thể nói, nàng dáng người là khoa trương ép đường cong. Để cho người không rời ra ánh mắt là, lúc này nàng tại thủy tinh trong ao, thân áo vật rất ít, chỉ có thể đủ che đậy bộ vị yếu hại. Không sai, cái này tên nữ tử chính là Diễm Linh Cơ. Chỉ cần là nhìn qua Tần Thời Minh một người, chỉ sợ đều đối Diễm Linh Cơ tràn đầy hào cảm a. Tô Thành hít thật sâu một hơi khí, đè xuống trong lòng lửa nóng. Dù hắn đã ăn rồi Diễm Phi, Đông Phương bất bại, Dương Giao cầm ưu bật cực phẩm, nhưng là đối mặt Diễm Linh Cơ dạng này mỹ nhân, cũng có chút khó khống chế. Nữ nhân liền tựa như là tiếp theo quả sô cô la đồng dạng, ngươi không ăn được trong miệng, mãi mãi cũng không biết nàng bị đạo. Tô Thành đi tới thủy cảnh ao biên giới, ánh mắt đánh giá như là mỹ nhân ngư đồng dạng Diễm Linh Cơ. Nàng thân thể rất là linh hoạt, phản phất là hóa thân trở thành chân chính cá đồng dạng, ở trong nước du động. Tại Tô Thành đại lượng Diễm Linh Cơ đồng thời, Diễm Linh Cơ cũng đang đánh giá lấy Tô Thành. Nàng tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, lộ ra một vẻ sương lạnh, nội tâm cảm giác được một tia phẫn nộ. Lấy nàng thực lực, nếu như không phải bị vây ở trong nước, lại tăng thêm trong nước có khống chế nàng tu vi dược vật mà nói, nàng há có thể rơi cái như này hạ chẳng. Trước mắt nam tử giống như xâm lược tính ánh mắt, không ngừng mà đánh giá nàng, cái này khiến nàng cảm giác không thoải mái. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tô Thành, giống như là quật cường con mồi, đang duy trì bản thân cuối cùng cái kia vẻ tôn nghiêm một dạng. Vang một tiếng, nàng hung hăng đụng một chút thủy tinh thành ao, biểu đạt bản thân bất mãn. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, chỉ sợ Tô Thành sớm đều đã chết vô số lần. Cái này cái hỗn đản, ánh mắt quá ghê tởm, Diễm Linh Cơ nội tâm âm thầm nghĩ tới, nếu như ta ra ngoài mà nói, nhất định giết ngươi. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ buông lòng ý cười. Sắc thực rất đẹp, bản nhân thoạt nhìn so A Niệm bên trong càng thêm kinh diễm tuyệt tục. Khoảng cách gần thưởng thức Diễm Linh Cơ hoàn mỹ khuôn mặt cùng dáng người sau, Tô Thành nội tâm thán phục một tiếng. Vưu vật như thế, há có thể không thu phục. Hắn âm thầm nhị non đạo. Thể nội long tượng chi lực đang chậm rãi vận chuyển, hắn hướng thẳng đến thủy tinh thành ao hung hăng oanh ra một quyền. Răng rác một tiếng, chỉ thấy thủy tinh thành ao lộ ra một tia vết dạng, dần dần, vết dạng càng ngày càng lớn. Chương 154, Diễm Linh Cơ thần phục, vô song quỷ xuất hiện. Oanh một tiếng, Diễm Linh Cơ thể nội lực nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem thủy tinh vách đánh một cái lỗ hổng lớn, nàng cả người thân hình lóe lên, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Nếu là tinh tế quan sát, nàng trong đôi mắt nhảy lên hai đóa hỏa diễm, lộ ra yêu dị vô cùng, sau đó nàng chậm rãi nâng lên bản thân tay phải, thon dài trắng nõn trên ngón tay đồng dạng nhảy lên hỏa diễm. Đáng chết hỗn đản, vừa rồi cũng dám dùng không kiêng nể gì cả ánh mắt dò xét ta, tiếp đó, tiếp bị trừng phạt ta. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra, trên người lộ ra một kia lạnh lẽo khí thế. Không nên quên, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Diễm Linh Cơ thế nhưng là có thể điều khiển hỏa diễm, đồng thời lợi dụng hỏa diễm phát ra cường hãn công kích. Trên ngón tay của nàng nhảy vọt hai đoàn hỏa diễm, cho người ta một loại khí tức nguy hiểm. Tô Thành thần sắc đạm nhiên, phản phất đối với Diễm Linh Cơ trên người phun ra lạnh lẽo khí tức kia hào không thèm để ý hắn con ngươi trên dưới đánh giá một cái Diễm Linh Cơ, mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm biểu lộ, nói ra, ngươi khẳng định muốn cùng ta dạng này đánh nhau. Nghe nói như thế sau, Diễm Linh Cơ thần sắc sững sờ, nàng vô ý thức cúi đầu xuống, đánh giá một phen bản thân dáng người. Vượt qua một chút, nàng trên mặt trong nháy mắt phủ hiện một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, hỗn đản, ngươi xoay qua chỗ khác, không nên nhìn. Trong giọng nói mang theo một tia nổi giận. Trên người nàng vẹn vẹn chỉ có từng sợi áo vải, đem bộ vị yếu hại che khuất. Trước mắt cái này cái hỗn đản, ánh mắt quá ghê tởm, trêu tức nàng đều quên, bản thân thân áo phục rất ít. Vâng, đây là trước giờ chuẩn bị kỹ càng quần áo, trước đem mặc a. Tô Thành hướng về phía Diễm Linh Cơ ném đi một bộ tiệm quần áo mới đi qua. Diễm Linh Cơ trong trắng lộ hồng trên mặt, mang theo một vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ vì nàng chuẩn bị một bộ quần áo. Nàng vươn tay, tiếp nhận quần áo, sau đó cầm quần áo đeo vào trên người, lần này, không có phong quang lộ đi ra. Nháy mắt, nàng thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay hỏa diễm ly khai hóa thành một đem hỏa diễm lợi kiếm, hung hăng hướng về Tô Thành đầu đánh xuống. Uy, ta thế nhưng là đưa ngươi từ trong địa lao cứu được đi ra, càng là bị ngươi một bộ quần áo, ngươi liền dạng này báo đáp ta. Tô Thành có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn không nghĩ tới Diễm Linh Cơ tỉ khí bốc lửa như vậy, một lời không hợp liền đánh. Không phải liền là nhìn nhiều mấy lần đối phương dáng người à, cũng không phải ít khối thịt, có cái gì to lớn. Hừ, thối lưu manh, thân thể ta chưa từng có bị người nhìn qua, hôm nay không phải đảo xuất hiện ngươi trong mắt không thể. Diễm Linh Cơ hung dữ nói ra, trong tay hỏa diễm lợi kiếm thế công biến lăng liệt mấy phần. Nghĩ tới vừa rồi tại thủy cảnh trong ao, đối phương ánh mắt giống như là nhìn sủng vật đồng dạng nhìn xem nàng, nội tâm của nàng đã cảm thấy 10 phần quất đủ. Tiểu nữ bị, tỉ khí cũng rất lớn. Tô Thành nị non đạo. Bất quá, câu nói này cùng truyền vào Diễm Linh Cơ trong lỗ tai. Nàng hai mắt bên trong bắn ra hai đạo hà quang, trong tay hỏa diễm lợi kiếm hung hăng hướng về Tô Thành đầu rơi xuống, phản phất muốn đem Tô Thành đầu chặt thành hai nửa. Chỉ thấy Tô Thành thần sắc đạm nhiên, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Thể nội long tượng chi lực đang chậm rãi vận chuyển, đột nhiên hắn triều lấy hỏa diễm lợi kiếm hung hăng oanh ra một quyền này xen lẫn tiếng xé gió, thậm chí loáng thoáng có thể nghe được long tượng tê minh thành. Bành! Nắm đấm cùng hỏa diễm lợi kiếm hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ thân thể bay ngược mà ra, cự đại lực lượng trực tiếp để cho nàng khí huyết cuộn cuộn, không nhịn được cổ họng ngọt ngọt, một ngụm nhiệt huyết phun ra đi ra, nàng khẽ môi nết lên lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, cho người không nhịn được dâng lên thương tiếc ý tê. Nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, con ngươi nhìn chằm chằm Tô Thành, chỗ ngực cùng một chỗ một phụng, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo không thể tin biểu lộ, như thế sẽ mạnh như vậy, ta vậy mà sẽ bị đối phương một kích đánh bại. Hiển nhiên, nàng lộ ra rất là khiếp sợ. Ha ha, ngươi không phải ta đối thủ. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra, lập tức trên người hắn bộc phát ra quần quần khí thế, lạnh giọng nói ra, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra, nàng biết rõ mình không phải là đối phương đối thủ, nhưng là muốn bản thân khuất phục tại hắn, quả thực là cười nhạo. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Diễm Linh Cơ thế nhưng là thiên trạch trung thành tuyệt đối thủ hạng, há lại bởi vì một hai câu liền khuất phục. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi kế hoạch sao? Không cầu hoa tươi không? Xích Mi Long Xà Thiên Trạch, Khu Thi Ma, Bách Độc Vương, Vô Sóng Quỷ. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra, phản phất tại nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. Nhưng là đoạn văn này rơi vào Diễm Linh Cơ trong lỗ tai, phản phất một đạo kinh lôi nổ vàng, nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần rung mạnh, ngay cả hô hấp đều biến nhanh mấy phần. Đối phương là người nào? Làm sao sẽ biết rõ chúng ta thân phận? Diễm Linh Cơ nội tâm âm thầm nghĩ tới, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, tựa như muốn nhìn ra một số sơ hở cùng bí mật. Nhưng là để cho nàng thất vọng là đối phương giống như đại dương mênh mông, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, căn bản không dò tới đáy. Ngươi là ai? Hàn Quốc chó săn. Diễm Linh Cơ trực tiếp hỏi đạo. Ha ha, Hàn Quốc chó săn. Tô Thành nghe được câu nói này, trong đôi mắt mang theo mệt thị, chậm rãi nói ra, liền xem như Hàn Vương tại trước mặt ta, ta cũng không chắc sẽ để ý tới. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết. Diễm Linh Cơ nghe được đối phương mà nói sau, hơi kinh ngạc, Hàn Vương ở trước mặt hắn, cũng không đáng chú ý. Nàng có chút hiếu kỳ đối phương thân phận. Đã như vậy, trước tiên có thể giả ý thần phục với hắn, sau đó một bên chậm rãi điều tra đối phương thân phận, một bên chờ đợi thái tử triệu hoán. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới. Diễm Linh Cơ trong mắt đẹp lóe qua một tia tinh quang, sau đó nói ra, "Tốt, ta lựa chọn thần phục." Tô Thành nghe được đối phương mà nói sau, mang trên mặt hài lòng tiêu dung. Bất quá, lấy tâm tư khác cùng tu vi, há có thể không cảm thấy được đối phương tâm tư. Khoe miệng của hắn phát họa lên một vòng độ cung, tổng có một ngày sẽ để cho ngươi chân chính thần phục, hơn nữa, một ngày này cũng sẽ không rất xa. Không nên quên, hắn thế nhưng là cái lão người lái xe, muốn để Diễm Linh Cơ luôn hãm, vấn đề không phải bao nhiêu. Thiếu Ti Mệnh cùng Đại Ti Mệnh, bây giờ cũng là giả ý thần phục ở dưới tay hắn, nhưng là đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh trong lòng đã có một số chuyển biến. Đúng lúc này, địa lao cửa ra vào xuất hiện một đạo khôi ngô thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, phảng phất giống như là một bức tượng, trực tiếp đem địa lao cửa ra vào chắn đến xít sao chín. Chương 155, như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, cẩn thận sẽ thích được ta, chỉ thấy trên người hắn quấn quanh lấy xích sắt, cả người tràn đầy khí tức bạo ngược, trên người có bạo tạc tính chất cơ bắp, cho người không hoài nghi chút nào, trong cơ thể hắn ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Hắn mặt mũi kiên nghị, hung bộ phận hình dáng trang sức lấy hai đạo xích hồng sắc đường vân, cả người thoạt nhìn giống như là một đầu dã thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào nổi giận. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Vô Sóng Quỷ. Hắn thế nhưng là cái cao hơn một trượng cự nhân, hung ác tàn bạo, hình dạng kinh khủng, thiên sinh quái lực, da rẻ cứng rắn như khôi giáp, đao kiếm tầm thường không cách nào thương tới. Hắn nhìn thấy Tô Thành mấy mắt, trong đôi mắt lóe ra tàn bạo quan mang, vọt thẳng lấy Tô Thành phương hướng mạnh mẽ đâm tới mà đến, từ xa nhìn lại, phản phất là một cái xe tăng hướng về Tô Thành nghiền ép mà đi. Vô số quỷ. Tô Thành nhìn thấy trước mắt bóng người to lớn sau, kinh nghi một tiếng. Uy, ngốc lớn cái, ta cũng không có đắc tội ngươi a, làm sao đột nhiên động thủ? Tô Thành hướng về phía Vô Song Quỷ kêu đạo: "Ngươi, chết!" Vô Song Quỷ trong miệng đơn giản phun ra hai chữ này, trên người phát ra không che giấu chút nào sắc cơ, cả người thoạt nhìn hung thần ác sát. Vô Song Quỷ tư duy rất đơn giản ngay thẳng, hắn nhìn thấy Tô Thành ngáy mắt, liền đem đối phương cho rằng là cầm tù diễm linh cơ quỷ quý. Đông, đông, đông. Hắn hướng về Tô Thành chạy đi, mỗi xê dịch một bước, phản phất mặt đất đều lắc lư một cái. Tô Thành có chút im lặng, Vô Song Quỷ đầu não đơn giản, tứ chi phát triển, giảng đạo lý căn bản giảng không thông. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ở một bên diễm linh cơ, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên lộ ra một vẻ thú vị biểu lộ, nếu như Vô Song Quỷ có thể đem Tô Thành giết chết mà nói, nàng cũng không cần thần phục đối phương, cho nên nàng hoàn toàn là một bước xem kịch trạng thái. Trong chớp mắt, Vô Song Quỷ dĩ nhiên đi tới Tô Thành bên người, hắn hướng về Tô Thành đầu hung hăng vung ra một quyền, phản phất là muốn đem Tô Thành đầu trực tiếp đập thành náo loạn. Hắn mặc dù hình thể to lớn, cho người ta một loại bụng bề cảm giác, nhưng là tốc độ lại là không chậm chút nào, thậm chí rất nhanh. Oeng! Hắn nắm đấm chỗ mang theo kinh phong, đem Tô Thành tóc đều thổi lên. Lúc này, Tô Thành thần sắc đạm nhiên, hắn nhẹ nhàng vung ra một quyền, thẳng tắp nên tiếp Vô Song Quỷ nắm đấm. Ha ha, thật sự là không biết sống chết, Vô Song Quỷ thiên sinh thần lực, dĩ nhiên lựa chọn cùng Vô Song Quỷ cứng đối cứng. Diễm Linh Cơ mang trên mặt một tia cười lạnh, nàng dường như vượn đã thấy Tô Thành bị Vô Song Quỷ trực tiếp đánh bay bi thảm hạ tràng. Nếu như Tô Thành lựa chọn lợi dụng tốc độ, cùng Vô Song Quỷ quần nhau mà nói không chừng chiến bại Vô Song Quỷ. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác cùng Vô Song Quỷ so đấu khí lực, không được là muốn chết là làm gì. Diễm Linh Cơ nhìn xem Tô Thành nhẹ nhàng nắm đấm, cùng Vô Song Quỷ nổi đất lớn nắm đấm, cái này căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Bay một tiếng, Tô Thành cùng Vô Song Quỷ nắm đấm, hung hăng đập ở cùng một chỗ. Ha ha, bị bay bay. Diễm Linh Cơ mà nói mới vừa nói phân nửa, liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy nàng một đôi mắt đẹp trừng lớn lớn, trên mặt một bức không thể tin bộ dáng, lồng ngực bộ phận nâng lên hạ xuống, lộ ra 10 phần khiếp sợ, ngay cả nàng hô hấp đều biến nhanh mấy phần. Cái này làm sao có thể? Nàng kinh hô một tiếng, trong lòng nhấc lên đinh sóng lớn sóng lớn. Thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Vô Song Quỷ thân thể trực tiếp bị đập bay, sau đó hung hăng rơi xuống, đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Vô Song Quỷ từ mặt đất trong hố sâu bò ra, hắn đã trải qua đánh mất sức chiến đấu. Vẹn vẹn một chiêu, liền đem lực lớn vô tận Vô Song Quỷ đánh bay. Cái này cái hỗn đản, cũng quá lợi hại a. Hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Diễm Linh Cơ con người đánh giá Tô Thành, thần sắc hoảng sợ, nội tâm âm thầm nghĩ tới. Tại nàng trong ấn tượng, Vô Song Quỷ luôn luôn lực lớn vô tận, không người nào dám cùng hắn cứng đối cứng. Trước mắt, lại bị đánh bay. Lúc này Tô Thành, vẫn như cũng là một vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, phản phất vừa rồi chiến đấu, đối với hắn mà nói chẳng qua là tiện tay một kích. Không nên quên, Tô Thành thế nhưng là tu luyện Long Tượng Bàn Ngược Công, trên người có Long Tượng chi lực, nếu như so đấu man lực mà nói, liền xem như Vô Song Quỷ, ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Hắn cảm thụ đến Diễm Linh Cơ hoảng sợ ánh mắt sau, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, ánh mắt thẳng tắp nên tiếp Diễm Linh Cơ, trêu ghẹo nói ra, như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, cẩn thận sẽ thích được ta. Nghe nói như thế sau, Diễm Linh Cơ thần sắc sững sờ, nàng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ nói ra loại này phóng đãng mà nói, cả người trái tim phảng phất tại ra tốc nhảy lên, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn có một loại đặc biệt đường mị hoặc. Không, vô sỉ, quỷ mới có thể thích ngươi đây. Nàng trừng Tô Thành một cái, giả bộ sinh khí nói ra. Không biết vì cái gì, đối phương ánh mắt để cho nàng sẽ cảm giác được nội tâm bối rối, không có ngày xưa tỉnh táo. Thậm chí, nàng có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức trực tiếp đập vào mặt. Đi thôi. Tô Thành thu hồi nóng rực ánh mắt, hướng về địa lao cửa ra vào đi đến. Thế nhưng là, Vô Song Quỷ, Diễm Linh Cơ có chút bận tâm nói ra. Không cần lo lắng, hắn khôi phục một hồi sẽ khỏe. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Diễm Linh Cơ di chuyển lấy thon dài hai chân, đi theo Tô Thành đằng sau. Lúc này, tại lờ mờ dưới ánh sáng, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng tự tin độ cùng, cả người thoạt nhìn đặc biệt có mị lực. Diễm Linh Cơ con người rơi ở nơi này đạo thần bí trên bóng lưng, đáy lòng không hiểu cảm giác được rất an bình. Nha đầu, sớm muộn sẽ ăn hết ngươi. Tô Thành thầm suy nghĩ đạo. Đại tướng quân phủ. Lúc này Phỉ Thúy Hổ thần sắc có chút khẩn trương, hắn nhìn xem ngồi ở phía trên Phương Cơ Vô Dạng, cả người trên trán toát mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ tới vừa rồi biết được tin tức, trái tim của hắn đang ở thùng thùng trực nhảy, hắn dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, Cơ Vô Dạng biết được tin tức này sau nổi giận tình cảnh. Hô. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, sau đó mang trên mặt quyết đoán, nói ra, tướng quân, vừa rồi phát sinh một kiện không chuyện tốt. Cái gì? Không chuyện tốt. Cơ Vô Dạng tức khắc đứng lên, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, khoảng thời gian này hắn đã bị Tô Thành khiến cho có chút khẩn trương. Vừa nghe đến không chuyện tốt, trong lòng của hắn liền hơi hồi hộp một chút. Sự tình gì? Hắn thanh âm lạnh lùng nói ra. Nếu là tinh tế cảm ứng, một cỗ nhàn nhạt uy áp tại trong đại điện lan tràn ra. Phỉ Thúy Hổ cứng rắn ra đầu nói ra, ngay ở vừa rồi, có người đem trong địa lao chuẩn bị hiến cho tướng quân đại lễ cấp đi. Chương 156, Thiên Trạch Địa Ý, Diễm Linh Cơ mị hoặc chi thuật bành một tiếng, Cơ Vô Dạ trực tiếp đem chén rượu trong tay hung hăng nện xuống đất, cả người con ngươi nháy mắt biến băng lạnh, nói ra, là ai? Cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Trên người hắn phát ra lạnh lẽo khí thế, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Tức khắc, toàn bộ trong đại điện như đến hầm băng, nhiệt độ hạ thấp, bầu không khí ngưng kết đến cực điểm. Ở cổ này khí thế phía dưới, Phỉ Thúy Hổ lúc này chỉ cảm giác bắp chân như nhũn ra, hô hấp đều có chút khó khăn. Tướng quân há tất tức giận. Tại trong đại điện một chỗ góc tối, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh rất là đột ngột xuất hiện, nhàn nhạt nói ra: "A, Bạch Diệp Phi, ngươi có cái gì cái nhìn?" Cơ Vô Dạ đem ánh mắt bắn ra hướng Bạch Diệp Phi, nói ra: "Bạch Diệp Phi dao động lắc lấy chén rượu trong tay, bên trong đựng lấy như máu tươi rượu, phối hợp thêm cái kia hơi có chút trắng bệ khuôn mặt, cả người có vẻ hơi yêu dị, khóe miệng của hắn phát họa lên một vòng độ cung, nhàn nhạt nói ra: "Nếu như ta không có đoán sai mà nói, Phỉ Thúy Hổ tặng cho ngươi cực phẩm đại lễ, hẳn là Thiên Trạch thủ hạ Diễm Linh Cơ." Diễm Linh Cơ xuất hiện tại tung tích không rõ, nhưng là chúng ta có thể vu hãm, Diễm Linh Cơ là bị Tô Thành bắt đi. Nếu để cho Thiên Trạch biết rõ, hắn thủ hạ bị Tô Thành bắt đi mà nói, Thiên Trạch sẽ làm sao? Nghe nói như thế sau, Cơ Vô Dạ con ngươi sáng lên, mang trên mặt lãnh khốc tiêu dung. Cái này rõ ràng là nghĩ thông qua Diễm Linh Cơ, lợi dụng Thiên Trạch đối phó Tô Thành. Tốt một cái mượn đao giết người. Phỉ Thúy Hổ nghe được huyết y gì hầu kế sách sau, vội vàng nói, hầu ra kế sách, quả thật là diệu a. Tân Trịnh, một chỗ bí ẩn địa phương. Chủ nhân, Diễm Linh Cơ bị một vị người thần bí mang đi. Vô Song Quỷ quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra. Tại Vô Song Quỷ trước mặt, đứng đấy một vị tóc xanh phiêu giật nam tử, hắn khuôn mặt tuấn lãng, nhưng là một đôi mắt lộ ra mười phần băng lãnh, con ngươi chỗ sâu tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại hắn cánh tay cùng trên hai chân, buộc chặt xích hồng sắc xích sắt, phản phất là từng đầu băng lãnh độc xà, quấn quanh ở trên người hắn, nếu là tinh tế quan sát, hắn trên gương mặt tồn tại cực giống vảy rắn đồng dạng nhàn nhạt hình dáng trang sức, con mắt chung quanh càng là xích hồng sắc. Băng lãnh, vô tình, quỷ dị. Đây chính là hắn cho người ta đệ nhất cảm thụ. Không sai. Tên nam tử này chính là Thiên Trạch. Người thân bí. Có hay không tra được đối phương manh mối? Thiên Trạch trong đôi mắt lóe qua một tia xích hồng sắc qua mang, trên người khí tức biến càng thêm băng lãnh. Có người dám động đến hắn người, quả thực là tự tìm cái chết. Không có tra được tung tích đối phương, sau lưng đối phương phảng phất có một cái tổ chức thần bí, đem tất cả có liên quan tới hắn dấu vết, toàn bộ đều xóa đi. Vô Song Quỷ nói ra. Thiên Trạch khẽ chau mày, lộ ra một tia suy tư biểu lộ. Đúng lúc này, chỉ thấy từ đằng xa một đạo hàn quang lóe lên, Thiên Trạch nháy mắt trên người khí thế bộc phát, con ngươi bị bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn vươn tay, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy một mảnh thẻ tre. Vô Song Quỷ khí tức nháy mắt biến tàn bạo lên, cả người đang chuẩn bị hướng về đánh lén phương hướng mãnh liệt bắn mà ra. Không cần đuổi, đối phương khinh công rất cao, đã trải qua trốn. Thiên Trạch nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, Vô Song Quỷ thân hình ngừng xuống tới. Thiên Trạch con ngươi quét về phía mảnh này thẻ tre, thần sắc lạnh lùng nói ra, Tử Lan Hiên, Tô Thành sao? Nếu là tinh tế cảm ứng, trên người hắn toát ra một tia như có như không sắc cơ. Tử Lan Hiên, Tô Thành nhã gian bên trong. Diễm Linh Cơ cung kính đứng sau lưng Tô Thành, thoạt nhìn như là một cái hợp cách nữ người hầu một dạng. Chủ nhân, nàng là ai vậy? Lang Tuyết nhìn thấy Diễm Linh Cơ sau, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo vẻ nghi hoặc. Xoát, Đông Phương Bất Bại, Hàn San, Diễm Phi, Dương Giao Cầm chủ nữ, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, giống như đang đợi đối phương giải thích. Các nàng ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ vị đạo. Cái này cái hỗn đản, cũng quá cái kia a. Dĩ nhiên từ bên ngoài còn mang về một mỹ nữ, chúng ta đều là kinh diễm tuyệt tục đại mỹ nữ, còn chưa đủ hắn dùng sao? Chúng nữ trong lòng nhao nhao nghĩ đạo. Phải biết, các nàng mỗi một cái bất luận là dáng người, khuôn mặt hay là khí chất, đều tuyệt đối là cực phẩm. Thật sự là cái lòng tham gia hỏa. Chúng nữ nhao nhao trừng mắt một cái Tô Thành. Ngay cả vừa rồi gia nhập ma nữ Loan Loan cùng Vu Hành Vân, lúc này cũng trừng mắt một cái Tô Thành. Cảm thụ đến chúng nữ ánh mắt sau, Tô Thành thần sắc đạm nhiên, giới thiệu sơ lược đạo, nàng cứ gọi Diễm Linh Cơ, về sau đại gia hảo hảo ở chung a. Lập tức, chúng nữ đem ánh mắt bắn ra hướng Diễm Linh Cơ, từ trên xuống dưới đánh giá một phen đối phương, các nàng tình xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo một vẻ kinh ngạc. Đối phương các cái phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ cấp bậc, thậm chí cùng các nàng so sánh, đều tí ti không rơi vào thế hạ phong. Chỗ ngực, thon dài thẳng tắp hai chân, tinh xảo khuôn mặt, xuất chúng khí chất, lại là một cái vưu vật cực phẩm. Tại các nàng dò xét Diễm Linh Cơ đồng thời, Diễm Linh Cơ cũng đang đánh giá lấy các nàng. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ trên mặt mang theo một tia kinh khủng, nàng không nghĩ tới Tô Thành bên người, dĩ nhiên có nhiều như vậy cực phẩm. Cái này cái hỗn đản, thật sự là quá có diễm phúc. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, nhiều mỹ nữ như vậy, mỗi ngày cùng các nàng sinh hoạt cùng một chỗ, đều là một loại hưởng thụ. Qua không có bao nhiêu lâu, chúng nữ liền rời khỏi phòng, chỉ còn lại Diễm Linh Cơ cùng Tô Thành hai người. Hôm nay đa tạ ngươi, nếu không là ngươi mà nói, ta còn tại thủy tinh trong ao đây. Diễm Linh Cơ đi đến Tô Thành phía trước, rót một chén rượu, đưa cho Tô Thành. Nếu là tinh tế quan sát, nàng trong đôi mắt phảng phất có lưu quang đang chuyển động, thoạt nhìn có chút bị hoặc. Hoàn toàn đúng lúc này, Tô Thành con ngươi giơ lên, cùng Diễm Linh Cơ ánh mắt đối mặt. Ông một cái, Tô Thành chỉ cảm giác tinh thần có chút phảng phất. Không sai, đây chính là Diễm Linh Cơ mị hoặc chi thuật, có thể làm cho người sinh ra ảo giác, thậm chí có thể tiến vào người khác ký ức. Cái này cùng Minh Châu phu nhân, liền được triều nữ yêu thủ đoạn có chút tương tự. Diễm Linh Cơ một mực chờ đợi lấy giờ khắc này. Chỉ cần Tô Thành chúng bản thân huyễn thuật, liền có thể xâm lấn Tô Thành ký ức, biết rõ nàng muốn bí mật. Tại nàng nhìn đến, Tô Thành trên người, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ lúc này nhiệt tình như lửa, mị thái mười phần, thon dài thẳng tắp trên hai chân, hình dáng trang sức lấy dụ sáng nghi ngờ lực hoa văn, da rẻ tại dưới ánh sáng, phát ra điểm điểm quang trạch. Đặc biệt là nàng lúc này phải vận dụng mị hoặc chi thuật, càng thêm cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Có lẽ, mỗi một nam nhân đều sẽ đắm chìm trong loại này cực hạn dụ hoặc bên trong a. Chương 157, Bách Quỷ Dạ Hành, khu thi ma hiện thân. Thế nhưng là Tô Thành là ai? Hắn là thần thoại nhị trọng cường giả, ban đầu ở Minh Châu phu nhân, liền được triều nữ yêu miễn thuật phía dưới, hắn cũng có thể trước tiên liền tỉnh táo lại. Vẹn vẹn hoảng hốt chốc lát, hắn trong con ngươi liền khôi phục lại sự trong sáng. Tại sao có thể như vậy? Ta mị hoặc chi thuật dĩ nhiên không dùng được. Diễm Linh Cơ biểu lộ hơi kinh ngạc, cả người lăng ngay tại chỗ, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra hoảng sợ. Phải biết, nàng mị hoặc chi thuật đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối là chí mạng, nàng còn chưa từng có gặp qua, có người có thể đối phó được nàng mị hoặc chi thuật. Cái này cái ra hỏa, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Nàng ấy lòng đối Tô Thành hứng thú, càng ngày càng dày đặc. Là một cái nữ nhân đối với người khác phái sinh ra hiếu kỳ thời điểm, thường thường cũng là nữ nhân này luân hãm bắt đầu. Tô Thành lúc này tuấn lãng trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm biểu lộ, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng làm cho người say mê độ cùng, nhàn nhạt nói ra, cũng dám đối ta thi triển mị hoặc chi thuật. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Diễm Linh Cơ khuôn mặt hơi đỏ lên, cả người thần sắc trở nên có chút không tự nhiên, cả người thoạt nhìn giống như là ngay tại chỗ bị người bắt được nhược điểm bộ dáng. "Ngươi, ta đây là đang kiểm tra ngươi đối sắc đẹp chống cự năng lực." Diễm Linh Cơ tìm một cái sức sẹo lý do, ngữ khí nhu hòa nói ra. Nghe nói như thế sau, Tô Thành mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chỉ thấy hắn thân thể bỗng nhiên thoát ra, cả người nháy mắt đi tới Diễm Linh Cơ bên người. Ba. Một tiếng thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lúc này, Diễm Linh Cơ ngây mẩn cả người. Lập tức nàng tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang một tầng thật dày sương lạnh, một đôi mắt đẹp bên trong bắn ra hai đạo hàn quang, chỗ ngực nâng lên hạ xuống. Nàng cảm giác được bản thân tở tở truyền đến một trận cảm giác đau đớn, rõ ràng là bị Tô Thành tại tở tở bên trên hung hăng vỗ một cái. Hỗn đản, ngươi tự tìm cái chết. Diễm Linh Cơ hung tợn hướng về phía Tô Thành nói ra, ngựa khí lộ ra 10 phần băng lãnh. Phải biết, nàng thế nhưng là tấm thân xử nữ, còn chưa từng có bị khác giới đối đãi như vậy qua. Cái này cái gia hỏa không những đưa nàng thân thể tại thủy cảnh trong ao nhìn, mà lại còn vỗ nàng tở tở. Đây quả thực không thể nhịn. Tở tở bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn, nàng trên tay trực tiếp nhảy vọt lấy hai đóa hỏa diễm. Đang ở nàng chuẩn bị phát tác thời điểm, Tô Thành lần thứ hai động. Tay hắn gắt gao cố định trụ Diễm Linh Cơ, sau đó, "Ba, ba, ba, cũng dám dùng mị hoặc chi thuật đối phó ta? Chẳng lẽ quên đi người thân phận sao? Ngươi thế nhưng là ta nữ người hầu." Tô Thành ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Hắn thế nhưng là cái lão người lái xe, căn cứ hắn lên một đời kinh nghiệm, nếu như muốn đột phá một cái nữ nhân phòng tuyến, dễ làm nhất pháp liền là không ngừng mà khiêu chiến đối phương ranh giới cuối cùng, cùng đối phương có nhất định thân thể tiếp xúc. Tô Thành lúc này làm pháp mặc dù có một số cực đoan, nhưng là rất hữu hiệu. "Hỗn đản, thả ta ra, ta muốn giết ngươi." Diễm Linh Cơ lúc này khuôn mặt giống như là hai cái lớn táo đỏ, thoạt nhìn đặc biệt đừng đáng yêu, nàng trái tim cũng lại không tranh khí ra tốc nhảy lên, sắc mặt mang theo một chút hoảng hốt, không biết vì cái gì, nội tâm của nàng nơi nào đó dĩ nhiên trở nên có chút sốt. "Ha ha, nếu như ta không thả đây." Tô Thành lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói ra. Diễm Linh Cơ muốn đào thoát, nhưng là Tô Thành tu vi bực nào, hắn thế nhưng là thần thoại nhị trọng cường giả, lấy Diễm Linh Cơ thực lực, tại Tô Thành trước mặt thật đúng là không đáng chú ý có phục hay không. Tô Thành nhìn chằm chằm Diễm Linh Cơ có chút nổi giận biểu lộ, lần thứ hai nói ra. "Không phục." Diễm Linh Cơ con người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành, phản phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi một dạng. "Ba, có phục hay không?" "Không phục." "Có phục hay không?" "Không phục." Theo lấy Tô Thành bàn tay không ngừng rơi xuống, thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên. "Có phục hay không?" "Không phục." "Có phục hay không?" "Phục." "Phục." "Đau chết ta rồi, nhanh đem ta thả ra." Diễm Linh Cơ khuất phục, tở tở bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn, để cho nàng không phục đều không được. Nghe được Diễm Linh Cơ mà nói sau, Tô Thành liền thả ra đối phương, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, cả người biểu lộ có vẻ hơi đắc ý soát. Diễm Linh Cơ thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, về tới bản thân nhã gian bên trong. Nàng hai tay che lấy bản thân khuôn mặt, cả người hận không được tìm cái chui vào. Hôm nay thật sự là quá mất mặt. Phải biết, ở niên đại này tôi nói, thế nhưng là tương đối phong kiến, giữa nam nữ, lẫn nhau thân thể tiếp xúc đều là tối kỵ, lại càng không cần phải nói Tô Thành bố nhiều lần như vậy Diễm Linh Cơ tở tở. Nhưng là, rất kỳ quái là, bắt đầu thời điểm, Diễm Linh Cơ sinh khí, muốn giết Tô Thành tâm đều có, nhưng là ở cuối cùng thời điểm, trong nội tâm nàng dĩ nhiên dâng lên một tia kỳ quái cảm giác, phản phất một loại bị chinh phục cảm giác. Không sai. Đã từng có khoa học số liệu cho thấy, nữ nhân cùng nam nhân so sánh, thuộc về yếu thế quần thể, tại trong các nàng tâm, ẩn ẩn khát vọng được cường thế bá đạo đối đãi. Tô Thành nhìn thấy chạy thoát Diễm Linh Cơ, trong đôi mắt lóe ra quả mang, âm thầm nỉ non đạo, lúc này đã đến đêm khuya. Không thể không nói, Diễm Linh Cơ vừa rồi sát thực đứng hắn, thể nội dâng lên một đoàn hỏa diễm. Ai bảo Diễm Linh Cơ khuôn mặt, dáng người, khí chất đều là cực phẩm tồn tại đây. Đặc biệt là rơi vào tờ tờ bên trên cảm giác, quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Xoát, thân hình hắn lóe lên, cũng biến mất trong phòng. Sau một khắc xuất hiện, cũng đang Đông Phương Bất Bại gian phòng. Ân, nay buổi tối lại là cái đại chiến đêm buổi tối. Đông Phương Bất Bại 3 lần, Diễm Phi 4 lần, Dương Giao Cầm 3 lần. Đương nhiên, Lăng Tuyết cùng Hàn San cái này hai cái tiểu nha đầu cũng không có buông tha, hai người công bằng, đều là 4 lần. Đêm khuya, tại Tô Thành đại chiến đồng thời, Tân Trịnh ở ngoại ô, một chỗ bài tha ma soái. Ấm phong trận trận, lạnh lẽo dị thường. Đinh đương, Đinh đương. Cái này thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy chuông lục lạc âm thanh, lộ ra vô cùng quỷ dị, người bình thường nếu như đợi ở cái này địa phương, tất nhiên sẽ ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Chỉ thấy, một cái toàn thân bị trường bào màu đen bao phủ nam tử, xuất hiện ở bãi tha ma. Đầu hắn cũng bị rộng thùng thình mũ che lại, cho người thấy không rõ hắn cụ thể mặt mũi. Một cỗ lạnh lẽo, khí tức quỷ dị từ trên người hắn lan tràn ra. Càng nhường lòng người thần run rẩy là, hắn ngồi ở một cái cố kiệu bên trên, cố kiệu là bị bốn cái rắn vào phủ chỉ tử thi giơ lên. Chương 158, đây là khởi tử hồi sinh chi thuật. Tử thi đã trải qua hoàn toàn đánh mất sinh mệnh lực, nhưng là ở trên trán phủ chỉ tác dụng dưới, lại có thể giang cứng ngắc hành động, càng là có thể đối cố kiệu bên trên chủ nhân nói gì nghe nấy. Quỷ dị, thần bí, lạnh lẽo âm hàn. Đây chính là một màn này cho người ta cảm thụ. Nếu có người không cẩn thận thấy như vậy một màn mà nói, sợ rằng sẽ dọa đến gần chết. Cái này thế nhưng là người chết, lại có thể sống lại, còn có thể dơ lên cố kiệu. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua cố kiệu trên người người, tại đêm khuya lờ mờ dưới ánh sáng, hắn một đôi mắt lộ ra đến mức dị thường băng lãnh, tràn đầy đối với sinh mạng coi thường. Hắn có được một trường tuấn tú khuôn mặt, toàn thân trên dưới phát ra khí tức cấm lãnh, nếu là tinh tế cảm ứng, còn có thể cảm thụ đến một tia tử khí. Trong tay hắn nắm chặt một chôi kim loại trường côn, kim loại trường côn phía trước nhất treo một cái trung đồng, thỉnh thoảng phát ra một trận thanh thúy thanh âm. Không sai, tên nam tử này rõ ràng là khu thi ma. Hắn là thiên trạch thủ hạ tứ đại cao thủ một trong. Bách Việt tương sở chi hướng đến có ngàn dặm cản thi truyền thống, mà khu thi ma thì là trong đó ẩn vu đứng đầu. Hắn nắm giữ lấy cực sự cao thâm thần bí cản thi chi thuật, có thể khống chế thi thể hành động tự nhiên. Đinh đương. Cái này thời điểm, trung lục lạc phát ra một tiếng quỷ dị thanh âm, giơ lên cố kiệu tử thi nghe được thanh âm sau, tức khắc ngừng bước chân. Xoát. Thân hình thời gian lập lòe, khu thi ma liền biến mất ở cố kiệu bên trên, sau một khắc xuất hiện ở bãi tha ma trung gian. Đồng nhiên, hắn đem trong tay kim loại trường côn hung hăng hướng trên mặt đất một sự, cả người khí tức biến lạnh lẽo dị thường, một đôi băng lanh trong con ngươi càng là phát ra yêu dị quang mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người khắp cả người phát lạnh. Đang ở kim loại trường côn tiếp xúc đến mặt đất mấy mắt, lấy kim loại trường côn làm trung tâm, mặt đất bắt đầu không ngừng có huyền ảo phức tạp kim sắc phụ chú, hướng về bốn phía lan tràn ra. Khu thi ma trên tay càng là không ngừng kết thành khác biệt thủ ấn, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Đúng lúc này, một đầu phát ra u lanh quang mang nhỏ trùng, phản phất là lăng không xuất hiện đồng dạng, chui vào một cái thi thể đỉnh đầu. Tiếp theo, không ngừng có nhỏ trùng xuất hiện, chui vào những thi thể khác đỉnh đầu. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, một đầu hư thối tay bỗng nhiên từ mà kỳ dò xét đi ra. Một lát sau, chôn dưới đất thi thể xương cốt toàn thân bặm mẹo, đứng lên, bọn hắn trong con ngươi phát ra thị huyết quang mang, tư thế đi quái dị cực kỳ, toàn thân tràn đầy lệ khí, vây quanh ở khu thi ma chúng quanh. Ách, ách, ách tử thi trong miệng không ngừng phát sinh gọi tiếng. Khu thi ma khỏe miệng phát họa lên một vòng độ cùng, tại lờ mờ dưới ánh sáng, hắn sắc mặt lộ ra trắng bệnh quỷ dị. Đây là khởi tử hồi sinh chi thuật. Tại một cây đại thụ tán cây, bạch phượng điếu sắc rung động nhỉ non đạo. Một bên Mặc Nha cũng thần sắc hơi có chút nghiêm trọng. Thật sự là một màn này đã trải qua siêu thoát bình thường nhận biết. Hồi đi tranh thủ thời gian bẩm báo tướng quân. Mặc Nha ngữ khí trầm thấp nói ra. Xoát. Hai người bọn họ bắt đầu hướng về Tân Trịnh nội thành bay đi. Liên tại bọn hắn biến mất mấy mắt. Khu thi ma con ngươi nhàn nhạt liếc qua bọn hắn bay đi phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiêu dung. Hôm sau, Tử Lăng Hiên. Tại Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này phục thị phía dưới, Tô Thành tiến hành rửa sạch. Hai nữ nhìn về phía Tô Thành ánh mắt tràn đầy sùng bái và yêu thương. Ở trong lòng các nàng đã trải qua coi Tô Thành là trở thành sinh mệnh toàn bộ. Huống chi, các nàng đã trải qua trở thành Tô Thành chân chính nữ nhân. Các nàng mang trên mặt nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Không thể không nói, hai nữ rất là ôn nhu săn sóc, đem Tô Thành áo cơm sinh hoạt thường ngày chiếu cố rất tốt, không có chút nào tì vết. Tô Thành nhìn thấy hai nữ bộ dáng sau, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Lăng Tuyết cùng Hàn San, bất luận là tố chất thân thể, vẫn là da rẻ, đều là 14-15 tuổi thiếu nữ trạng thái. Một bên Diễm Linh Cơ, lúc này nhìn thấy Tô Thành sau, ánh mắt cũng có chút tránh né, thần sắc có vẻ hơi không tự nhiên. Từ khi tạc buổi tối, nàng lợi dụng mị hoặc chi thuật, muốn dò xét Tô Thành trong đầu bí mật, bị đối phương trừng phạt sau đó, nàng sau khi trở lại phòng, liền trầm trọng, khó có thể ngủ, đầy trong đầu đều là Tô Thành tâm kia đáng giận khuôn mặt. Chỉ sợ đổi lại là người nào, bị đối đãi như vậy sau, đều khó mà chìm vào giấc ngủ a. Tô Thành tự nhiên lưu ý đến Diễm Linh Cơ thần sắc biến hóa, trên mặt hắn lộ ra một vẻ nghiền ngẫm tiêu dung, Diễm Linh Cơ chú định sẽ thần phục ở hắn dưới chân. Có Diễm Linh Cơ cùng Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân gia nhập, Tô Thành bên người mỹ nữ càng ngày càng nhiều, lộ ra càng thêm náo nhiệt. Nhưng Tô Thành hơi có chút an tâm là, nhiều như vậy nữ nhân, ở chung đều rất hòa hợp. Tại hắn cùng chúng nữ cãi nhau ầm ĩ bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến buổi tối bên trên. Đương nhiên, ban ngày thời điểm, Tử Nữ, Lộng Ngọc, còn có Lộng Ngọc mẫu thân hồ phu nhân đều đến bái kiến qua Tô Thành. Nghĩ tới Tử Nữ mị hoặc thân ảnh, Tô Thành trong ánh mắt liền lóe qua một tia lửa nóng. Còn có cùng Tử Nữ không phân cao thấp Lộng Ngọc, từ khi lên một lần, Tô Thành trợ giúp nàng và phụ mẫu trùng phùng sau, nội tâm của nàng liền đúng Tô Thành tràn đầy cảm kích. Đúng lúc này, Tô Thành lỗ tai giật giật, ánh mắt hắn nhắm lại, đem ánh mắt bắn ra hướng cửa sổ bên ngoài, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiêu dung. Đang ở cùng thời khắc đó, ma nữ Loan Loan, Dương Giao Cẩm, Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, còn có Vu Hành Vân, bọn hắn nhao nhao thần sắc biến đổi, trong đôi mắt lộ ra hàn quang, từng sợi khí tức lạnh lùng trong phòng lan tràn ra. Chương 159, Thiên Trạch vây công Tử Lan Hiên. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến một cô đốt bức người khí tức hướng về Tử Lan Hiên mà đến. Chỉ thấy Diệp Cô Thành trong đôi mắt toát ra làm cho người không dám nhìn gần hàn quang, trong tay phi hồng cũng đang vang long long lên kiếm reo, trên người hắn phát ra một cỗ như có như không kiếm ý, vẹn vẹn nhìn một chút phản phất liền có thể đâm mắt người đau nhức. Tào Điệu Tăng đột nhiên bước ra một bước, hoành ngăn khuất Tô Thành phía trước, hắn một tay hiện lên hành lễ hình, một tay cầm cái chổi, cả người nhìn bề ngoài giống như là một tên phổ thông láo giả, nhưng là nếu là tinh tế quan sát, lúc này hắn làn da bên trên đã bị một tầng nhạt nhạt kim quang bao khỏa, phản phất là thoa lên một tầng kim sơn mở dạng. Loan Loan, Dương Giao cầm chúng nữ lúc này cũng nhao nhao thần sắc đề phòng, trên người phát ra khí tức nguy hiểm. Tử Lan Hiên trên đường phố đột nhiên xuất hiện bốn bóng người, đi ở trước nhất một bóng người, hắn có được một đầu mái tóc dài màu xanh lam sẫm, trong đôi mắt nhảy lên hỏa diễm, cánh tay cùng trên đùi quấn quanh lấy xích hồng sắc xích sát, phản phất là từng đầu băng lãnh độc xà. Trên người hắn càng là toát ra một cỗ lạnh lùng thị huyết khí tức, tức khắc toàn bộ trên đường phố bầu không khí ngưng kết, nhiệt độ hạ thấp. Sau lưng hắn đi theo một tên thân hình lão giả lưng còng, một tên cao hơn một trượng cự nhân, một tên cầm trong tay chuông lục lạc thanh niên. Không sai, bốn người này chính là Thiên Trạch, Khu Thi Ma, Vô Song Quỷ, Bách Độc Vương. Tại Diễm Linh Cơ mất tích cái kia một buổi tối, Thiên Trạch thông qua người thần bí tin tức biết cướp đi Diễm Linh Cơ người tại Tử Lan Hiên bên trong ở lại, tên là Tô Thành. Lúc này Thiên Trạch trong đôi mắt lóe lên băng lãnh và mang, ta ngược lại muốn xem Tô Thành là gì phương thần thánh, cũng dám đụng đến ta người. Một lát sau hắn đã tới Tử Lan Hiên cửa ra vào, chỉ thấy một cái toàn thân tử sắc trang phục, dáng người cao gầy mị hoặc nữ tử đập vào mi mắt. Nàng khuôn mặt tinh xảo, hai chân phong dài, lộ ra một tia khí tức thần bí bằng thẳng, không có một tia thịt thừa bờ eo thon, hoàn mỹ lộ ra. Vị công tử này vui mừng nên đón đến Tử Lan Hiên. Tử nữ trên dưới đánh giá một phen Thiên Trạch, trong đôi mắt lóe qua một tia kiếm kỵ, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, ngựa khi nhu hòa nói ra: ta tìm Tô Thành. Thiên Trạch ngữ khí lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt lóe qua một tia hàn quang. Tại hắn nói chuyện nháy mắt, cả người trên người khí thế ẩm vàng bộc phát, hướng về tử nữ ép tới. Trong lúc nhất thời, Khu Thi Ma, Vô Song Quỷ, Bách Độc Vương ba người nhao nhao thả ra trên người cường đại khí thế. Tử nữ trong lòng thoáng qua một tia kiêng dè, nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến thực lực đối phương cường đại, đặc biệt là Thiên Trạch trên người khí thế mênh mông, càng thêm để cho nàng tìm đập nhanh. A, người đang tìm ta? Một tiếng nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, Thiên Trạch trừng lên mí mắt, đập vào mi mắt là một cái khuôn mặt tuấn lãng, thân hình thẳng tắp nam tử. Người chính là Tô Thành? Thiên Trạch lạnh lùng hỏi đạo, trong đôi mắt phát ra nhiều lần hàn quang. Sau lưng hắn Khu Thi Ma, Vô Song Quỷ, Bách Độc Vương ba người nhao nhao đem sắc bén ánh mắt bắn ra hướng tên nam tử này. Lúc này Vô Song Quỷ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn trước tiên liền nhận ra trước mắt tên nam tử này rõ ràng là ngày đó buổi tối bên trên một quyền liền đem hắn đánh bay, đánh mất sức chiến đấu cường giả. Là ta. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Diễm Linh Cơ là người bắt? Thiên Trạch lạnh giọng nói ra. Đúng rồi, là ta bắt, hiện tại Diễm Linh Cơ đã là ta nữ người hầu. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ, nói ra. Hắn ha có thể không biết Thiên Trạch đến là vì muốn về Diễm Linh Cơ. Bất quá hắn đã đem Diễm Linh Cơ nhét vào bản thân hậu cung, lại có thể nhường Thiên Trạch muốn trở về. Nghe được đối phương mà nói sau, Thiên Trạch trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, thật là bội phục ngươi dũng khí, cũng dám đụng đến ta người. Tô Thành cười cười, mang trên mặt một tia khinh thường thần sắc. Chỉ là Bách Việt phế thái tử, hắn thật đúng là không để vào mắt. Hừ, không biết sống chết. Chỉ thấy Thiên Trạch sau lưng Bách Độc Vương, nhìn thấy Tô Thành sau, cả người trên người phát ra từng sợi hắc khí, lộ ra vô cùng quỷ dị, hắn trong con ngươi lóe qua một tia sắc cơ. Sau một khắc, chỉ thấy hắn thân thể mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền xem như mắt thường đều không cách nào bắt. Không nên quên, tên hắn thế nhưng là Bách Độc Vương. Hắn rất am hiểu chính là dùng độc cùng chế độ độc. Không cầu hoa tươi không. Trên mặt lóe qua một tia lãnh khốc tiêu dung, hắn dường như vượt đã thấy Tô Thành sau khi chúng độc bi thảm bộ dáng. Trong nháy mắt, hắn thân thể đã cách Tô Thành chỉ có chừng 1 mét. Nếu là tinh tế quan sát, bàn tay hắn lúc này biến đen như mực, trên người hắc vụ càng thêm nồng đậm. Hắn dò xét xuất thủ trưởng, hung hăng hướng về Tô Thành ngực đánh tới. Một khi hắn và đối phương tiếp xúc đến, bá đạo vô cùng độc tố trong nháy mắt sẽ chui vào đối phương thể nội, thần tiên khó cứu. Trái lại Tô Thành, lúc này hắn biểu hiện xuất hiện thần sắc đạm nhạc, phảng phất trước mắt hung hiểm một màn, đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Sợ choáng băng a. Bách Độc Vương cười lạnh một tiếng. Tử nữ lúc này thần sắc khẩn trương cực điểm, dù là nàng biết rõ Tô Thành thực lực cường đại, lúc này cũng không nhịn được có chút bận tâm. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Tô Thành trong lòng nàng vị trí đã trải qua càng ngày càng trọng yếu. Đông Phương Bất Bại đám nữ lúc này cũng trái tim đều nhanh nhất đến cổ họng. Lấy các nàng thực lực, há có thể nhìn không ra Bách Độc Vương trên bàn tay ẩn chứa kịch độc uy lực. Cái này cái hỗn đản, vì cái gì không tránh một chút? Diễm Linh Cơ tâm đều nhanh nắm chặt ở cùng một chỗ, nội tâm âm thầm nghĩ tới. Vệ Trang tại nhã gian lầu hai chỗ cửa sổ thấy như vậy một màn sau, lông mày cũng nhỏ bé chen cùng một chỗ. Thiên Trạch, Khu Thi Ma, Vô Song Quỷ ba người thấy như vậy một màn sau, bọn hắn dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến Tô Thành chúng độc sau nằm trên mặt đất kêu rên kêu cứu thảm trạng. Đang ở Bách Độc Vương bàn tay sắp ấn đến Tô Thành ngược thời điểm, đám người nhao nhao nín thở, Bách Độc Vương trên mặt lãnh khốc càng đậm. Vang một tiếng, Bách Độc Vương sắc mặt cứng lại rồi, hắn đầu tiên là thần sắc sững sờ, sau đó nháy mắt biến hoảng sợ.
Hắn cảm giác được, bản thân thân thể dĩ nhiên bay lên. Lập tức, một cỗ toàn tâm đau đớn từ thể nội truyền đến, phản phất lục phủ ngũ tạng bị người hung hăng giật một thanh. Cái này làm sao có thể? Nội tâm của hắn kinh hô đạo, cả người mang trên mặt không thể tin biểu lộ. Bành! Hắn thân thể từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng nện xuống đất. Chương 160, kinh khủng tiên trạch lúc này, Bách Độc Vương chỉ cảm giác cổ họng ngọt ngọt, cả người không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể co rút dưới đất, toàn tâm đau đớn, nhường hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn chết cắn hầm răng, con ngươi bị mang theo một vẻ hoảng sợ, cả người lồng ngực đều tại chập trùng kịch liệt. Vừa rồi, hắn cảm giác được bản thân thân thể trực tiếp bị cự đại lực đạo đánh bay, nhường hắn căn bản không có phản kháng năng lực. Để cho hắn cảm thấy khuất phục là, hắn là bị một cây chổi đánh bay. Tại trên mặt hắn, còn giữ cái chổi ấn ký. Lập tức, hắn đem ánh mắt rời về phía Tô Thành sau lưng một tên lão giả. Tên lão giả này thoạt nhìn phổ phổ thông thông, toàn thân trên dưới không có nửa điểm tu vi ba động, thậm chí ngay cả thân hình đều có chút còn xuống, nhưng phải thì phải vị này phổ thông lão giả, vừa rồi dùng trong tay cái chổi, trực tiếp đánh bay hắn. Mạnh, tuyệt đối cường giả, không thể địch nổi. Đây chính là hắn lúc này bên trong nghĩ thầm pháp. Lúc này, Thiên Trạch không hề bận tâm trên mặt, lần đầu xuất hiện hoảng sợ biểu lộ, hắn vạn lần không ngờ, thực lực đối phương vậy mà như thế cường đại, có thể một chiêu liền đem Bách Độc Vương đánh bay. Phải biết, Bách Độc Vương thế nhưng là hắn thủ hạ tứ đại cao thủ một trong, không những nắm giữ lấy tinh xảo độc thuật, một thân thực lực càng là sâu không lường được. Cứ như vậy nhẹ nhõm, bị một tên lão giả đánh bay. Hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Tảo Điệu Tăng, trong đôi mắt mang theo một tia kiếm kỵ, sắc mặt biến càng thêm lạnh lùng cùng sát xanh, trên người phun ra khí tức lạnh lùng. Cái này cái Tô Thành rốt cuộc là lai lịch thế nào, dĩ nhiên cầm giữ có cường giả như vậy xem như thủ hạ. Thiên Trạch lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, lấy hắn nhãn quang, há có thể nhìn không ra Tảo Điệu Tăng đối với Tô Thành thái độ, lộ ra cực kỳ cung kính, giống như là một cái trung thực người hầu mở dạng. Trong lúc nhất thời, Tô Thành ở trong mắt hắn biến thần bí. Vô Song Quỷ cùng Khu Thi Ma nhìn thấy hơi có chút thê thảm Bách Độc Vương, hai người trên mặt mang một tia không thể tin biểu lộ. Có thể đem Bách Độc Vương một chiêu liền đánh bay, có thể tưởng tượng thực lực đối phương là cỡ nào cường đại. Bọn hắn sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Tô Thành lúc này thần sắc đạm nhiên, phảng phất vừa rồi chuyện phát sinh đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới một dạng. Tào Điệu Tăng cung kính đứng sau lưng Tô Thành, ánh mắt nhắm lại, ẩn giấu đi bên trong phong mang, một tay hiện lên hành lễ hình, một tay cầm cái chổi, A Di Đà Phật. Hắn yên lặng niệm một tiếng Phật hảo. Ha ha, sát thực rất mạnh, đáng tiếc ta cũng không yếu. Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh nói ra. Vừa dứt lời, thân hình hắn nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về Tô Thành nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, cả người trên người lộ ra vô tận sắc cơ. Hắn có thể trở thành Bách Độc Vương, Vô Song Bị cùng Khu Thi Ma đám người chủ nhân, thực lực tự nhiên so bọn hắn khủng bố hơn nhiều. Một lát sau, Thiên Trạch thân ảnh liền đã trải qua đạt tới Tô Thành bên người. Lúc này, Thiên Trạch cánh tay cùng trên hai chân buộc chặt xích sắt, nháy mắt tránh thoát, sau lưng hắn trương ô múa chảo, nếu là tinh tế quan sát, xích hồng sắc xích sắt thình lình hóa thân trở thành chín đầu phát ra lạnh lẽo khí tức rắn. Từ xa nhìn lại, Thiên Trạch lúc này phảng phất là bị chín con cự xà chủ nhân một dạng. Đi! Thiên Trạch quát lạnh một tiếng, chỉ thấy chín sợi xích sắt tạo thành rắn, từ khác nhau xảo trá góc độ, hướng về Tô Thành công tới, phảng phất muốn xé rách Tô Thành của một dạng. Một cái này, căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, đã trải qua phong kín Tô Thành tất cả đường lui. Thiên Trạch khỏe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc biểu lộ, trong đôi mắt lóe ra thị huyết quan mang. Không nên quên, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Thiên Trạch thế nhưng là nương tựa theo một chiêu này, cùng Lịch Lân kiếm kiếm linh, đấu không phân cao thấp. Diễm Phi chúng nữ, nhao nhao nín thở, các nàng tự nhiên có thể cảm thụ đến, một kích này cường đại vô cùng. Chủ nhân, ngàn bạn không nên gặp chuyện xấu a. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, hai tay cầm thật chặt, đặt ở cái cằm phía dưới, âm thầm cầu nguyện. Chịu chết đi. Thiên Trạch quát lạnh một tiếng. Xích sắc hóa thân dám nhìn, công kích biến càng thêm lạnh lùng, hung hăng hướng về Tô Thành khác biệt bộ vị cắn xé mà đi. Đúng lúc này, một cỗ kiếm ý trùng thiên mà lên. Không ai có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cỗ này kiếm ý vẫn là có bao nhiêu cường đại, phản phất đã trải qua lĩnh ngộ kiếm ý cao nhất cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Giống như thực chất tính kiếm ý, tức khắc tại Tử Lan Hiên bên trong tràn ngập ra. Thiên Trạch lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn ẩn ẩn cảm thấy có không chuyện tốt muốn phát sinh, cỗ này kiếm ý, nhường trái tim của hắn đều bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành sau lưng một vị áo trắng như tuyết nam tử, cỗ này bá đạo kiếm ý chính là từ trên người hắn phun ra mà ra. Chỉ thấy, hắn mang lóe lên một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm chiêu, từ trong tay hắn bộc phát, kiếm quang như tấm lụa như phi hồng, hướng về Thiên Trạch thẳng đâm tới, kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, không có biến hóa, thậm chí ngay cả hậu chức đều không có, đem toàn thân công lực đều dung nhập một kiếm này bên trong. Một chiêu này như trời xanh mây trắng sạch không tì vết, cư cao như kích, một kiếm kích xuống dưới tư thế huy hoàng cấp tốc, nắm giữ liền cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí, kiếm phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Không sai, một chiêu này chính là Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên. T. Thiên Trạch đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, trong đôi mắt dĩ nhiên xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, một chiêu này cường đại vô cùng. Giống như bất luận hắn làm sao nên đón, cuối cùng đều chỉ có một cái kết quả, bị kiếm quang xuyên thấu thân thể. Lùi, lập tức lùi. Nếu như lại không lùi, sợ rằng sẽ chết ở nơi này. Đây là Thiên Trạch lúc này trong lòng ý nghĩ. Thế nhưng là, Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm quang nhanh như tia chớp, đã nhanh muốn đến trên người hắn, trong khoảnh khắc,
hắn trực tiếp thu hồi tấn công về phía Tô Thành xích sắt rắn, thẳng tắp nên tiếp thiên ngoại phi tiên. Keng, keng. Từng tiếng sắt thép va chạm thanh âm, tức khắc vang vọng Tử Lan Hiên đại sảnh. Chỉ thấy xích hồng sắc xích sắt đứt thành từng khúc, căn bản chịu không được thiên ngoại phi tiên công kích. Thiên Trạch sắc mặt quét ngang, dùng một sợi xích sắt đem trên mặt đất Bách Độc Vương cuốn lên, thân hình nhanh lùi lại, chợt quát một tiếng đạo, "Đi." Vô Song Quỷ cùng Khu Thi Ma nghe được quát lớn sau, trong ánh mắt lóe qua kiêu rẻ, theo lấy Thiên Trạch thân hình nhanh chóng đào tẩu. Diệp Cô Thành cảnh giới đã trải qua đạt tới lĩnh ngộ cao nhất kiếm đạo, nội tâm của hắn càng là không vướng bận, sử xuất kiếm chiêu tự nhiên không phải tầm thường. Mẹn mẹn một chiêu, thiên ngoại phi tiên liền nhường Thiên Trạch hoang mang đào tẩu. Chương 161, Thiên Trạch, đây là cái không chọc nổi nhân vật hung ác. Tô Thành lúc này thần sắc đạm nhiên, trong đôi mắt mang theo một tia mệt thị. Nếu như Thiên Trạch lại chạy trốn chậm một chút, liền xem như đem hắn chém giết, cũng không phải không có khả năng. Không nên quên, Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Dương Giao Cầm những cái này đều là thần thoại cảnh trí cường giả. Chỉ là một cái bách việt phế thái tử, hắn còn thật không có để vào mắt. Từ nữ một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tô Thành cái kia có chút thần bí bóng lưng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thành thủ hạ vậy mà như thế cường hãn, trực tiếp đem Thiên Trạch bức lui, nàng chỉ cảm giác được nội tâm nơi nào đó, nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Cường giả, mãi mãi cũng sẽ hấp dẫn khác giới ánh mắt, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Diễm Linh Cơ tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, lộ ra một vẻ rung động, nàng thế nhưng là mười phân rõ ràng Thiên Trạch thực lực có bao nhiêu cường đại. Nhưng là, tại Tô Thành trước mặt, thậm chí hắn đều không có tự mình xuất thủ, hai tên thủ hạ liền đem Thiên Trạch bức đến hốt hoảng đảo tẩu. Cái này làm sao có thể? Nàng cảm giác bản thân tam quan bị đổi mới một dạng. Nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được, nếu như Tô Thành xuất thủ mà nói, bị thua cũng là Thiên Trạch. Vừa nghĩ tới đó, nàng chỗ ngực liền tại chập trùng kịch liệt, lộ ra mười phần hoảng sợ. Lập tức, nàng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Diệp Cô Thành, Tạo Điệu Tăng đám người, đây đều là chút cái gì quái vật ta. Nội tâm của nàng sợ hãi thán phục đạo. Hôm qua vừa mới đến Tử Lan Hiên thời điểm, nàng liền đã chú ý tới Tô Thành có rất nhiều thủ hạ. Nàng đã trải qua yên lặng dò xét những người này tu vi. Thế nhưng là ngoại trừ Lăng Tuyết cùng Hàn San bên ngoài, không có một người tu vi, nàng có thể thấy rõ ràng. Đây chỉ có hai loại khả năng tính, một loại là thực lực đối phương còn cao hơn nàng, một loại là không có tu vì người bình thường. Nàng mới sẽ không tin tưởng, những người này tu vi đều cao hơn nàng, dù sao nàng thế nhưng là tông sư cảnh giới cường giả, chẳng lẽ những người này tu vi toàn bộ đều là so tông sư cảnh cao hơn thần thoại cảnh? Phải biết, thần thoại cảnh cường giả nhưng là đang trên giang hồ hành tẩu tồn tại. Tô Thành thủ hạ, làm sao có thể có nhiều như vậy thần thoại cảnh cường giả? Cho nên, ngay từ đầu thời điểm, Diễm Linh Cơ đem Tạo Điệu Tăng đám người cho rằng là người bình thường. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, vừa rồi một màn để cho nàng trợn mắt hốt mồm, nàng ẩn ẩn mà cảm giác được, ngoại trừ Lăng Tuyết cùng Hàn San bên ngoài, tất cả mọi người là thần thoại cảnh cường giả. Nghĩ đến đây cái đáng sợ khả năng, nàng đấy lòng liền nhấc lên sóng lớn, cái này cái gia hỏa rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên cầm giữ có nhiều như vậy thần thoại cảnh giới cường giả. Nàng dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Nếu để cho Diễm Linh Cơ biết rõ, Tô Thành dưới tay còn có một đầu thần điêu, cùng ẩn tàng ở trong bóng tối phán quyết tổ chức mà nói, sợ rằng sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Tựa hồ là cảm giác được Tử Nữ cùng Diễm Linh Cơ ánh mắt, Tô Thành con ngươi cùng hai nữ ánh mắt ngắn ngủi mà nhìn nhau một chút. Tử Nữ cùng Diễm Linh Cơ tức khắc cảm giác trái tim lại không tranh khí ra tốc nhảy lên, trên gương mặt mang một tầm nhạt màu hồng nhạt. Lúc này, đã trải qua chạy trốn tới Tân Trịnh bên ngoài thành Thiên Trạch đám người, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, ngừng xuống tới. Hắn rốt cuộc là người nào? Thiên Trạch chân mày hơi nhíu lại, hắn vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia đạo không thể địch nổi kiếm quang, cả người trên mặt liền mang theo một chút sợ, nếu như không phải trốn nhanh mà nói, chỉ sợ đã bị cái này đạo kiếm quang chém giết, thậm chí, ta có thể ẩn ẩn cảm giác được, Tô Thành thể nội ẩn giấu đi một cỗ bành trướng dương cương chi lực. Trong lúc nhất thời, Tô Thành thân phận ở trong mắt Thiên Trạch biến thần bí. Lập tức, trên mặt hắn lóe qua một tia quyết đoán, bất luận đối phương là người nào, đây đều là cái không chọc nổi nhân vật hung ác. Hy vọng về sau tận lực không muốn gặp phải người này. Thậm chí, vừa rồi tại Tử Lan Hiên thời điểm, hắn có thể đủ cảm giác được, ngoại trừ một tên lão giả, một tên kiếm khách bên ngoài, còn có ba cái trên người nữ tử khí tức, cũng làm cho hắn cảm thấy hãi hùng kết vía. Bất luận là cái nào một người, hắn đều không phải là đối phương đối thủ. Khu Thi Ma lúc này hít một hơi thật sâu, nhường tâm tình mình bình phục lại đến, hắn không nghĩ tới, tại một cái phong nguyện chẳng sợ, dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều như vậy cao thủ. Hơn nữa, nhiều như vậy cao thủ, đều là Tô Thành một nhân thủ dưới. Mà lấy Vô Song Quỷ đơn giản ngay thẳng tư duy, lúc này trong đôi mắt cũng mang theo một tia kiêng kỵ. Bách Độc Vương, thương thế thế nào? Thiên Trạch hỏi đạo. Không có việc gì, may mắn tốt không có thương tổn được nội tạng, gãy cánh tay, xương sườn cũng gãy mất mấy đầu. Bách Độc Vương nói ra, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy, xương cốt đứt gãy thế nhưng là thường nhân khó có thể chịu được thống khổ. Khu Thi Ma, ngươi có xử lý pháp nối liền Bách Độc Vương xương cốt sao? Thiên Trạch quay đầu, hỏi đạo. Không nên quên, Khu Thi Ma thế nhưng là nắm giữ lấy cản thi chi thuật, đối tử thi xương cốt thế nhưng là mười phần hiểu rõ. Vấn đề không lớn, cho ta một trụ hương thời gian, ta sẽ nối liền Bách Độc Vương xương cốt. Khu Thi Ma nhàn nhạt nói ra. Về sau, gặp phải Tô Thành thời điểm, không muốn đối cứng kỳ phong mang, trực tiếp tránh ra. Thiên Trạch hướng về phía Khu Thi Ma ba người nói ra. Tử Lan Hiên, Tô Thành nhã gian bên trong, chỉ thấy gian phòng bên trong một chỗ ngóc ngách, không gian nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, giống như là một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước một dạng. Một đạo phát ra khí tức thần bí thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong, hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra, "Ân, đứng lên đi."
Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Chủ nhân, vừa rồi Bách Việt Thái tử bọn bốn người, nếu không phải vận dụng phán quyết lực lượng, đem hắn chém giết. Viên Thiên Cương ngữ khí băng lãnh nói ra, trên người phát ra một sợi sắc cơ. Bất luận kẻ nào, dám can đảm đối chủ nhân có chút bất kính, đều là không cho phép. Hiện tại phán quyết đã có đầy đủ thực lực, đại biểu cho trong bóng tối thẩm phán. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực, chỉ cần dám đối chủ nhân bất kính, đều chạy không thoát phán quyết thẩm phán. Theo Viên Thiên Cương, vừa rồi Thiên Trạch, Khu Thi Ma, Bách Độc Vương, Vô Song Quỷ bốn người đã trải qua phạm vào tội chết. Tô Thành nghe được Viên Thiên Cương mà nói sau, khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, không cần, bọn hắn đối ta còn hữu dụng, ngươi lùi ra đi. Là mục đích. Viên Thiên Cương hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành một xá, liền biến mất ở trong bóng tối. Hắn đối Tô Thành tồn tại tuyệt đối trung thành, Tô Thành mà nói, liền là tuyệt đối mệnh lệnh. Tô Thành lúc này ngón tay gõ trên ghế lan can, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Hắn thế nhưng là biết rõ, tại tiếp đó, Thiên Trạch sẽ đối Hàn Quốc Vương thất tiến hành trả thù. Mà cái này, cũng đem là hắn kiếm lấy điểm tín ngưỡng cơ hội tốt. Hắn đương nhiên sẽ không giết chết Thiên Trạch. Nếu như hắn muốn giết Thiên Trạch mà nói, vừa rồi còn sẽ nhường đối phương chạy trốn. Nếu để cho Thiên Trạch biết rõ, bản thân chẳng qua là Tô Thành kiếm lấy năng lực giá trị công cụ, có thể hay không trực tiếp tức hộc máu. Chương 162, Bách Việt dân chạy nạn chết thảm, Hàn Quốc thái tử bị bắt đón lấy đến trong 2 ngày, Tô Thành thời gian trôi qua thoải mái, hắn thỉnh thoảng trêu chọc dưới chúng nữ, cùng nhiều như vậy vưu vật cực phẩm sinh hoạt cùng một chỗ, cái này thế nhưng là hắn lên một đời nghĩ đều không dám nghĩ. Hiện tại hắn đã trải qua thu phục Diễm Phi, Đông Vương bất bại, Dương Giao Cầm, Lang Tuyết cùng Hàn San năm nữ. Tiếp đó, là không được là nên làm công lược kế tiếp mục tiêu. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng làm cho người say mê độ cung. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, chúng nữ nội tâm đối Tô Thành tràn đầy hảo cảm, tin tưởng chỉ cần Tô Thành nguyện ý mà nói, chúng nữ cũng sẽ không phản kháng, trực tiếp cũng sẽ bị đẩy lên. 2 ngày này bên trong, Hàn Quốc cũng phát sinh 2 chuyện lớn. Chuyện thứ nhất, Hàn Vương tại Hàn Phi theo đề nghị, chứa chấp Bách Việt dân chạy nạn, nhưng là, làm cho người không tưởng được là, những dân tị nạn này tại ngày thứ 2 thời điểm, liền bị Thiên Trạch toàn bộ giết chết. Theo Thiên Trạch, Bách Việt cùng Hàn Quốc tồn tại không được tổng cộng mang thiên đại thủ, những cái này thấp kém Bách Việt dân chạy nạn, dĩ nhiên tìm tới dựa vào Hàn Quốc, quả thực là tự tìm cái chết. Hắn xem như Bách Việt thái tử, tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh, cho nên, tất cả Bách Việt dân chạy nạn bị hắn thủ hạ Bách Độc Vương giết chết. Chuyện thứ hai, Thiên Trạch dẫn theo thủ hạ, tập kích Hàn Vương cung, đang gây hấn với Hàn Vương Vương quyền đồng thời, đem Hàn Quốc thái tử bắt cóc. Lúc này, Hàn Vương Vương cung. Hàn Vương ngồi ngay ngắn ở vương vị phía trên, hắn sắc mặt tâm trầm, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, một đôi thâm thúy con ngươi phát ra từng sợi hàn quang, cả người trên người lộ ra khí tức lạnh lùng. Nếu là tinh tế cảm ứng, cả người trong đại điện tràn ngập một cỗ mãnh liệt uy áp, cho người không thở nổi. Đáng chết Xích Mi Long Xà. Hàn Vương thanh âm trầm thấp nói ra, trong giọng nói lộ ra băng lãnh khí tức. Đại vương, vương cung chi địa luôn luôn là từ Cơ Vô Dạ quân đội thủ hộ, lúc này lại ra bậc này hòa loạn, không biết Cơ Vô Dạ đại tướng quân có ý nghĩ gì? Tướng quốc Trương Khai địa lạnh giọng nói ra. Phải biết, vương cung thế nhưng là đại biểu cho một cái quốc gia uy nghiêm, sao có thể dễ dàng tha thứ địch nhân ra vào tự do? Nhưng là, Thiên Trạch cùng hắn thủ hạ, không những xông vào vương cung, còn đem thái tử bắt cóc, đây quả thực là đối Hàn Quốc vũ nhục cùng khiêu khích, bất luận nói thế nào, Cơ Vô Dạ đều có thủ vệ vương cung không hoàn hảo trách nhiệm. Soát. Hàn Vương một đôi mắt quét về phía Cơ Vô Dạ, ánh mắt lộ ra 10 phần sắc bén, chờ đợi đối phương hồi phục. Hồi bẩm đại vương, Thiên Trạch thực lực cường đại, hoàn toàn không phải bình thường quân đội có thể chống đỡ. Thiên Trạch thủ hạ, phân có khác Bách Độc Vương, Vô Song Quỷ, Khu Thi Ma, bọn hắn các cái đều bản lĩnh cường đại, thậm chí tinh thông vu thuật cùng độc thuật, quân đội tại bọn họ trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cơ Vô Dạ hai tay đuổi cùng một chỗ, thần sắc cung kính nói ra. Cơ Vô Dạ, chẳng lẽ dựa theo ngươi nói pháp, liền bỏ mặc không quan tâm, mặc cho Thiên Trạch ra vào vương cung sao? Trương Khai địa hướng về phía Cơ Vô Dạ nói ra. Bành một tiếng, chỉ thấy Hàn Vương đem bên người một kiện dụng cụ hung hăng nện xuống đất, một đôi như ưng sắc bén con ngươi quét về phía đám người, trên người uy áp trực tiếp tại trong đại điện kéo dài ra. Tĩnh, yên tĩnh, giống như chết tĩnh. Lúc này, trong đại điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, trái tim lại không từ từ chủ thùng thùng trước nhảy, bọn hắn có thể cảm thụ đến, lúc này Hàn Vương giống như là yên lặng ngồi lâu núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Tức khắc, toàn bộ đại điện như đến hầm băng, nhiệt độ hạ thấp, bầu không khí ngưng kết đến cực điểm. Vương cung bị Thiên Trạch xâm lấn, thái tử bị bắt, các ngươi xem như Hàn Quốc trọng thần, không nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề, lại là tại lẫn nhau từ chối trách nhiệm. Hàn Vương lạnh lùng nói ra, mặc cho ai đều có thể nghe ra được trong lời nói phẫn nộ. Thần biết tội. Trương Khai Địa cùng Cơ Vô Dạ đồng thời hướng về Hàn Vương một xá, cùng nhau nói ra. Trước mắt, việc cấp bách là phải cứu về thái tử, Cơ Vô Dạ, ngươi có thể có biện pháp gì? Hàn Vương nói ra. Vi thần có một người tuyển, tất nhiên có thể biết cứu ra thái tử điện hạ. Cơ Vô Dạ thần sắc cung kính nói ra, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. A, người này là ai? Hàn Vương mang trên mặt một vòng chờ mong, nói ra. Người này chính là cựu công tử Hàn Phi điện hạ. Trước một đoạn thời gian quân lương mất đi một án kiện, chính là cựu công tử phá được. Cựu công tử thủ đoạn cùng mưu lược nhường vi thần sinh lòng bội phục, chỉ cần cựu công tử xuất mã, thái tử điện hạ tất nhiên có thể biết cứu ra đến. Cơ Vô Dạ khỏe miệng lộ ra một tia như có như không độ cung, nói ra. Không sai, hắn chính là muốn Hàn Phi xuất mã. Lấy Hàn Phi thực lực, đụng tới Thiên Trạch mà nói, tuyệt đối là một con đường chết. Như vậy mà nói, cũng là tương đương với giải quyết hắn một cái chướng ngại vật. Nghe nói như thế sau, Hàn Vương mang trên mặt một tia suy tư, lập tức hắn liền nói ra,
vậy liền từ Hàn Phi đảm nhiệm vụ án này người phụ trách. Lúc này, một bóng người trực tiếp bước ra một bước, hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, người này chính là tứ công tử Hàn Vũ. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, nói ra, "Phụ vương, vi thần đề nghị, Từ Cơ Vô Dạ tướng quân ở một bên phụ tá Hàn Phi, dù sao Cơ Vô Dạ tướng quân thực lực cường đại, thủ hạ càng là nắm trong tay quân đội, đối Hàn Phi nhất định sẽ có trợ giúp. Như thế rất tốt, vậy thì do Cơ Vô Dạ cùng Hàn Phi cộng đồng phụ trách giải cứu thái tử." Hàn Vương gật gật đầu, nói ra, "Tốt ngươi cái Hàn Vũ, đây là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng nghĩ thu hoạch ngư ông thủ lợi." Cơ Vô Dạ trên mặt lóe qua một tia biểu tình âm ngoan, trong lòng âm thầm nghĩ tới, lấy tâm tư khác cùng lòng dạ, há có thể nhìn không ra Hàn Vũ ý nghĩ. Đứng ở một bên Hàn Phi, lúc này mang trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ, giống như từ đầu tới đuôi đều không có người hỏi qua ý hắn gặp có nguyện ý hay không đảm nhiệm vụ án này người phụ trách. Bất quá, hắn trong đôi mắt lóe qua vẻ tự tin biểu lộ, trong đầu đã trải qua nổi lên Tô Thành thân ảnh. Tại hắn nhìn đến, chỉ cần có Tô Thành tương trợ, giải cứu thái tử đơn giản không nên quá đơn giản. Hắn thế nhưng là biết rõ, Tô Thành thủ đoạn cùng năng lực vẫn là có bao nhiêu thông thiên. Ly khai vương cung sau, hắn hướng thẳng đến Tử Lan Hiên mà đi. Lúc này, Tử Lan Hiên bên trong, Tô Thành ngồi trên ghế, con mắt nhắm lại, thân thể tựa ở ghế dựa dựa vào trên lưng, ngón tay không ngừng đập ghế dựa lan can, sau lưng hắn, Lộng Ngọc không ngừng đè ép bả vai hắn, cả người lộ ra khoan thai tự đắc, không chút hài lòng. Lộng Ngọc tinh xảo gương mặt bên trên, mang theo nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn tràn đầy mị lực khác thường. Tại nàng nhìn đến, có thể vì Tô Thành làm một chút sự tình, trong lòng đã cảm thấy hết sức cao hứng. Chương 163, Diễm Linh Cơ thỉnh cầu. Không thể không nói, Lộng Ngọc dáng người, khuôn mặt, còn có khí chất, tuyệt đối là không có thể bắt bẻ, hoàn mỹ đến cực điểm một cái nữ nhân. Huống chi, nàng còn có được cao siêu cầm kỹ, cả người khí chất càng thêm lộ ra xuất chúng. Dạng này vưu vật cực phẩm, tuyệt đối là mỗi một nam nhân đều mong mỏi lấy được. "Chủ nhân, lực đạo còn có thể sao?" Lộng Ngọc ngữ khí ôn nhu nói đạo. "Ân, có thể." Tô Thành gật gật đầu, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia hài lòng cung độ. Lấy được Tô Thành tán đồng, Lộng Ngọc mang trên mặt nhàn nhạt tiêu dung, nàng nhìn qua Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, cả người trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, thoạt nhìn mười phần một loại đặc biệt đường mị lực. Đúng lúc này, nhã gian bên trong đi tới một vị tử sắc trang phục, toàn thân mị hoặc đến cực điểm nữ tử, nàng nhìn thấy Tô Thành bộ dáng sau, liếc một cái Tô Thành, cái này cái gia hỏa, thật đúng là biết hưởng thụ đây. Lập tức, nàng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành sau lưng Lộng Ngọc, mang trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Khoảng thời gian này, Lộng Ngọc chỉ cần có thời gian, liền sẽ chạy đến Tô Thành gian phòng, ngay cả tại Tử Lan Hiên đại sảnh bên trong đàn tấu cầm thời gian đều rút ngắn không ít. Cái này cái gia hỏa, mị lực thật đúng là lớn đây. Tử nữ đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua Tô Thành tấm kia tuấn lãng trên mặt, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tử nữ tỉ tỉ. Lộng Ngọc nhìn thấy tử nữ sau khi đi vào, ngừng động tác trong tay, nói ra. Tử nữ gật gật đầu, ngữ khí nhu hòa hướng về phía Tô Thành nói ra, Hàn Phi trước tới bái phòng, đang tại bên ngoài chờ thời gian đây. Hàn Phi. Tô Thành mở ra nhỏ bé nhắm mắt lại, khoe miệng lộ ra một vòng độ cung, nỉ non một tiếng. Hắn ha có thể đoán không được, Hàn Phi trước tới bái phòng mục đích. Ân, để cho hắn đi vào a. Tô Thành gật gật đầu, nói ra. Một lát sau, tại tử nữ dẫn đầu dưới, Hàn Phi đi tới nhã gian bên trong. Hàn Phi gặp qua tiên sinh. Mới vừa vào cửa, Hàn Phi liền hai tay đuổi cùng một chỗ, sát mặt mang theo cung kính, hướng về phía Tô Thành một xá. Ân, vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay tới có cái gì sự tình? Tô Thành con ngươi nhìn lướt qua Hàn Phi, nói ra. Ngạch. Hàn Phi mang trên mặt vẻ lúng túng, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được tiên sinh a, hắn ở trong lòng cảm khái một câu. Đúng là có một chuyện muốn nhờ. Hàn Phi thần sắc cung kính nói ra. Nếu như bị người khác nhìn thấy, đường đường Hàn Quốc vương thất cựu công tử, lại có cung kính như thế một mặt, tất nhiên sẽ kinh điệu cái cảm. A. Nói nghe một chút. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, ra vẻ hồ đồ nói ra. Tiên sinh có thể biết rõ, hôm qua buổi tối bên trên vương cung bị Bách Việt thái tử Thiên Trạch xâm lấn, đồng thời bắt cóc thái tử. Hàn Phi thần sắc hơi có chút ngưng trọng nói ra. Tô Thành gật gật đầu, nói ra, ân, cái này hiển nhiên biết rõ. Phụ vương để cho ta cùng Cơ Vô Dạ tướng quân, cộng đồng đem thái tử biết cứu ra đến, nhưng là Cơ Vô Dạ người này là một cái lao hồ ly, căn bản không đáng tin cậy, cho nên giải cứu thái tử, cũng không cần trông cậy vào hắn. Hàn Phi cả gan mời tiên sinh xuất mã, nếu có tiên sinh tương trợ mà nói, tất nhiên có thể thành công giải cứu thái tử. Hàn Phi ngữ khí chân thành tha thiết nói ra, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong, chờ đợi Tô Thành trả lời chắc chắn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Thành gật gật đầu, nói ra. Hắn cũng không phải xem ở Hàn Phi trên mặt mũi đáp ứng chuyện này, mà là bởi vì điểm tín ngưỡng. Hiện tại hắn chỉ có hơn 2 vạn điểm tín ngưỡng, chỉ có thể lại triệu hắn 2 lần. Cho nên còn cần phải không ngừng mà kiếm lấy điểm tín ngưỡng. Nghe được Tô Thành trả lời chắc chắn sau, Hàn Phi mang trên mặt vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hướng về phía Tô Thành một xá, cung kính nói ra, Hàn Phi ở nơi này bên trong, cảm ơn trước tiên sinh. Một lát sau, Hàn Phi liền rời đi Tử Lan Hiên. Chủ nhân, ngươi muốn đi giải cứu thái tử, có thể hay không gặp nguy hiểm a? Lộng Ngọc tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo lo lắng thần sắc, nói ra. Trong lòng nàng, Tô Thành đã chiếm cứ trọng yếu vị trí, lúc này nghe được Tô Thành muốn đi giải cứu thái tử, há có thể không lo lắng. Tử nữ nhìn lướt qua Lộng Ngọc, thầm than đến, cô nàng này, lại luôn hãm. Nàng ngữ khí ôn nhu nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, Tô Thành thực lực thế nhưng là cường đại đây. Nàng thế nhưng là mười phần hiểu rõ Tô Thành thực lực. Không những hắn thực lực bản thân cường đại, thủ hạ càng là có mấy danh thần thoại cảnh cường giả. Thần thoại cảnh cường giả, nhưng là đang mảnh này thế giới hoành tẩu tồn tại, Tô Thành há sẽ có nguy hiểm. không cầu hoa tươi không?
Ân, không có nguy hiểm, ngươi yên tâm.
Tô Thành nâng lên tay vô vỗ trên bờ bay, chính đang nén lộng ngọc tay, nói ra.
Vụt qua một chút, lộng ngọc cảm giác được chủ nhân động tác sau, cả người trên gương mặt mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, ngay cả nàng trái tim đều tại không tự chủ được ra tốc nhảy lên, trong đôi mắt lóe ra dị dạng thần thái.
Thật sự là, vừa rồi chủ nhân động tác rất là thân mật đây.
Bất quá, lộng ngọc trong lòng không có chút nào bài xích, ngược lại là nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Tử nữ nhìn thấy Tô Thành động tác sau, không nhịn được trừng mắt một cái Tô Thành, cái này cái ra hỏa, không.
Qua không có bao nhiêu lâu,
Diễm Linh Cơ biết Tô Thành muốn đối phó Thiên Trạch tin tức. Nàng đi tới Tô Thành nhã gian bên trong, nói ra, chủ nhân, ngươi ngày mai muốn đối phó Thiên Trạch.
Tô Thành nhìn lướt qua mị hoặc, hỏa bạo đến cực điểm dáng người sau, nói ra, là, vừa rồi Hàn Phi để cho ta xuất thủ giải cứu thái tử, ta đáp ứng.
Trong lúc nhất thời, Diễm Linh Cơ biểu lộ có chút dãy rủa, phải biết, Thiên Trạch là trước mắt nàng cấp trên, nếu như không phải Tô Thành mà nói, nàng còn tại Thiên Trạch dưới tay hiệu chung. Đi qua hai ngày này hiểu rõ, nàng tự nhiên biết Tô Thành thần bí cường đại. Nếu như Tô Thành cùng Thiên Trạch lần thứ hai gặp gỡ, thua tất nhiên Thiên Trạch một phương.
Yên tâm đi, ta sẽ không đổi tận giết tuyệt.
Tô Thành lưu ý đến Diễm Linh Cơ biểu lộ sau, nhàn nhạt nói ra.
A.
Diễm Linh Cơ tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, tức khắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức, nàng một đôi mắt đẹp bên trong mang theo dị dạng thần thái, tạ ơn chủ nhân.
Nàng thanh nhã êm dịu nói ra.
Trong bất chi bất giác, nội tâm của nàng nơi nào đó biến lòng nôn ra, phản phất trong lòng nàng, chủ nhân địa vị càng ngày càng trọng yếu nữa nha.
Không nên quên, Tô Thành thế nhưng là đã trải qua tu luyện thành sinh tử phù.
Thiên Trạch cùng hắn thủ hạ, cũng tính được là một cố cường đại chiến lực, nếu như có thể đem hắn thu phục, gia nhập vào phán quyết trong tổ chức, phán quyết chiến lực cũng sẽ có nhất định tăng lên. Chỉ cần dùng sinh tử phù khống chế đối phương, liền không sợ Thiên Trạch bọn hắn phản bội.
Chương 164, Loan Loan thần phục, đánh bảo phụ thái tử.
Đêm kia, Thử Lang Hiên.
Tô Thành hai con mắt híp lại, lặng lặng ngồi trên đế, phản phất đang nhắm mắt dưỡng thần một dạng.
Qua không có bao nhiêu lâu, hắn hai mắt mở ra, bên trong lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Đã trải qua thu phục Diễm Phi, Đông Phương bất bại, Lang Tuyết, Hàn San, Dương Giao Cẩm, tiếp đó ứng sẽ đến phiên vị kế tiếp đi.
Tô Thành âm thầm nỉ non đạo, thể nội không tự chủ được dâng lên một tia hỏa diễm.
Không thể không nói, Tô Thành sinh hoạt quá thư thản, bên người vây quanh nhiều như vậy bưu vật cực phẩm chờ đợi hắn chọn lựa. Tùy tiện cái nào một cái nhan trị, đều có thể nghiền ép ở kiếp trước nữ minh tinh.
Tô Thành cảm giác được, thể nội hỏa diễm càng ngày càng dồi dào, gầm nhẹ một tiếng, cả người liền biến mất trong phòng.
Lúc này, Loan Loan gian phòng bên trong,
ma nữ Loan Loan lặng lặng nằm ở trên giường, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia nhàn nhạt tiêu dung, tại lờ mờ dưới ánh sáng, nàng da rẻ phát ra điểm điểm quang trạch, thoạt nhìn cô có một loại đặc biệt đường mị lực.
Hiện tại nàng đã trải qua hoàn toàn dung nhập vào đại gia đình này bên trong.
Thậm chí, trong lòng nàng có một bí mật, kia chính là đối Tô Thành tràn đầy hảo cảm, Tô Thành trong lòng nàng vị trí càng ngày càng trọng yếu.
Chỉ bất quá, bí mật này nàng ẩn tàng rất tốt, bình thường nhìn không ra.
Đúng lúc này,
nha đầu, đang nghĩ gì thế? Như thế buổi tối còn không nghỉ ngơi.
Một đạo trầm thấp, giàu có tử tính thanh âm truyền vào nàng trong lỗ tai.
Nghe được câu nói này sau, ma nữ Loan Loan thân thể cứng đờ, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia vẻ khẩn trương, lấy nàng tu vi, há có thể nghe không ra cái này đạo thanh âm chủ nhân là ai?
Ngươi,
làm sao như thế buổi tối đến trong phòng ta?
Ma nữ Loan Loan ngữ khí có chút không vững vàng nói ra, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vừa rồi xuất hiện một bóng người.
Nàng đã trải qua ẩn ẩn có thể đoán được, tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì.
Vừa nghĩ tới tiếp đó sẽ chuyện phát sinh, trên khuôn mặt của nàng liền mang theo một tầng cạn màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, trái tim cũng đang thùng thùng ra tốc nhảy lên, hai tay càng là nắm thật chặt cùng một chỗ.
Nàng vẫn là hoàn bích chi thần, nội tâm nhất định sẽ khẩn trương.
Mặc dù tại đại đường song long chuyện bên trong, nàng là ma giáo thánh nữ, sát phạt quả đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, lệnh vô số người giang hồ sĩ đều run lẩy bẩy, kinh hồn tăng đảm, nhưng là lúc này nàng thần thái giống cái hiển nhiên nhỏ nữ nhân bộ dáng, một chút cũng không có thần thoại cảnh cường giả phong phạm.
Tô Thành nhìn thấy ma nữ Loan Loan bộ dáng này sau, cả người khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng làm cho người say mê độ cùng, hướng về Loan Loan bên giường không ngừng đi đến.
Hắn môi đi một bước, Loan Loan nhịp tim liền thêm sắc một phân.
A,
tại Loan Loan một tiếng kinh hô bên trong, Tô Thành liền cùng Loan Loan chen ở trên một cái giường.
Giường vốn là không lớn,
bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai bên trên người tản mát ra khí tức,
thậm chí Tô Thành có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt sử nữ ưu hương.
Tô Thành bắt đầu động,
theo lấy Loan Loan một tiếng thông hừ âm thanh, nàng hoàn mỹ từ một tiểu nữ lột sắc thành chân chính nữ nhân.
Gian phòng bên trong cũng vang lên cùng loại với kịch liệt vỗ tay thanh âm.
Qua thời gian rất lâu,
chiến đấu đình chỉ,
dòng dã ba lần,
Tô Thành chỉ cảm giác mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra.
Dù là ma nữ Loan Loan đã là thần thoại cảnh cường giả, nhưng là cũng cảm giác được thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh.
Tô Thành ánh mắt trong lúc lơ đãng thấy được trên giường đơn lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, hắn mặt bảy tuyết ra hài lòng tiêu dung.
Đang cùng Loan Loan chờ đợi một lát sau, hắn cả người thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ,
bởi vì hắn còn có những người khác cần phải đi cho ăn no.
Dòng dã một cái buổi tối bên trên, Tô Thành buôn tẩu tại các cái gian phòng bên trong.
Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ phân đường ba lần,
Diễm Phi bốn lần,
Dương Giao Cầm năm lần,
Đông Phương bất bại ba lần.
Có thể nói may mắn Tô Thành tu luyện Long Tượng Bàn Ngược Công, thể nội khí huyết dồi dào, khôi phục năng lực cũng là phi thường kinh khủng, nếu không hiểu mà nói, hắn thân thể đều sớm chơi phế đi.
Hôm sau sáng sớm,
từ ma nữ Loan Loan vừa ra khỏi phòng, chúng nữ liền lưu ý đến Loan Loan da rẻ biến hóa, cùng nàng quái dị tư thế đi. Chúng nữ con ngươi hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Loan Loan, cái nhìn này trực tiếp nhường Loan Loan tâm lý hoảng. Cái này cái hỗn đản, sức chiến đấu quá cường hãn. Chúng nữ trong lòng âm thầm nghĩ tới, không những đem các nàng cho ăn no, còn có còn thừa tinh lực thu phục cái khác nữ nhân. Không tại Lăng Tuyết cùng Hàn San phục thị phía dưới, Tô Thành tiến hành rửa sạch. Lúc này, phủ thái tử bên ngoài, một chi phát ra thiết huyết khí thế quân đội, đem phủ thái tử đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn thân thể giống như là một cây giống cây lao, thẳng tắp đứng đấy, trong tay nắm chặt lạnh lẽo quang mang binh khí, trong đôi mắt phát ra băng lãnh hàn mang. Cái này rõ ràng là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tại trong phủ thái tử, Thiên Trạch cùng hắn thủ hạ uy hiếp lấy thái tử. Tại quân đội phía trước, Hàn Phi thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, đem con ngươi bắn ra hướng phủ thái tử. Phủ thái tử tổng cộng có 4 đại môn, trong đó 3 cái đại môn bị khu thi ma, Bách Độc Vương, Vô Song Quỷ trấn giữ, chỉ chứa một cái thông đạo. Hàn Phi biểu lộ nghiêm túc, thanh âm trầm thấp nói ra: "Nhìn đến, Thiên Trạch am hiểu sâu binh pháp đạo, hư hư thật thật, cố ý lộ ra một lỗ hổng cho chúng ta." Trương Lương ở một bên, trong đôi mắt lóe qua một tia kiên kỵ, nói ra: "Phủ thái tử tương đây, đã bị Bách Độc Vương bố trí chí mạng độc dược, một khi từ trên tường rào xâm nhập, chỉ có chúng độc bỏ mình, nói cách khác, chỉ có thể từ nơi này 4 đại môn, lựa chọn một cái xem như đột phá khẩu." Hàn Phi nói ra: "A, Bách Độc Vương." Vệ trang lạnh lùng trên mặt, lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói ra: "Cơ Bô Dạ phái người có tới không?" Trương Lương hướng về phía Hàn Phi hỏi đạo. "Vâng, cái kia không phải liền là..." Hàn Phi chỉ, từ nơi không xa đi tới một bóng người, nói ra: "Đạo thân ảnh này toàn thân hắc sắc trang phục, thân hình thẳng tắp, cả người lộ ra một cô yêu dị khí tức. Không sai, người này chính là Mạc Nha. Gặp qua cựu công tử." Mạc Nha đi tới Hàn Phi bên người, không người một xá, nói ra: "Cơ Bô Dạ liền phái ngươi một người đến, thật đúng là hào phóng a." Hàn Phi dường như trào phúng nói một câu. Tướng quân cảm thấy cựu công tử tốc trí đam mưu, thủ đoạn bất phàm, tất nhiên có thể cứu ra thái tử điện hạ, ta sẽ toàn lực hiệp trợ cựu công tử cứu ra thái tử điện hạ. Mạc Nha nhàn nhạt nói ra: "Hiện tại muốn cân nhắc từ cái kia cá nhân miệng đi bảo." Hàn Phi đem ánh mắt bắn ra hướng vệ trang cùng Trương Lương, hỏi đạo: "Chương 165, thuần khiết Phật pháp hiện uy lực." "Ha ha, không cần cân nhắc, trực tiếp đánh bảo." Lúc này, một đạo bá đạo thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng nguồn thanh âm. Là Tô Thành. Trương Lương, vệ trang cùng nhau kinh hô một tiếng, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thành sẽ xuất hiện ở phủ thái tử bên ngoài. Chẳng lẽ, hắn là đến giúp đỡ? Trương Lương cùng vệ trang, nội tâm không hẹn mà cùng toát ra cái này cái ý nghĩ. Lập tức, bọn hắn đem ánh mắt rời về phía Hàn Phi, chỉ thấy đối phương mang trên mặt đắc ý biểu lộ, không sai, tiên sinh chính là ta mời đến giúp đỡ. Hàn Phi nhàn nhạt nói ra. Hàn Phi gặp qua tiên sinh. Hàn Phi nhìn thấy Tô Thành sau, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành một xá, sắc mặt lộ ra cực kỳ cung kính. Tô Thành thần sắc đạm nhiên, gật gật đầu. Sau lưng hắn, Diệp Cô Thành cùng Tào Điệu Tăng hai người, giống như là hai cái trung thực bảo tiêu đồng dạng, thủ hộ lấy Tô Thành. Tào Điệu Tăng thoạt nhìn giống như là một tên phổ thông lão giả, toàn thân trên dưới không có nửa điểm tu vi ba động, một tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hành lễ hình dáng. Cùng Tào Điệu Tăng phổ thông so sánh, Diệp Cô Thành một đôi mắt bên trong, lộ ra giống như thực chất tính kiếm mang, vẹn vẹn lướt nhau, liền đâm mắt người đau nhức, trên người hắn phun ra lạnh lẽo khí thế, áp bách người không thở nổi. "Các ngươi thủ hộ tại bên ngoài." Tô Thành con ngươi nhìn lướt qua Hàn Phi, vệ trang, còn có Trương Lương, trong giọng nói lộ ra không thể kháng cự. Vừa dứt lời, hắn liền mang Diệp Cô Thành cùng Tào Điệu Tăng đi tới chỗ cửa lớn. Hắn đôi lấy sau lưng lỗ thai Diệp Cô Thành gật gật đầu. Lúc này Diệp Cô Thành trên người phun ra làm cho người khắp cả người phát lạnh kiếm ý, thể nội lực cầm vang bộc phát. Chỉ thấy, hàn mang lóe lên, Diệp Cô Thành trong tay phi hồng nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm mang, hung hăng hướng về phủ thái tử đại môn bộ tới. Kiếm mang giống như là như chớp giật, không những tốc độ nhanh đến cực điểm, càng là đâm người mắt mở không ra, cho người không hoài nghi chút nào, một chiêu này cường đại. Bành! Phủ thái tử đại môn liền bị một kiếm này đánh thành mảnh gỗ vụn, bay tán loạn khắp nơi. Cái này, thật bạo lực. Hàn Phi có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Hắn lúc đầu coi là phải thương lượng một cái vạn toàn kế sách, đánh vào trong phủ thái tử. Không nghĩ đến, Tô Thành áp dụng phương thức đã vậy còn quá đơn giản thô bạo. Trương Lương cùng vệ trang lúc này cũng có chút ngây ngẩn cả người. Mà lấy vệ trang lạnh lùng tính cách, nhìn thấy Tô Thành như thế bạo lực một mặt sau, nội tâm lộ ra cũng có chút không bình tĩnh. Tô Thành bước đầu tiên bước vào trong phủ thái tử, Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành theo sát phía sau. Theo Tô Thành, làm thực lực cường đại trình độ nhất định thời điểm, bất luận cái gì cuốn hút kỹ xảo đều không chịu nổi một kích. Đây cũng là hắn vì cái gì không được thương lượng với Hàn Phi một cái kế hoạch, mà là trực tiếp mệnh lệnh Diệp Cô Thành chém nát phủ thái tử nguyên nhân. Hàn Phi, Trương Lương, vệ trang ba người thủ hộ tại phủ thái tử bên ngoài. Làm Tô Thành bước vào phủ thái tử nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ khí tức ấm lãnh đập vào mặt. Chỉ thấy toàn bộ trước phủ thái tử viện có chừng mấy trăm tên lính, bọn hắn tư thế đi quái dị, thân thể cứng ngắc, trên người mang theo khác biệt trình độ thương thế. Nếu là tinh tế quan sát, bọn hắn trong đôi mắt lộ ra động không được, ngẫu nhiên có một tia xích hồng sắc hào quang lóe lên, thậm chí có thể từ trên người bọn họ ngửi được một cỗ hư thối khí tức. Những binh lính này tình lình phủ thái tử trước đó thủ vệ, hiện tại đã bị khống chế trở thành tử thi. Có chừng mấy trăm cái tử thi. Tại tử thi trung ương nhất, đứng đấy một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, trong tay hắn cầm một cây kim loại trường côn phía trước nhất buộc lên một cái chuông đồng. Thỉnh thoảng vang lên một tiếng chuông đồng âm thanh, tử thi trong đôi mắt liền sẽ lóe qua một tia xích hồng sắc quang mang. Khu thi ma cảm giác được có người xâm nhập phủ thái tử sau, cả người mang trên mặt một vòng trào phúng. Hiện tại hắn, thế nhưng là có trọn vẹn mấy trăm cái tử thi không có cảm giác đau, không có cảm tình, chỉ cần hắn lay động trung động, tử thi liền sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như thủy triều tuân hướng đối thủ. Đối phương tất nhiên sẽ chết ở nhiều như vậy tử thi vây công phía dưới. Khu thi ma trừng mắt lên mắt, muốn nhìn một chút là ai đang tìm cái chết, cũng dám xâm nhập phủ thái tử. Một trương hình dáng rõ ràng, tuấn lãng khuôn mặt đập vào mi mắt. Nháy mắt, hắn sát mặt kỳ biến, cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh, lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, miệng há sâu sắc, một bức không thể tin bộ dáng. Thậm chí, nếu là tinh tế quan sát mà nói, hắn trong đôi mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, là hắn. Tại sao là cái này cái quái vật? Hắn kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, ngay cả hô hấp đều biến nhanh hơn rất nhiều. Thật sự là cái kia một buổi tối, Tô Thành cho hắn cảm giác quá mức kinh khủng. Thần bí, cường đại, không thể địch nổi, đây chính là hắn đối Tô Thành ấn tượng. Liều mạng, hắn khẽ quát một tiếng, cưỡng ép chấn định tâm thần, cố gắng khiến bản thân khôi phục bình tĩnh, quyết không thể để cho đối phương phá hư chủ nhân kế hoạch. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn lắc lư một ra tay bên trong trung đồng, chỉ thấy cái này thời điểm, tất cả tử thi trong đôi mắt đều lóe qua một tia xích hồng sắc quang mang. Ách, 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 bọn hắn trong miệng phát ra thanh âm, điên cuồng mà hướng về Tô Thành ba người vây lại. Đúng lúc này, Diệp Cô Thành cùng Tạo Điệu Tăng đống nhiên bước ra một bước, bọn hắn hai người một bên, đem Tô Thành kẹp ở trung gian, một mực thủ hộ lấy Tô Thành an toàn. Tại trong lòng bọn họ, chủ nhân địa vị cao cao tại thượng, há có thể bị những cái này dơ bẩn tử thi tiêm nhiễm đến. Tạo Điệu Tăng làn da bên trên, phát ra kim sắc quang mang, phản phất bị thoa lên một tầng kim sơn, thoạt nhìn như là có kim loại cảm nhận đồng dạng, nếu là tinh tế cảm ứng, phản phất có thể nghe thấy, trên người hắn có thì tháo Phật âm tại ngâm tụng, cả người như là Phật đã giáng lâm một dạng. Diệp Cô Thành đang chuẩn bị tế ra phi hồng, chỉ thấy cái này thời điểm, tất cả tử thi phản phất gặp khắc tinh đồng dạng, nhao nhao lui tránh. Không sai, đây chính là Tạo Điệu Tăng uy lực. Không nên quên, Tạo Điệu Tăng nhưng là đang thiếu lâm tự tàng kinh cắt chờ đợi có chừng nhiều hơn 10 năm, mỗi ngày nghiên cứu Phật pháp. Nếu là luận Phật pháp, chỉ sợ không ai có thể so với Tạo Điệu Tăng. Có thể nói, Tạo Điệu Tăng liền là hoàn toàn xứng đáng một đời cao tăng. Hắn đã trải qua nắm giữ thượng thừa Phật pháp, thân chạy xuôi lấy thuần chính nhất Phật giáo kế thừa. Lúc này thì thảo Phật âm, đem là tất cả ma vật khắc tinh. Chỉ là cấp thấp tử thi, tại hùng vĩ thuần khiết Phật pháp trước mặt, chỉ cần bại lui phần.